Chương 543, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chương 543, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Không nên xem thường bản luận văn này. Luận văn này là Trương Nguyên Khánh mấy năm qua công tác kết tinh. Bây giờ Trương Nguyên Khánh cùng mới ra đời hắn là hoàn toàn khác biệt. Chính vì vậy, phần này luận văn hàm kim lượng không thể đánh giá thấp. Nếu không có luận văn này hàm kim lượng cao, cũng không thể đả động Diệp Tuấn, để hắn ở hội nghị thường ủy cho duy trì. Thế nhưng là Trương Nguyên Khánh nằm mơ cũng không nghĩ tới, gia hỏa này lại đem luận văn sớm cho phát. Phải biết, chính mình cho hắn hay là bằng giấy bản, đều không có cho hắn văn bản điện tử. Hiện tại gửi bản thảo đều là dùng văn bản điện tử làm chủ, cái này nói rõ Diệp Tuấn tìm người chuyên môn đem luận văn này cho chuyển đổi thành văn bản điện tử cho phát. Về phần dạng này a, vừa mới bị Chu Cường Vân cùng Trịnh Giao khuyên bảo qua Trương Nguyên Khánh, giờ phút này cũng là cảm giác ngực khó chịu. Chính mình cho hắn làm tác giả thứ nhất, hắn lại trực tiếp đem chính mình cái này tác giả thứ hai đều cho lau. Nay bằng với, nguyên bản hắn không có thuyền, chính mình kéo hắn lên thuyền, hắn nói một tiếng tạ ơn, một cái nữa hồi toàn cước đem chính mình đưa về trong nước. Trương Nguyên Khánh đương nhiên sẽ không lại nhịn, trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Diệp Tuấn. Diệp Tuấn bên kia nhận điện thoại còn cùng người không việc gì mở dạng, Nguyên Khánh à, hiện tại đến đâu rồi, trên đường vất vả hay không? Trương Nguyên Khánh cao mày nói ra, Diệp huyện trưởng, ta vừa mới thấy được An Bắc Nhật báo, có thiên văn trường ta muốn tìm ngươi phân tích phân tích. Trương Nguyên Khánh ngữ khí phi thường cứng nhắc, nếu như chuyện này đều có thể nhịn xuống đi, cái kia thật không phải hắn. Huống chi, bản luận văn này chính mình trước đó liền cùng Trịnh Giao các loại nhiều người nghiên cứu thảo luận qua, hắn hoàn toàn có thể cho Diệp Tuấn biến thành luận văn đạo văn người. Cho nên chuyện này, Diệp Tuấn không cho mình một cái công đạo, đó là không có khả năng. Diệp Tuấn không giống như là Bành Thái Lai bọn người, hắn phi thường tức thời. Nghe được Trương Nguyên Khánh biết chuyện này, hắn lập tức chịu thua, Nguyên Khánh, ngươi nghe ta giải thích một chút. Chuyện này, đúng là ta có lỗi với ngươi, nhưng là ta không phải cố ý. Trương Nguyên Khánh không lên tiếng nữa, liền nghe hắn làm sao biên. Tại Diệp Tuấn trong miệng, hắn bản luận văn này nắm bắt tới tay đằng sau, một mực tại học tập cùng sửa chữa. Về sau Lã Đạt đi vào hắn phòng làm việc, tìm hắn hiểu rõ một ít công việc, lại thấy được bản luận văn này. Lã Đạt liền hỏi Diệp Tuấn luận văn này do ai biết, Diệp Tuấn nói là chính mình ngay tại biết. Lã Đạt đem mượn đi, về sau thông qua quan hệ trực tiếp đem bản luận văn này đăng xuất đi. Diệp Tuấn hổ thẹn nói, ta biết thời điểm, luận văn đã phát ra ngoài, cũng không tiện để cho người khác sửa chữa. Về sau tỉnh trưởng nhóm chữ, ta thì càng không dám nói gì. Nguyên Khánh, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi có chuyện gì cần làm, tùy thời nói với ta. Ngươi cùng ta ở chung, cũng minh bạch cách làm người của ta. Ta chỉ cần chuyện đã đáp ứng, vô luận như thế nào đều sẽ giúp ngươi làm. Ngươi không tin thì không lập, ta còn có thể cùng ngươi lộ ra một tin tức, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Việc đã đến nước này, Trương Nguyên Khánh chỉ có thể cầm nhân tình này. Dù sao hiện tại vỡ lở ra, coi như đem bản luận văn này cầm lại đến trên tay của mình, cũng không làm nên chuyện gì. Tỉnh trưởng đều nhóm chữ, hiện tại còn nói tác giả không phải người này, không có nghĩa là tỉnh trưởng liền sẽ xem trọng chính mình một chút. Đây là đang đánh tỉnh báo mặt, càng là đánh đại lanh đạo mặt. Diệp Tuấn chuyện này trong đó diễn dịch thành phần có bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Bất quá người ta nói, chính mình tin hay không? Không tin, cái gì hồi báo cũng không có, tin nói, mọi người còn có một phần hương hỏa tình. Bất quá đối với chuyện này, Trương Nguyên Khánh tin tưởng khẳng định là Lã Đạt ra lực. Thậm chí tỉnh trưởng sẽ như thế coi trọng, phía sau này có lẽ cũng có Lã Đạt xuất lực. Tại Bảo Dũng vừa mới chiếm thượng phong thời điểm, Lã Đạt làm ra loại chuyện này, mục đích đã rất rõ ràng. Lã Đạt muốn cùng Diệp Tuấn kết minh, mà lại kéo tới như thế một cô gió đông, Bảo Dũng cũng không nhất định có thể đối phó được. Nghe được Diệp Tuấn cùng chính mình lộ ra tin tức, Trương Nguyên Khánh nghĩ thầm không nghe ngu sao mà không nghe, hắn gừ một tiếng. Diệp Tuấn chính là điểm này tốt, hắn không chọn Trương Nguyên Khánh lễ. Dù sao biết mình đối lý, cho nên quay quay nói hắn nghe nói một tin tức, ngươi cũng đã biết, trước đó Lã thư ký tại sao muốn để ép ngươi. Chúng ta đều cho rằng hắn ý tứ là muốn sách Hà Long, ba bộ trưởng thông qua nhiều mặt con đường thăm dò được, Lã thư ký nguyên lai trước đó chuẩn bị tổng tân trạng khu, chuyển đi một cái thường vụ phó huyện trưởng. Hắn một mực tại dò xét trong thành phố ý, tuy thời chuẩn bị liền muốn động thủ. Cũng không biết nói Diệp Tuấn là đầy nghĩa khí tốt, hay là nói người này đủ tiểu nhân. Lẽ ra hắn cùng Lã Đạt kết minh, nhưng lại quay đầu liền đem Lã Đạt bắn đi. Kỳ thật tin tức này, đối với Trương Nguyên Khánh tới nói, giá trị không có bao nhiêu. Bởi vì vô luận Lã Đạt là chuẩn bị sách Hà Long, hay là chuẩn bị chuyển đi một tên thường vụ phó huyện trưởng, Lã Đạt cùng mình lương tử đều đã kết. Chỉ là chuyển đi chuyện này, nếu quả như thật là Lã Đạt suy nghĩ trong lòng lời nói, như vậy Trương Nguyên Khánh muốn cầm xuống thường vụ phó huyện trưởng hoàn toàn chính xác không có dễ dàng như vậy. Mà lại Lã Đạt lớn như thế số lượng muốn tổng tân trạng khu điều người tới, đây là phạm vào tối kỵ. Một cái lãnh đạo kiêng kỵ nhất chính là trên thân đánh lên nào đó một chỗ nhãn hiệu. Bởi vì một khi đánh lên nơi nào đó nhãn hiệu, liền sẽ bị địa phương khác người chỗ bài xích. Trừ phi ngươi có bản lĩnh ở đâu, là có thể đem ngươi người ủng hộ dẫn đi. Bất quá cũng có một số người rất có bản sự, từng bước một cao thăng, để cho mình thành viên tổ chức cũng nước lên thì thuyền lên, những thành viên tổ chức này tự nhiên sẽ khăng khăng một mực đi theo. Lã Đạt đại khái chính là muốn làm người như vậy, tại Tân Trạm khu mấy năm, hắn đem người bên cạnh bồi dưỡng thành thành viên tổ chức của mình. Hiện tại đi vào Thường Khê huyện, cũng muốn đem Tân Trạm khu người dẫn tới. Nếu như chuyện này cho hắn làm thành, Thường Khê huyện chính là Tân Trạm khu cán bộ bán cầu. Trương Nguyên Khánh nghĩ đến, khó trách Bao Dung đối với Lã Đạt như vậy phản cảm, thậm chí không tiết hóa thân thiết đầu gà. Mà Trương Nguyên Khánh cũng minh bạch, Diệp Tuấn vì cái gì quay đầu bán Lã Đạt. Lã Đạt mặc dù cho hắn chỗ tốt, thế nhưng là làm sự tình, cũng là hắn không chịu được. Nếu như cho Lã Đạt đem Thường Khê huyện biến thành cái thứ hai Tân Trạm khu, Diệp Tuấn liền xem như làm tới huyện trưởng, phía sau cũng sẽ không tốt hơn. Những người kia có thể nghe lệnh của mẹ nhà hắn, đến lúc đó hắn chẳng phải là thành sát giống. Mấu chốt chính là, Diệp Tuấn đã có thành viên tổ chức của mình, hắn là không thể tiếp nhận Lã Đạt bộ kia thành viên tổ chức. Diệp Tuấn hình như có thâm ý nói ra, Nguyên Khánh, chúng ta là một lòng, chỉ có thể kình hướng một chỗ làm. Bằng không mà nói, về sau nơi này đến cùng là Thường Khê huyện hay là Tân Trạm khu, chúng ta cũng không thể để người phía dưới lạnh tâm, đâm chúng ta của sống. Lời nói này phân lượng, Trương Nguyên Khánh là minh bạch. Bất quá Trương Nguyên Khánh cũng ẩn ẩn cảm giác được, Diệp Tuấn muốn để cho mình ngoi đầu lên. Hắn thở dài một hơi, thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đối mặt Diệp Tuấn lời nói này, Trương Nguyên Khánh trầm mặc một lát mới mở miệng, Diệp huyện trưởng, vô luận là Tân Trạm khu cán bộ hay là chúng ta Thường Khê huyện cán bộ, chỉ cần có thể tạo phúc một phương chính là tốt cán bộ. Trương Nguyên Khánh cũng không có tỏ thái độ, hắn mặc dù không quen nhìn Lã Đạt diễn xuất, nhưng là hắn cũng không tính muốn nhắc lên Thường Khê huyện mới phong ba. Diệp Tuấn hiển nhiên không nghĩ tới, Trương Nguyên Khánh cuối cùng lựa chọn lựa bộ. Hắn thật sâu thở dài một hơi, đã như vậy, ngươi an tâm làm việc đi. Hắn lời ngầm hẳn là, thường vụ phó huyện trưởng không liên hệ gì tới ngươi. Chương 544, Duyên Hải từ ra chương 544, Duyên Hải từ ra Diệp Tuấn ý tứ rất rõ ràng, hắn hẳn là cảm thấy mình huyện trưởng trong tầm tay. Dù sao Lý tỉnh trưởng cái kia nhóm chữ, giá trị cao bao nhiêu liền tùy từng người mà khác nhau. Giang Bác Thị cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, hắn hiện tại đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Diệp Tuấn hy vọng có thể lôi kéo Trương Nguyên Khánh, hình thành một cỗ Thường Khê huyện tự có lực lượng. Một khi hắn đảm nhiệm huyện trưởng đằng sau, như vậy thì có thể nắm giữ nguồn lực lượng này, dễ như trở bàn tay cùng Lã Đạt địa vị ngang nhau. Gia hỏa này quả nhiên tâm tư thâm trầm, đi một bước liền muốn tính ba bước. Trương Nguyên Khánh không nguyện ý gia nhập liên minh này, như vậy hắn chính là tại đắc tội Lã Đạt trên cơ sở, đồng thời cự tuyệt sẽ phải đắc thế Diệp Tuấn. Có thể nghĩ, tình cảnh của hắn chính là hai đầu không lấy lòng, cái này thường vụ phó huyện trưởng hắn là một tia hy vọng cũng không có. Lã Đạt là muốn từ bên ngoài điều một cái tiền đến, Diệp Tuấn đáo thời hậu khẳng định là từ minh hữu của hắn bên trong sách một cái đi lên. Vô luận từ chỗ nào vừa nhìn, Trương Nguyên Khánh đều là triệt để đường ngựa. Trương Nguyên Khánh cũng có một tia bất đắc dĩ, bất quá hắn đã có lựa chọn. Diệp huyện trưởng, cảm ơn ngài hảo ý bất quá tổ chức cho ta bây giờ vị trí này, ta chỉ muốn tận ta chi lực, là Thường Khê huyện làm một cái chuyện. Đứng tại vị trí nào, liền phát bao nhiêu nóng, phát bao nhiêu ánh sáng, chỉ thế thôi. Trương Nguyên Khánh lần này trả lời, là thật tâm thực lòng. Diệp Tuấn cũng không biết có nghe được hay không, hắn cuối cùng cũng chỉ là cùng Trương Nguyên Khánh nói, hắn Diệp Tuấn còn thiếu hắn một cái nhân tình này hắn là vẫn luôn sẽ nhận nợ. Cúp điện thoại đằng sau, Trương Nguyên Khánh cũng có một chút giải thoát. Hắn biết mình đường đến tột cùng ở nơi nào, loại này tranh danh đoạt lợi cũng không thích hợp hắn, cũng không phải bản tâm của hắn. Trương Nguyên Khánh biết rõ, chính mình bất quá chỉ là một cái nhảy ra nông môn kẻ may mắn, tiến vào bên trong thể chế, có hơn phân nửa là vì hờn dỗi. Bởi vì cùng Hạ Cẩn Du tự do yêu đương bị làm khó dễ, chính mình bị hạ ra dèm pha cùng khó xử. Về sau chân chính tiến vào bên trong thể chế, đi theo Cận Thư ký dạng này lãnh đạo chính trực, để bản tâm của hắn phát sinh biến hóa. Đặc biệt là tại Bạch Bành Trấn, hắn chân chính bị tẩy lễ. Lao Chu đối với mình bắn hỏi, các thôn dân thuần phát mà nghèo khó sinh hoạt, đều cho hắn thật sâu xúc động. Lại có Hà Thắng Thán dạng này tiền bối, để hắn thực sự hiểu rõ cái gì gọi là làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương. Vô luận là vì trong lòng khát vọng, còn có thể đi theo Chu Cường Bân đằng sau, đi ra một đầu con đường thông thiên. Trương Nguyên Khánh đều không có tất yếu đi theo đám bọn hắn ở chỗ này đấu tranh nội bộ. Mọi người hay là từ biệt hai rộng, các ngươi làm các ngươi đấu tranh, ta muốn đi chính ta nhân gian chính đạo. Cho dù là tương lai con đường này đi không thông, nhưng là hắn biết mình làm những chuyện như vậy nghiệp vẫn sẽ tiếp tục. Nếu đến nhân gian một chuyến, cũng nên lưu lại một thứ gì đi. Cúp điện thoại đằng sau, Trương Nguyên Khánh rất nhanh điều chỉnh tâm tính, bọn hắn tiếp tục đi đường, chạy tới Hoa Thành. Duyên Hải Hoa Thành là chân chính siêu nhất tuyến thành thị, cùng trong tưởng tượng nhà cao tầng khác biệt, thành thị này có điểm giống một cái không có tường vây kiến trúc nhà bảo tàng. Các loại cổ kim nội ngoại kiến trúc thậm chí là làng đô thị hòa hợp dung hợp lại cùng nhau, cho người ta một loại độc đáo cảm thụ. Trương Nguyên Khánh bọn người nếu không có mang xe, tự nhiên là đón xe tiến về Thiên Thành Văn hóa Lữ Du phát triển công ty. Trên xe, Diệp Hiền Vân không khỏi cảm khái, Hoa Thành tòa này ngàn năm thương đô, gánh chịu lấy vô số thương nghiệp truyền kỳ, trải qua tang thương nhưng như cũ phồn vinh. Có thể đến nơi này đến, cũng coi là giải mộng. Trương Nguyên Khánh không khỏi đối với Diệp Hiền Vân nhìn nhiều một chút, trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, gia hỏa này vẫn là có chút nội tú. Hắn cứng rắn muốn đi theo chính mình, cũng là có một phen dạ tâm. Diệp Hiền Vân nhìn Thiên Thành Văn hóa Du lịch phát triển công ty hiểu rõ, căn bản không thua gì chính mình. Điều này nói rõ đối phương kỹ càng hiểu qua tài liệu tương quan, hắn lần này tham gia chiêu thương đoàn, mục đích chủ yếu đại khái chính là muốn từ đó kiếm một chén canh. Đối với hắn lần này dã tâm Trương Nguyên Khánh là thưởng thức. Hắn cảm thấy nếu đi ra chiêu thương, vậy sẽ phải chạy có chỗ thu hồi đi. Trong thành phố, trong huyện tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, dùng tiền đi ra chiêu thương, liền muốn không từ thủ đoạn là trong thành phố, trong huyện mang đến thu hoạch. Cùng Diệp Hiền Vân so sánh, Phan Ngọc Long có vẻ hơi không quan trọng, hắn tùy tiện, ta nhìn Hoa Thành còn không bằng chúng ta Giang Bắc, chính là địa phương lớn một chút mà thôi. Vừa mới còn chứng kiến mấy cái đại lão hắc, là thật đen a. Trương Nguyên Khánh nhíu mày, để cho ngươi đến nơi này chiêu thương, ngươi chú ý cái gì đại lão hắc? Phan Ngọc Long nói, lại đối Trương Nguyên Khánh nói ra, ta nghe nói Hoa Thành bên này điểm tâm sáng không sai, các loại một đoạn này làm xong, ta mời các ngươi thử nhìn một chút. Sổ sách dù sao treo ở chúng ta Tân Trạm khu. Trương Nguyên Khánh chỉ là ứng phó hai câu, cũng không có nhiều lời hắn. Dù sao đối phương không phải là của mình thủ hạ, chính là giao hấn hắn cũng không tới phiên chính mình. Lại nói chiêu thương khối này, người ta nói đến kinh nghiệm so với chính mình phong phú nhiều. Chính mình có phương pháp này, người ta có lẽ lại có phương pháp khác, nói không rõ ưu khuyết. Thậm chí có ít người mặt ngoài tùy tiện, trên thực tế một bụng như ma trước quỷ. Đặc biệt là, Trương Nguyên Khánh nhận ẩn cảm giác cái này Phan Ngọc Long, có thể là cố ý biểu hiện được như thế nông cạn. Về phần mục đích là cái gì, hắn hiện tại cũng phỏng đoán không ra. Rất xe tốc hành đã đến Thiên Thành công ty này là tại một cái cự đại cao ốc văn phòng bên trong. Trương Nguyên Khánh sớm liền đánh Triệu Tâm Di cho mình điện thoại, dựa theo hẹn trước đi Thiên Thành công ty. Bất quá bọn hắn tự nhiên không có khả năng trước tiên liền có thể nhìn thấy Thiên Thành công ty tương quan người phụ trách, tự nhiên là có chuyên gia tiếp đãi. Trương Nguyên Khánh căn cứ trước thời hạn giải được tin tức, biết Thiên Thành công ty là từng nhà tổ chức xí nghiệp. Bây giờ chủ tịch gọi là Từ Long Hổ, chính là tuổi xuân đang độ niên kỷ, mà lại trên tay nắm giữ nhiều nhà chất lượng tốt công ty, Thiên Thành chỉ là một trong số đó. Tại cái này duyên hải vô số truyền kỳ bên trong, có thể có một chỗ cắm rủi, có thể thấy được nó bản sự không nhỏ. Mà Triệu Tâm Di mạng lưới quan hệ có thể thông đến nơi đây, cũng đủ để chứng minh cái này Di Lan sẽ không giống bình thường. Chỉ là Triệu Tâm Di cũng đã nói, lấy bọn hắn thân phận này, muốn gặp được Từ Long Hổ là không thể nào. Nàng cho Trương Nguyên Khánh hẹn trước, là Thiên Thành công ty một cái cao quản, họ Tống gọi là Tống Thiên Ý. Triệu Tâm Di đều nói rồi, liền cái này cao quản còn chưa nhất định có thể nhìn thấy. Quả nhiên, đợi hơn nửa giờ, liền chờ tới bộ nghiệp vụ quản lý. Đối phương cũng rất khách khí, không có cái gì bênh váo hung hăng dáng vẻ. Trương Nguyên Khánh mấy người cũng điệu thấp rất, lấy ra tỉ mỉ chuẩn bị tờ, sau đó bắt đầu giới thiệu một chút chính sách chiêu thương. Trên thực tế đối phương liền phái một người quản lý tới, ý tứ đã rất rõ ràng, Trương Nguyên Khánh nhưng cũng rất nghiêm túc đối đãi. Hắn hiện tại chính là toàn lực ứng phó, tranh thủ có thể làm cho đối phương đối với Thường Khê huyện cảm thấy hứng thú. Diệp Hiền Bân cũng là như thế, hắn xen kẽ nói một chút thiên hồ khu tình huống. Đem so sánh với Trương Nguyên Khánh cho giới thiệu Thường Khê huyện du lịch tài nguyên, người quản lý kia nhìn thiên hồ khu suối nước nóng có chút cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng chỉ thế thôi, hiện tại cả nước các nơi chỗ nào không có suối nước nóng đâu. Quản lý cũng chỉ hỏi một chút, đợi đến Trương Nguyên Khánh bọn người nói xong, hắn liền bắt đầu giới thiệu một phen Thiên Thành công ty. Nhìn thấy đối phương dạng này, hiển nhiên chính là đối bọn hắn cái này Giang Bắc chiêu thương đoàn không có hứng thú. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là cái này bế môn canh ăn xong là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trương Nguyên Khánh cũng không có từ bỏ, chờ hắn sau khi nói xong, lại lần nữa hướng quản lý đưa ra muốn gặp hẹn trước tổng ý nghĩ. Trương Nguyên Khánh nghĩ thầm vô luận như thế nào, cũng muốn gặp một mặt, cũng không thể cứ như vậy không công mà lui đi. Chương 545, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Chương 545, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Quản lý nghe được Trương Nguyên Khánh muốn gặp trước đó hẹn trước Tống Thiên Ý, hắn cũng có chút khó xử. Trương huyện trưởng, chúng ta Tống tổng buổi chiều có khách, chúng ta cũng không biết hắn đại khái lúc nào có thể rút ra không đến. Lời nói này trên thực tế chính là từ chối nhã nhặn, cũng có thể hiểu thành Tống tổng không muốn gặp bọn hắn. Trương Nguyên Khánh những người này đều là người bên trong thể chế tinh, làm sao có thể nghe không hiểu dạng này lời ngầm. Giống như là Phan Ngọc Long đụng phải loại này lúng túng bị cự tuyệt, đã sớm đem đầu thấp không nói. Hắn tại Tân Trạng khu, nói thế nào cũng là một tên khoa cấp cán bộ, người ta cục trưởng trước cục trưởng sau hô. Đến nơi này đến, người khác cũng căn bản không đem hắn coi là chuyện đáng kể, dù sao cũng hơi kéo không xuống đến mặt. Diệp Hiền Bân ngược lại là tốt đi một chút, mặc dù xấu hổ lại vẫn biểu hiện phi thường bình tĩnh. Lúc đầu đến nơi này đến, đã sớm phải làm tốt tương ứng chuẩn bị. Trương Nguyên Khánh đề nghị này, Diệp Hiền Bân xem ra vẫn còn có chút thưởng thức. Bọn hắn đi ra, trên thực tế cùng nghiệp vụ viên không có gì khác nhau, bất quá chỉ là hất lên bên trong thể chế thân phận áo ngoài mà thôi. Nếu như lúc này không bỏ xuống được mặt mũi, vậy liền sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Trương Nguyên Khánh thành khẩn tiến lên, "Lý kinh lý, có thể hay không cho chúng ta chờ chút, chúng ta sẽ chờ ở đây đến tan tầm. Nếu như Tống tổng không đến, chúng ta liền chính mình rời đi, tuyệt không quấy rầy các ngươi." Lý kinh lý đại khái cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn là sinh ý chợ người, nhưng là cũng biết nội địa bên này người bên trong thể chế đều là tương đối có ngạo khí. Đừng nói ngươi như thế một người quản lý, chính là bọn hắn nhìn thấy nhà mình chủ tịch, nói chuyện cũng là rất có khí thế. Trước mặt vị này tuổi trẻ phó huyện trưởng, ngược lại là có chút không giống. Lý kinh lý nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, "Vậy ta lại đi nhìn xem, hỏi một chút Tống tổng bên kia lúc nào có rảnh." "Cảm tạ ngài." Trương Nguyên Khánh khiêm tốn cẩn thận bộ dáng, làm cho Lý kinh lý sinh ra mấy phần hảo cảm. Đợi đến Lý kinh lý rời đi về sau, Phan Ngọc Long có chút phàn nàn, "Trương huyện trưởng, ta xem người ta công ty trướng mắt chúng ta đây không phải nhiệt tình mà bị hờ hững à?" Trương Nguyên Khánh vẫn không nói gì, Diệp Hiền Bân cũng có chút đối chọi gay gắt, "Phan cục trưởng, chúng ta đi ra chạy đầu tư, nhiệt tình mà bị hờ hững là chuyện thường xảy ra. Dù sao chúng ta có việc cầu người, trên tâm lý vẫn là phải làm tốt tương ứng kiến thiết." Phan Ngọc Long lắc đầu, "Ta không phải nói thái độ này không đối, mà là lo lắng lãng phí thời gian. Chúng ta đi ra thời gian có hạn, hẳn là chạy hiệu suất thứ nhất, nếu như không được, hay là đổi một con đường đi. Ta vừa mới lục soát một chút, Hoa Thành bên này còn có không ít đầu tư công ty, chúng ta một nhà chạy một chuyến, nói không chừng có thể có thu hoạch." Phan Ngọc Long thuyết pháp cũng không thể nói là sai, chỉ bất quá Trương Nguyên Khánh cảm thấy Thiên Thành công ty dù sao cũng là trước đó liền liên lạc qua, vẫn tương đối tốt tiếp xúc. Những công ty khác muốn tiếp xúc, không có môn lộ lời nói, cũng làm theo không gặp được nhân vật mấu chốt. Xem trước một chút đi, nếu như có thể nhìn thấy nói, vậy thì càng tốt hơn. Không gặp được lời nói, chúng ta lại thương lượng một chút phương pháp khác. Trương Nguyên Khánh biết loại chuyện này cũng không có biện pháp, như sự tại nhân thành sự tại thiên. Đợi đại khái hơn 10 phút, Lý kinh lý tới nói ra, "Chúng ta Tống tổng đã đáp ứng tới gặp một mặt, bất quá thời gian rất khẩn cấp, chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian." Trương Nguyên Khánh nghe chút thời gian này, liền biết người ta hơn phân nửa hay là hướng về phía Triệu Tâm Di mặt mũi, cùng chính mình chạm mặt. Trừ cái đó ra, bọn hắn muốn cầm tới một bút này đầu tư, độ khó đoán chừng không nhỏ. Loại chuyện này cũng là không có cách nào. Bọn hắn có thể phát ra mời, hơn phân nửa hay là Triệu Tâm Di năng lượng. Về phần có thể hay không làm thành sinh ý, vẫn là phải nhìn Giang Bắc Thị hoặc là Thường Khê huyện nơi này, người ta có thể hay không để ý. Lý kinh lý dù sao cũng tiếp nhận tư liệu của bọn hắn, không thể nói một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. chỉ là trước mắt đến xem, phần thắng không phải rất lớn. Đợi một hồi, Trương Nguyên Khánh bọn người rốt cục gặp được vị này Tống tổng. Tống Thiên Ý đại khái 50 tuổi, cũng không nếu muốn như vậy nho nhã, mặc áo sơ mi, có chút lưng còng. Trương Nguyên Khánh ba người cùng một chỗ đứng lên, Tống tổng trong lúc nhất thời còn không biết ai là cầm đầu. Dù sao Trương Nguyên Khánh quá trẻ tuổi, 30 tuổi không đến tuổi tác, làm sao cũng không giống một cái phó huyện trưởng, ngược lại giống như là người hầu. Tống Thiên Ý đầu tiên là cùng Phan Ngọc Long nắm tay, sau đó cùng Diệp Hiển Bân nắm tay. Lý Kinh Lý thấy thế, vội vàng giới thiệu Trương Nguyên Khánh. Tống Thiên Ý lúc này mới kịp phản ứng, đưa tay cùng Trương Nguyên Khánh đem nắm. Trương huyện trưởng, hoan nghênh hoan nghênh, ngài đây là tuổi trẻ tài cao a. Tống Thiên Ý lúc bắt tay, lúc này mới nhìn thẳng vào lên Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh mỉm cười, Tống tổng quá khen, có thể gặp Tống tổng một mặt, chúng ta chuyến này đến đăng giá. Trương Nguyên Khánh sau khi nói xong, cho là đối phương hẳn là sẽ còn nói hơn hai câu lời khách sáo, lại phát hiện Tống Thiên Ý kỳ quái nhìn xem chính mình. Trương Nguyên Khánh không khỏi sửng sốt một chút, chẳng lẽ mình lần này lời khách sáo nói đến không đối? Cái này không phải liền là đơn giản một câu ton hót ta, sẽ không phạm cái gì kiêng kỵ đi. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có nói chuyện. Những người khác cũng có chút kỳ quái nhìn qua. Tống Thiên Ý cũng chỉ là kỳ quái nhìn Trương Nguyên Khánh vài lần, sau đó liền khôi phục bình thường, hắn cầm lên trên bản danh sách. Bình thường đến người bái phỏng, để tỏ lòng tôn trọng, tự nhiên sẽ đánh một hội nghị danh sách nhân viên, phía trên viết có song phương tính danh cùng chức vụ. Tống Thiên Ý cầm lấy danh sách, thì thào thì thầm, "Trương Nguyên Khánh, Trương huyện trưởng ngươi là người nơi nào?" "Giang Bắc." Trương Nguyên Khánh nghe hắn hỏi mình là nơi nào, không khỏi trong lòng vui mừng, chẳng lẽ ở nơi này đụng phải đồng hương, hoặc là nói Thiên Thành công ty bên trong có chính mình đồng hương. Trương Nguyên Khánh vội vàng nói, "Ta là Giang Bắc người, quê quán tại Thường Khê huyện Duy Loan trấn." Nguyên bản Trương Nguyên Khánh quê quán bên kia còn gọi Duy Loan Hương, thế nhưng là mấy năm gần đây theo cái cuối cùng hương cải thành trấn, hiện tại đã không có hương biên chế này. Tống Thiên Ý thì thào lặp lại một lần, Giang Bắc thị Duy Loan trấn. Trương Nguyên Khánh nhìn hắn cái biểu tình này, trong lòng lại có chút chột dạ, "Tống tổng, ngài nhận biết chúng ta Giang Bắc thị người a?" "A, đã từng có cái người quen là Giang Bắc." "Ha ha, không nói, ta bên này còn có chút bận điệu. Trương huyện trường các ngươi ngồi một hồi, ta đi ứng phó một đợt khách nhân. Nếu như không kịp trở lại, để tiểu lý mang các ngươi đi trước dừng chân, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp." Vừa nghe nói Tống Thiên Ý nói như vậy, Trương Nguyên Khánh nhao nhao thở dài một hơi. Nếu như đối phương cứ đi như thế, như vậy bọn hắn khẳng định là không có hy vọng. Nhưng là vị này Tống tổng bảo ngày mai có khả năng còn gặp mặt, như vậy thì chứng minh lần này chiêu thương dẫn tư là có hy vọng. Trương Nguyên Khánh nói cảm ơn liên tục, Tống Thiên Ý a a cười một tiếng, quay người rời đi. Bất quá trước khi đi, hắn hay là nhìn thoáng qua Trương Nguyên Khánh, trong ánh mắt có loại không nói ra được đồ vật. Hắn cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, để Trương Nguyên Khánh bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, giống như bị người ta để mắt tới một dạng. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm phỏng đoán, cái này Tống Thiên Ý không phải là cái pha lady. Chương 546, từ gia độc nữ. Chương 546, từ gia độc nữ. Thật sự là Tống Thiên Ý ánh mắt, làm cho Trương Nguyên Khánh cảm nhận được một loại không thoải mái. Tống Thiên Ý đi đằng sau, Lý Kinh Lý ngược lại là càng thêm khách khí, đưa bọn hắn đi phụ cận một cái nhà khách nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Trương Nguyên Khánh chủ động mời vị này Lý Kinh Lý ăn cơm. Ý nghĩ của hắn chính là thông qua cái này Lý Kinh Lý biết càng nhiều ngày hơn thành công chuyện của công ty. Thế nhưng là Lý Kinh Lý tự nhiên là từ chối nhã nhặn, ẩn ẩn để lộ ra công ty là có tương quan điều lệ chế độ không cho phép. Trương Nguyên Khánh thấy thế cũng không có biện pháp, chỉ là vào lúc ly biệt thời điểm, hắn hiếu kỳ hỏi thăm, "Lý Kinh Lý, chúng ta Thiên Thành công ty bên này có Giang Bắc cao quản à?" Lý Kinh Lý hơi nghi hoặc một chút, hắn rất nghiêm túc trả lời, "Không có, công ty của chúng ta mấy vị cao quản, thậm chí không có tổ tịch tại An Bắc." Trương Nguyên Khánh nghe vậy chỉ có thể nói tạ ơn, bất quá trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hắn lại gọi một cú điện thoại cho Triệu Tâm Di, hỏi thăm Tống Thiên Ý tình huống. Triệu Tâm Di biểu thị Tống Thiên Ý chính là hoa thành người, cùng Giang Bắc bên này không có quan hệ gì. Nàng cũng là người sai người tìm tới, đối phương lúc đó đồng ý giúp đỡ phát cái mời. Bất quá Triệu Tâm Di biểu thị, nếu như Thiên Thành công ty bên này không được, nàng có thể sai người liên hệ một chút mặt khác du lịch khai phát công ty. Hoa Thành cũng là một cái thành phố du lịch, muốn tìm được tương quan công ty vẫn tương đối dễ dàng. Đạt được chính mình vị tỷ tỷ này duy trì, Trương Nguyên Khánh cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại trong tân quán nghỉ ngơi một hồi, Trương Nguyên Khánh cùng Phan Ngọc Long cùng Diệp Hiền Bân liền tại phụ cận tùy tiện ăn một chút. Phan Ngọc Long nói là muốn ra ngoài đi dạo, Trương Nguyên Khánh chỉ có thể để Diệp Hiền Bân cùng theo một lúc. Rời nhà đi ra ngoài, an toàn hay là bày ở vị thứ nhất. Hai người đi ra đằng sau, Trương Nguyên Khánh ngay tại trong tân quán nghỉ ngơi, hắn mở ra tùy thân máy tính, bắt đầu hoàn thiện phía bên mình chiêu thương vật liệu. Nhưng mà đến khoảng 8 giờ đêm thời điểm, có người gõ Trương Nguyên Khánh cửa phòng. Trương Nguyên Khánh thấy thế, đi qua mở cửa phòng ra. Không nghĩ tới, đứng ở ngoài cửa chính là Tống Thiên Ý Tống tổng, đã trễ thế như vậy làm sao đột nhiên đến đây, ngài có cái gì phân phó, trực tiếp liên hệ ta chính là. Trương Nguyên Khánh vội vàng tiến lên cung kính nói. Tống Thiên Ý a a cười một tiếng, rất có thâm ý nhìn Trương Nguyên Khánh một chút, "Trương huyện trưởng, ngươi có thời gian hay không đi với ta một chuyến, có một người muốn gặp ngươi." Trương Nguyên Khánh sửng sốt một chút, "Người nào?" "Chúng ta Từ tổng." Tống Thiên Ý kiểu nói này, để Trương Nguyên Khánh có chút vui mừng không thôi. Thiên Thành công ty Từ tổng dĩ nhiên chính là Từ Long Hổ, vị này Từ gia người cầm lái lại muốn thấy mình. Nếu như không phải buổi chiều gặp qua Tống Thiên Ý, Trương Nguyên Khánh cũng hoài nghi là lừa đảo tìm tới cửa. Từ Long Hổ phân lượng, đại khái cùng An Bắc Tưởng Ngọc Lan Lan tạ không sai biệt lắm. Một đại nhân vật như vậy, đừng nói chính mình nho nhỏ một cái phó huyện trưởng, chính là thành thị nào thị trưởng, ở trước mặt hắn cũng bất quá nhĩ nhĩ. Hiện tại có thể đạt được vị đại nhân vật này tiếp kiến, Trương Nguyên Khánh đều có một loại gặp tình trường kích động. Trương Nguyên Khánh tranh thủ thời gian thu thập một chút, đi theo Tống Thiên Ý liền ra cửa. Tống Thiên Ý đem hắn dẫn tới một nhà quán trà, sau đó dẫn Trương Nguyên Khánh lên lầu. Mở ra cửa phòng khách đằng sau, Trương Nguyên Khánh lại chỉ là thấy được một cái tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân ước hơn 30 tuổi, dáng dấp cũng không phải rất xinh đẹp, bất quá tuyệt đối là để cho người ta gặp một chút liền khó mà quên tồn tại. Bởi vì nữ nhân này lưu lại một cái tóc húi cua, còn nhuộm thành màu vàng đất. Tạo hình này, thực sự có chút khác loại. Trương Nguyên Khánh nhìn thấy nữ nhân này, hơi kinh ngạc nhìn về hướng Tống Thiên Ý, Tống Thiên Ý nhàn nhạt giới thiệu nói, đây là chúng ta CFO, từ tư kỳ từ tổng. Trương Nguyên Khánh nghe chút danh tự, liền nghĩ tới trước đó nhìn qua tư liệu, biết nữ nhân trước mắt này là từ Long Hồ độc nữ. Nàng hiện tại chính là Thiên Thành công ty thủ tịch tài vụ quan. Vị trí này có chút coi trọng, có chút gia tộc vì bồi dưỡng mình người thừa kế, phần lớn đều muốn tại CFO trên vị trí này quá độ một chút. Dù sao quản một cái công ty, nếu như ngay cả tài vụ đều xem không hiểu lời nói, như vậy thì sẽ bị người đùa bỡn xoay quanh. Tống Thiên Ý giới thiệu đằng sau, cung kính có chút cúi đầu, sau đó lui ra ngoài. Từ Tư Kỳ đứng người lên, mỉm cười nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, ánh mắt lại tại dò xét cái này hắn, Trương Huyện Trưởng, ngươi tốt. Mặc dù không có nhìn thấy Từ Long Hổ vị này nữ nhân, thế nhưng là nhìn thấy Từ Tư Kỳ cũng giống như nhau. Trương Nguyên Khánh vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng một nắm tay của đối phương, Từ tổng ngài tốt. Trương Nguyên Khánh đánh xong chào hỏi đằng sau, đang chuẩn bị đưa tay buông ra, nhưng không có nghĩ đến, Từ Tư Kỳ trái lại đem hắn tay bắt lại, lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, Trương Huyện Trưởng, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là ta là cựu ngưỡng đại danh. Bị đối phương như thế nắm chặt tay của mình, Trương Nguyên Khánh cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này Từ Tư Kỳ muốn làm gì? Nghe được đối phương, hắn liền càng thêm có chút kỳ quái. Lần thứ nhất gặp mặt liền cựu ngưỡng đại danh, là từ cái nào địa phương nghe được? Triệu Tâm Di hiển nhiên năng lượng không đến được bên này, nếu không nàng liền sẽ không để cho mình đi tìm Tống Thiên Ý trừ Triệu Tâm Di bên ngoài. Trương Nguyên Khánh cũng nghĩ không ra còn có người nào có thể làm cho Từ Tư Kỳ người như vậy nhớ kỹ chính mình. Trương Nguyên Khánh nhẹ nhàng tránh ra tay của đối phương, mặt không đổi sắc hỏi, Từ tổng, ngươi cái này cựu ngưỡng đại danh là từ đâu mà đến? Giống ta loại này người bên trong thể chế, cùng ngài hẳn không có cái gì giao tế đi. Từ Tư Kỳ cười cười, sau đó nói, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Trương Nguyên Khánh cảm thấy đối phương thái độ kỳ dị, trong lòng của hắn có chút bất an, tự nhiên không dám ngồi xuống. Nơi này cũng không phải chính mình một mẫu ba phần đất, nếu như đụng phải một ít chuyện, chỉ sợ nói không rõ ràng. Trương Nguyên Khánh lập tức liền muốn lui ra ngoài, Từ tổng, ta mới nhớ tới còn có một ít chuyện phải xử lý, bằng không chờ ta ra ngoài gọi điện thoại, lại đi vào cùng ngài tâm tình. Trương Nguyên Khánh không dám một người ở nơi này đợi, muốn để Phan Ngọc Long cùng Diệp Hiền Bân cùng một chỗ tới. Từ Tư Kỳ nhìn thấy Trương Nguyên Khánh biểu hiện, lắc đầu, yên tâm, hoan, có đầu nợ có chủ, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Trương Nguyên Khánh nghe lời này càng nghe càng kỳ quái, hắn đã bất động thanh sắc thối lui đến cạnh cửa. Từ Tư Kỳ đột nhiên mở miệng, đề một cái tên, Trương Nguyên Khánh bộ pháp lập tức ngừng lại. Từ Tư Kỳ nâng lên danh tự chính là Trương Hoài Khánh. Từ khi Trương Hoài Khánh rời đi Giang Bắc đằng sau, Trương Nguyên Khánh từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Chính mình cái này đệ đệ, giống như cố ý trốn tránh mình một dạng. Nửa đường Trương Hoài Khánh trở về mấy lần, đều là Trương Nguyên Khánh không ở nhà thời điểm. Muốn liên hệ hắn, cũng chưa từng có đả thông qua điện thoại. Hiện tại, tại Từ Tư Kỳ trong miệng nghe được chính mình thân đệ đệ danh tự, hắn không khỏi hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía đối phương, Tống tổng, ngài nhận biết đệ đệ ta? Từ Tư Kỳ dáng tươi cười từ từ lạnh xuống, ta đương nhiên nhận biết, đệ đệ ngươi lừa ta 2 triệu, đến bây giờ còn tung tích không rõ. Gia hỏa này, ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. 2 triệu. Trương Nguyên Khánh nghe được con số này, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm phản ứng gì. Chương 547, thiếu nợ nguy cơ chương 547, thiếu nợ nguy cơ nói thật, Trương Nguyên Khánh không phải không gặp qua tiền. Bùi Lục Đô ném qua kim điều ở trước mặt hắn, hắn tại đảm nhiệm trưởng trấn hoặc là cục chiêu thương cục trưởng thời điểm, cũng không phải chưa bao giờ gặp dụ hoặc. Thế nhưng là hắn đối diện với mấy cái này tiền thời điểm, đều là tâm như chỉ thủy. Bởi vì hắn biết, số tiền này cùng chính mình không có quan hệ, chính mình cũng tuyệt không có khả năng đụng những số tiền kia. Thế nhưng là lần này, Trương Nguyên Khánh nghe được đệ đệ mình thiếu người 2 triệu, cả người đều cảm thấy nhất ngộng. Trương Nguyên Khánh cao mày nhìn về phía Từ Tư Kỳ, đệ đệ ta làm sao lại lừa gạt ngươi tiền, mà lại hắn lừa tiền của các ngươi không có báo động. Trương Nguyên Khánh lập tức cảm giác được chuyện này không giống bình thường địa phương, lấy từ ra bối cảnh, tự nhiên không có khả năng lừa bị tiền. Đừng nói 2 triệu, hắn điều tra tư liệu, liền xem như 20 triệu, trong mắt bọn hắn cũng không tính là gì. Cái này giống Chu Cường Bân cùng chính mình nói, Quan Thanh Duẫn thiếu hắn 200 khối tiền một dạng. Lấy hắn thân phận này, có thể xét chuyện này, đã nói lên chắc chắn sẽ không là lừa bị tiền. Trương Nguyên Khánh cũng tin tưởng, vị này Từ tổng sẽ không vô duyên vô cớ lừa bịp chính mình. Chỉ là hắn không nghĩ ra, vì cái gì đệ mình có thể cùng Từ Tư Kỳ phát sinh liên hệ, đồng thời còn có thể từ trong tay nàng làm ra như thế một số tiền lớn. Từ Tư Kỳ cười nhạt một tiếng, đệ đệ ngươi thế nhưng là một cái người có bản lĩnh, về phần hắn làm sao gạt ta tiền, ta cũng không tiện nói cho ngươi. Ngươi chừng nào thì tìm tới đệ đệ ngươi thời điểm, chính mình hỏi một chút hắn đi. Trương Nguyên Khánh trầm mặt, cho nên ngươi liền há hốc mồm, sau đó liền muốn để cho ta thay ta đệ đệ còn cái này 2 triệu. 2 triệu đối với Trương Nguyên Khánh tới nói, cũng không phải một con số nhỏ. Có thể rất ngay thẳng nói, hắn căn bản không bỏ ra nổi đến. Hắn một năm bao nhiêu tiền, mặc dù trên cơ bản sinh hoạt chi tiêu vô cùng ít đòi, nhưng là một năm mất ăn, tích lũy đến 2 triệu cần 20 năm còn chưa hết. Bây giờ nâng lên phó phòng, cũng muốn hơn 10 năm mới có thể tích lũy đến. Đối với như thế một số tiền lớn, Trương Nguyên Khánh áp lực là rất lớn. Từ Tư Kỳ lấy ra một phần hợp đồng sao chép kiện, lại lấy ra phiếu nợ các loại một loại vật liệu. Trương Nguyên Khánh đi qua, tiếp nhận vật liệu chăm chú lật xem. Từ trên tư liệu nhìn, phía trên có Trương Hoài Khánh ký tên thậm chí là thủ ấn. Trước mắt vật liệu có thể bằng chứng, đệ đệ mình nhận thầu một cái nào đó công trình, đồng thời mượn hơn 180 vạn, ước định lãi hàng năm một phân. Dựa theo lãi hàng năm mà tính, đệ đệ mình thiếu gần 2 triệu. Từ Tư Kỳ trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Nguyên Khánh, ta hiện tại chỉ có hai cái yêu cầu, bằng không đưa tiền bằng không chính là cho người. Nếu như không có tiền, ta biết tiểu tử này hẳn là còn ở Duyên Hải, nếu như bị ta bắt lấy, vậy liền khó mà nói. Trương Nguyên Khánh nghe vậy, hơi nhướng mày, ta nhắc nhở ngươi, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, nhưng là không có nghĩa là các ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, muốn theo nếp hợp quy. Từ Tư Kỳ cười nhạo một tiếng, chúng ta Duyên Hải có Duyên Hải quy củ, việc này ngươi không còn được. Bất quá chuyện này quan hệ với ngươi cũng không lớn, các ngươi cho dù là thân huynh đệ, ngươi cũng không có cho hắn trả tiền lại nghĩa vụ. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nếu như có thể liên hệ đến đệ đệ ngươi, để hắn nhanh chóng tìm ta, hết thảy còn có đường lui. Trương Nguyên Khánh có thể cảm giác được, đối phương đối với tiền căn bản không có hứng thú, ngược lại đối với mình đệ đệ cảm thấy rất hứng thú. Hắn ẩn ẩn nhớ tới, mẫu thân mình nói Trương Hoài Khánh tiểu tử này đến Duyên Hải đằng sau, cùng một nữ nhân lấy được cùng một chỗ, mà lại chuẩn bị ở rể. Cũng không biết nữ nhân kia có phải hay không Từ Tư Kỳ. Từ đối phương biểu hiện đến xem, nàng là không muốn nhắc tới chuyện này. Trương Nguyên Khánh không có vội vã bỏ qua một bên chính mình quan hệ, hắn đem vật liệu thu bảo, bình tĩnh nói ra, chuyện này ta đã biết, những tài liệu này ta biết tìm chuyên gia xem xét. Về phần đệ đệ ta cũng sẽ nghĩ biện pháp liên hệ hắn. Trương huyện trưởng quả nhiên có trách nhiệm có đảm đương, cùng ngươi người đệ đệ kia khác nhau một trời một vực. Từ Tư Kỳ lại lần nữa đứng dậy, vươn tay muốn cùng Trương Nguyên Khánh nắm tay. Trương Nguyên Khánh lần này không có nắm tay, chỉ là nhìn chăm chú nàng, chuyện này, nếu như sai tại đệ đệ ta, như vậy ta sẽ nghĩ biện pháp gánh chịu ta nên gánh chịu trách nhiệm. Nhưng là nếu như là có người cố ý chỉnh đệ đệ ta, dù là nơi này là Duyên Hải, ta cũng sẽ truy cứu tới cùng. Vô luận là địa phương nào, pháp lớn hơn trời. Từ Tư Kỳ thu tay lại, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, xin cứ tự nhiên. Trương Nguyên Khánh quay người đi ra ngoài, nhìn thấy Tống Tiên Ý, đối phương nhìn cũng không có nhìn chính mình một chút. Trương Nguyên Khánh chính mình đón xe trở về, hắn còn tưởng rằng là Thiên Thành công ty đối với Thường Khê huyện hạng mục cảm thấy hứng thú, nhưng không có nghĩ đến, đối phương là lưu chính mình xuống tới, chủ yếu là vì mình đệ đệ sự tình. Trở lại nhà khách đằng sau, Trương Nguyên Khánh lập tức gọi điện thoại cho trong nhà. Bất quá chờ đến điện thoại thông, nghe được mẫu thân mình thanh âm, Trương Nguyên Khánh trong lúc nhất thời lại không biết nói thế nào. Cha mẹ mình cao tuổi rồi, lúc này còn muốn tiếp nhận dạng này tin dữ a. Trương Nguyên Khánh nhịn xuống tức giận trong lòng, đầu tiên là ân cần thăm hỏi mẫu thân và phụ thân tình huống thân thể. Sau đó tại nói chuyện phía bên trong nói, mẹ, ta đang chuẩn bị muốn liên lạc một chút Hoài Khánh, các người có liên lạc hay không phương thức, để hắn mau chóng liên hệ ta được hay không? Hạ Tiểu Lan nghe chút, lập tức phát giác được không thích hợp, Nguyên Khánh, có phải hay không Hoài Khánh gây chuyện? Trương Nguyên Khánh giật mình, hắn hay là xem thường mẫu thân mình. Nàng khẳng định đoán được chính mình vô duyên vô cớ tìm đệ đệ, khẳng định là có vấn đề. Không có chuyện gì, mẹ ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta hiện tại ngay tại Hoa Thành. Ngươi không tin hỏi một chút Dương Tự, nàng biết ta ở chỗ này. Ta muốn đều đến Hoa Thành, làm sao cũng muốn gặp Hoài Khánh một mặt đúng không? Trương Nguyên Khánh an phủ mẫu thân mình, ngữ khí tận khả năng nhẹ nhàng chậm chạp. Hạ Tiểu Lan cuối cùng chỉ là suy đoán, nhưng là nghe được chính mình đại nhi tử nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý. Hạ Tiểu Lan nói ra, vậy ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại liên hệ thử nhìn một chút. Trương Nguyên Khánh cúp điện thoại đằng sau, lại vội vàng gọi một cú điện thoại cho Bùi Lục. Hắn đem mình bây giờ đụng phải tình huống nói với hắn một chút, đồng thời đem tất cả tư liệu đều chuyển cho hắn. Hắn cần Bùi Lục giúp mình hỏi thăm một chút tương quan pháp vụ nhân viên, bằng những tài liệu này, có thể hay không phán đoán đệ đệ mình thiếu bọn hắn 2 triệu, trong này có hay không bị tạo khả năng. Bùi Lục nghe được chuyện này đằng sau, mặc dù đáp ứng hỗ trợ, nhưng là để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bùi Lục nói ra, Duyên Hải bên này người làm ăn ta rõ ràng, bọn hắn làm việc rất coi trọng. Nếu như bọn hắn có thể xuất ra những tài liệu này, hơn phân nửa không phải ngụy tạo. Ngươi hay là chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu có khó khăn gì, trực tiếp tìm ta. Trương Nguyên Khánh minh bạch, 2 triệu đối với Bùi Lục lai thuyết cũng không tính là gì sự tình. Mà chính mình tìm hắn mở miệng lời nói, số tiền này còn có thể tùy tiện lấy được. Thế nhưng là một khi số tiền này cầm, vậy sau này chính mình sẽ rất khó lại tại Bùi Lục trước mặt nâng người lên cán. Không cần cho là mọi người quan hệ không tệ, hắn liền sẽ không săn bắn ngươi. Phàm là ngươi thành con mồi, không có người sẽ đối với thủ hạ ngươi lưu tình. Trương Nguyên Khánh nói chỉ là một câu cảm tạ, cũng không có đón lấy lời này gốc dạng. Tại trên hoàn lộ, một bước sai chính là vực sâu. Trong vấn đề này, hắn không dám đi nhầm nửa bước. Chương 548, cầm thú còn có tộc đàn nghĩa. Chương 548, cầm thú còn có tộc đàn nghĩa. Đợi đến sáng ngày thứ 20 điểm, mẫu thân mình cũng không có cung cấp Trương Hoài Khánh tin tức. Bùi Lục phát tới tin tức, căn cứ những tài liệu này, có thể đầy đủ chứng minh Trương Nguyên Khánh đệ Trương Hoài Khánh thiếu người ta 2 triệu, mà lại đã kéo qua ước định thời gian. Nói cách khác, Từ Tư Kỳ bây giờ muốn cáo Trương Hoài Khánh, một cáo một cái chuẩn. Thậm chí Trương Hoài Khánh vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Bất quá cũng có một tin tức tốt, đó chính là chuyện này cùng Trương Nguyên Khánh không có chút nào quan hệ, bởi vì Trương Nguyên Khánh từ tài sản đi lên nói, cùng hắn đệ không có bất kỳ cái gì quan hệ. Cho nên đệ của hắn lợn ẩn, cùng hắn cũng không quan hệ. Nói cách khác, Trương Nguyên Khánh muốn rời khỏi liền có thể rời đi, cũng không cần tìm đệ của mình, cũng không cần nghĩ biện pháp còn số tiền này. Đương nhiên hắn cũng không cần quản đệ mình tương lai hạ tràng. Trương Nguyên Khánh cúp điện thoại đằng sau, hắn rút một điếu thuốc lá, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Hắn nhớ tới đến tối hôm qua trong giấc mộng, mơ tới chính mình lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, đã bỏ học đệ bị người ta bắt lấy trộm đồ vật. Lúc kia Trương Nguyên Khánh đã coi là huynh trưởng như cha, đối với cái này bất tranh khí đệ tức giận phi thường, rút ra sợi đằng đánh gãy ba cây. Mẫu thân dọa đến trốn ở một bên khóc, nhưng không ai dám lôi kéo chính mình. Kết quả đánh xong đệ đệ mình, chuẩn bị đi học thời điểm, mới phát hiện chính mình trong túi sách nhiều mười mấy khối tiền. Nguyên lai là trường học muốn mua sách, Trương Nguyên Khánh không có tiền, liền không có mua, một mực dùng cuốn vợ xét đồng học sách. Đệ đệ biết tình huống này, trộm nhà hàng xóm một chút sắt vụn bán đi đổi thành tiền mua cho mình sách. Những số tiền kia, toàn bộ đều bỏ vào bọc sách của mình. Trương Nguyên Khánh khi tỉnh ngủ, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Mộng tự nhiên là giả, nhưng là sự tình đúng là có nguyên hình, Trương Hoài Khánh đối với mình lại kính lại yêu, cũng đã làm trộm khoai lang hoặc là trộm thứ gì, vụ trộm nhét vào chính mình túi sách. Về sau có một lần bị Trương Nguyên Khánh phát hiện, không chỉ có đánh hắn, còn mang theo hắn cùng đi bị trộm người ta xin lỗi. Người trong thôn còn khoa Trương gia lão đại có cốt khí, đều mắng Trương gia lão nhị bất tranh khí. Hết lần này tới lần khác tuổi nhỏ chính mình, chưa từng có cảm thấy không đối. Bây giờ nghĩ lại, Trương Hoài Khánh bây giờ hết thảy, cùng chính mình thật không có quan hệ a. Trương Nguyên Khánh nghĩ tới đây, hắn gọi một cú điện thoại cho Dương Tự. Dương Tự nhận được điện thoại đằng sau, kinh ngạc hỏi, Nguyên Khánh, đã xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên Khánh rất ít trong lúc làm việc ở giữa gọi điện thoại cho nàng, cho nên nàng cảm thấy rất hiếu kỳ. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, Dương Tự, ta cùng ngươi đàm luận một sự kiện, ta hy vọng có thể tranh thủ đến ngươi thông cảm. Ta muốn đem Giang Bắc phòng ở bán, cho ta đệ đệ trả nợ. Dương Tự càng thêm giật mình, chuyện gì xảy ra, Hoài Khánh đã xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên Khánh mặc dù xấu hổ mở miệng, nhưng là hắn cảm thấy mình cùng Dương Tự dù cho không có linh chứng, thế nhưng lại như vợ chồng không hề khác gì nhau. Chính mình đụng phải những vấn đề này, cũng muốn chi tiết cùng nàng nói. Nếu như ủng hộ, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Nếu như đối phương không ủng hộ, như vậy chính mình liền muốn ngẫm lại những biện pháp khác. Dù sao mình bây giờ cũng không thể làm theo ý mình. Sau lưng của mình có rất nhiều người ủng hộ mình, có hay không điều kiện trợ giúp người của mình, chính mình cũng không thể để bọn hắn thất vọng. Trương Nguyên Khánh có thể nghĩ tới biện pháp, chính là đem cái này phụ mẫu mua cho mình phòng ở bán đi, lại nghĩ biện pháp chính mình góp một chút. Cái này 2 triệu chính mình trả, đây cũng là mình có thể trợ giúp Hoài Khánh mức cực hạn. Nếu như hắn về sau lại phát sinh bất cứ chuyện gì, chính mình cũng không thể ra sức. Đương nhiên loại hành vi này phi thường ích kỷ, cái này cùng hiện tại trên mạng chuyển phù đệ mà không khác. Đoán chừng cũng không có nữ nhân nào có thể tiếp nhận lão công mình loại hành vi này. Không nghĩ tới, đợi đến Trương Nguyên Khánh sau khi nói xong, Dương Tự chưa hề nói những lời khác, mà là lập tức trả lời, "Đi, chuyện này ta đã biết, ta lập tức đem phòng ở treo lên đi, hoặc là thế chấp ra ngoài. Phòng này ta đoán chừng có thể bán hơn 1 triệu, tiền còn lại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Trương Nguyên Khánh cắn răng, "Ta còn có tiền tiết kiệm, đi làm đến nay trừ mua chiếc kia xe xỉ của hẹn, ta không có phung phí qua tiền gì, có thể lại bổ khuyết một chút." Dương Tự ừ một tiếng, "Ta đi làm đến bây giờ, bình thường ăn trong nhà uống trong nhà, còn có hơn 10 vạn. Chúng ta chung vào một chỗ, còn có thể đụng lên không ít. Tiền còn lại, ta hỏi một chút cha mẹ ta, để bọn hắn lấy thêm một chút đi ra." Nàng cái này yêu đương não, liền ngay cả Trương Nguyên Khánh đều bị hù dọa, "Tuyệt đối đừng, ta tiền tiết kiệm lấy ra là được rồi, tiền còn lại chính ta đi mượn. Tiền của ngươi hay là đặt ở chính ngươi trên thân, cha mẹ ngươi tiền ta càng thêm không thể nhận." Lời nói này là Trương Nguyên Khánh thật lòng, hắn không hy vọng Dương Tự vì mình ra sự tình, hướng cha mẹ của nàng mở miệng. Nếu không đến lúc đó, sẽ chỉ làm người nhà của nàng cảm thấy thương tâm khổ sở. Dương Tự có chút nóng nảy, "Cái này đều tới khi nào, ngươi còn cố kỵ cái này? Nếu như chúng ta có sức mạnh trợ giúp cho đệ đệ ngươi, như vậy chúng ta liền dốc hết toàn lực đi rút, dù sao đó là ngươi thân đệ đệ, là ngươi người chí thân. Nếu như chúng ta lực lượng không đủ, vậy chỉ có thể phó thác cho trời, dù sao chúng ta không thể vì người khác mà sống. Cha mẹ ta bên kia, ta có thể thuyết phục." Trương Nguyên Khánh lại kiên quyết tự tuyệt, "Ta biết ý của ngươi, nhưng là dù là hai ta kết hôn, cũng không thể để cha mẹ ngươi vì ta đệ đệ sự tình bỏ tiền. Nếu như làm như vậy, là đối với ngươi không công bằng." Dương Tự nghe được Trương Nguyên Khánh như vậy chém đinh chặt sắt, biết hắn ý tứ không có khả năng cố chấp từng chiếm được, thế là chỉ có thể đáp ứng. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Trương Nguyên Khánh lúc này mới liên hệ Tống Thiên Ý, "Tống tổng, ta còn muốn gặp Từ tổng một mặt, nói với nàng, đệ đệ ta sự tình ta chụp xuống." Tống Thiên Ý chần chờ một lát, sau đó đáp ứng, đồng thời nói lập tức an bài. Tại giữa trưa, Trương Nguyên Khánh lại lần nữa gặp được Từ Tư Kỳ. Trương Nguyên Khánh lại một lần nữa hỏi nàng, "Có thể hay không nói một chút, đệ đệ ta cùng ngươi làm sao phát sinh liên hệ?" Từ Tư Kỳ nghe vậy, nhíu mày, "Nếu như ngươi chỉ là hỏi ta loại vấn đề nhảm chán này, vậy cũng không cần lãng phí nữa thời gian của ta. Ta hiện tại chính là hỏi ngươi, là cho tiền hay là cho người ta? Nếu như là đưa tiền, vậy liền đem tiền đưa trước, chuyện này xóa bỏ. Nếu như là cho người ta, cũng không cần làm phiền ngươi, chuyện này về sau cùng ngươi không có quan hệ, Trương Hoài Khánh chính ta tìm." Trương Nguyên Khánh nhận lần cảm giác, Từ Tư Kỳ bên này phảng phất ước gì chính mình rời đi, từ đây mặc kệ chuyện này. Thế nhưng là chuyện này, Trương Nguyên Khánh làm không được. Trương Nguyên Khánh không hỏi nữa, mà là gọn gàng dứt khoát trả lời nàng, "Số tiền này ta tới cấp cho, ta trong một tuần lễ, cho ngươi hơn 1 triệu. Còn lại ta đánh phiếu nợ, trong vòng 5 năm một thanh trả hết nợ." Từ Tư Kỳ nghe được hắn nói như vậy, lộ ra một tia nghiền ngẫm thần sắc, "Ngươi một cái phó huyện trưởng, trên thân 2 triệu đều không có. Đối với các ngươi tới nói, không phải liền là ngoắc ngoắc ngón tay sự tình. Liền ngươi bây giờ viết cái danh tự, đều có thể giá trị 2 triệu." Trương Nguyên Khánh lắc đầu, "Ta không cần thiết hướng ngươi giải thích ta đến cùng có tiền hay không, nhưng là ta có thể bảo chứng, ta lấy ra chính là ta có thể xuất ra mức cực hạn. Chính là số tiền này, cũng là ta bán nhà mình phòng ở mới có." Nhìn thấy Từ Tư Kỳ biểu tình tự tiếu phi tiếu, Trương Nguyên Khánh thẳng thắn nói ra, "Cha mẹ ta chính là phổ thông nông dân, ta chính là nông dân tử đệ, đã không có bối cảnh cũng không có dám cướp đoạt tiền tài bất nghĩa làm lượng. Nếu như hôm nay ta đối mặt không phải 2 triệu, mà là 5 triệu, ta chỉ sợ đã bỏ đi." Từ Tư Kỳ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi mặc kệ là được, tiền là đệ đệ ngươi thiếu, cùng ngươi không có quan hệ, oan có đầu nợ có chủ, chúng ta sẽ không tìm làm phiền ngươi. Trương Nguyên Khánh lại một lần nữa khẽ lắc đầu, cầm thú còn có tộc đằng nghĩa, tại năng lực ta phạm vi bên trong, để cho ta từ bỏ đệ đệ ta, ta làm không được. Từ Tư Kỳ suy nghĩ đoạn văn này, nhìn lại người nam nhân trước mắt này, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào mở miệng. Chương 549, quý nhân tương trợ. Chương 549, quý nhân tương trợ. Nhắc tới cái nam nhân của hủ, chính hắn rõ ràng biết mình ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Hắn hiển nhiên không phải một cái, vì mình đệ đệ có thể cái gì đều thông suốt được ra ngoài người. Ngươi phải nói người này lãnh khốc, hết lần này tới lần khác vì mình đệ đệ, có thể táng ra bại sản. Nam nhân này không tiêu ngạo không tự ti, nhưng lại lộ ra dị thường chân thành. Từ Tư Kỳ trầm ngâm một lát nói ra, Trương Hoài Khánh có ca ca như ngươi vậy, thật là khiến người khó có thể tin. Trương Nguyên Khánh nghe lời này, trong mắt lại lóe lên một tia ảm đạm, trước kia ta nghe được câu này, sẽ cảm thấy thật cao hứng. Bây giờ nghe câu nói này, sẽ chỉ cảm thấy rất khổ sở. Đang lúc hai người thương thảo chuẩn bị kết việc này thời điểm, Từ Tư Kỳ đột nhiên tiếp một chiếc điện thoại. Từ Tư Kỳ đối với cú điện thoại này rất xem trọng, chuyên môn ra ngoài nghe điện thoại. Trương Nguyên Khánh thì là trong phòng hút thuốc, đợi đại khái vài phút, Từ Tư Kỳ tiếp điện thoại xong trở về. Nàng sau khi trở về, trên mặt bỗng nhiên hiện lên rất không bình thường nhiệt tình dáng tươi cười, "Trương huyện trưởng, thật sự là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, chuyện này cứ định như vậy đi." "Cái gì?" Trương Nguyên Khánh nhíu mày, cũng không có cảm thấy bưng lòng, ngược lại là có chút cảnh giác. Trương Nguyên Khánh nhìn xem Từ Tư Kỳ, "Từ tổng, chuyện gì xảy ra a?" Từ Tư Kỳ cười hết mắt, "Không có, chính là chuyện này tính toán, ta không truy cứu. Tiền cũng không cần, người cũng không cần. Trương huyện trưởng nếu có chuyện gì, liền đi bận bịu sự tình gì đi. Muốn đàm luận đầu tư, liền đi tìm tổng." Trương Nguyên Khánh hít sâu một hơi, từ từ bình phục trong lòng nghi hoặc, hắn từ tốn nói, "Từ tổng, ngươi đem qua tìm tới ta, nói với ta chuyện này. Ta không lừa ngươi, vì chuyện này, ta bán nhà của ta, lấy ra ta tiền tiết kiệm. Hiện tại ngươi nói tính toán coi như xong, không cho một cái thuyết pháp không được." Cũng không phải Trương Nguyên Khánh phạm tiện, mà là hắn không dám tùy tiện liền đem chuyện này tính toán. 2 triệu đối với những này đại lão bản tới nói, chẳng đáng là gì. Nhưng là đối với hắn bản nhân tới nói, là một bút con số không nhỏ. Đột nhiên liền nói tính toán, hắn cũng không dám tính. Từ Tư Kỳ cũng không có do dự, "Vậy rằng này, ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi nếu là muốn biết chuyện gì xảy ra, đi nơi này tìm một người liền hiểu." Từ Tư Kỳ nói liền cho một cái địa chỉ, Trương Nguyên Khánh lập tức cầm địa chỉ liền ra cửa. Trương Nguyên Khánh đón xe tới, trước trước sau sau bỏ ra nửa giờ, tìm một nhà quán cà phê. Địa chỉ bên trên chỉ có cái này quán cà phê, còn có một cái chỗ ngồi hảo. Trương Nguyên Khánh liền đi qua, ngồi tại chỗ. Nửa đường phục vụ viên đến hỏi hắn cần gì, hắn muốn một chén rẻ nhất cà phê. Đại khái ở chỗ này ngồi 20 phút, mới có một thân ảnh từ trong dạp đi ra, "Tiểu tử ngươi thật đúng là bướng bỉnh a, không tìm được ta thể không bỏ qua." Trương Nguyên Khánh ghé mắt nhìn sang, lúc này mới lộ ra một tia thoải mái dáng tươi cười, "Chu ca." Tới không phải người khác, mà là Chu Chuyện Bận Nhi tử Chu Văn Thịnh. Hai người đã từng có duyên gặp mặt một lần, Chu Văn Thịnh còn giới thiệu hắn nhìn vài cuốn sách. Chu Văn Thịnh đi tới ngồi xuống, đột nhiên hỏi, "Quân tử không khí?" Trương Nguyên Khánh cho hắn nói đến sức sở, mới hiểu được, đối phương sách chính là luận ngữ bên trong một đoạn. Lần trước hắn hướng Chu Văn Thịnh thỉnh giáo một chút sách, hắn nói mấy bản, trong đó có một bản luận ngữ. Bất quá hắn vấn đề này, liền có chút xảo trá, những lời này là luận ngữ là chính tiên nội dung, trong đó có một câu, "Từ biết quân tử không khí." Vấn đề là câu nói này đã không có câu trên, lại không có câu dưới. Hiển nhiên đối phương hỏi, không phải nhìn xem chính mình có nhớ được không trong sách nội dung. Câu nói này từ dễ hiểu tới nói, quân tử không nên cực hạn vu mô cái phương diện. Hướng sâu bên trong nói, chính là vì chính quân tử, hẳn là gánh vác trị quốc an bang trọng trách. Đối nội có thể xử lý thích đáng các loại chính vụ, đối ngoại có thể ứng đối tứ phương, không có nhục quân mệnh. Chu Văn Thịnh tự nhủ câu nói này, đại khái là nói mình quá mức câu nệ tại một chút việc nhỏ, dẫn đến tầm mắt không đủ khoáng đạt. Hoặc là nói, chính mình vì ngần ấy việc nhỏ buồn ba chấp nhất, không có quân tử phong thái. Trương Nguyên Khánh dù sao cũng là học bá xuất thân, hắn nghĩ nghĩ, hồi đáp, bên trên được không được. Trương Nguyên Khánh cũng là văn khoa tốt nghiệp, bản thân liền có nhất định nội tình. Mà lại lần trước Chu Văn Tịnh để cử cái này mấy bộ kinh điển cho hắn học tập, hắn tự nhiên đều đọc hiểu một lần. Nhất là gần chút thời gian, Trương Nguyên Khánh cùng trong huyện người khắp nơi xé rách, tâm loạn thời điểm, phát hiện đọc điểm quốc học kinh điển đối với mình hữu ích. Hắn nhằm vào Chu Văn Tịnh nói lên quân tử không khí, đối đáp chính là đạo đức kinh nội dung bên trong. Câu nói này toàn văn là, bên trên được không được, là lấy có được. Cũng chính là thượng vị giả không cường điệu mặt ngoài có đức mới thật sự là có đức. Bởi vì tư tưởng đạo gia đều là tương đối, một khi có tiêu chuẩn, liền có đối lập cùng mâu thuẫn. Cho nên đạo đức kinh bên trong nói, đều rất quấn. Trương Nguyên Khánh lý giải chính là, thượng vị giả không cường điệu có đức, như vậy thì cũng không khác gì là tâm, như vậy thì có thể bao dung. Mà hắn loại này bao dung, mới thật sự là có đức. Trương Nguyên Khánh có ý tứ là, chính mình mặc dù không phải quân tử, nhưng là Chu Văn Thịnh nên là có thể bao dung được giả. Bất quá loại này đối đáp cũng không phải đối thơ, cho nên chính là đối đầu một thứ đại khái ý tứ. Quả nhiên Chu Văn Thịnh lộ ra dáng tươi cười, "Hảo tiểu tử, xem ra đoạn thời gian gần nhất học được không ít." Trương Nguyên Khánh hổ thẹn nói, "Chu ca nói giỡn, ta chính là một cái học sinh khối văn, tuấn vài câu văn mà thôi. Trên thực tế ta học đồ vật, liền cùng lợn rừng phẩm mảnh khang một dạng, ăn như hổ đói." Chu Văn Thịnh cũng rất tán thưởng, "Trước đó giới thiệu ngươi lúc đi học liền đã nói với ngươi, không yêu cầu đọc hiểu, cũng không có việc gì lật qua là được. Ngươi cũng không phải nghiên cứu học vấn, chính là nhờ vào đó tu thân dưỡng tính mà thôi." Đây chỉ là Trương Nguyên Khánh lần thứ 2 cùng Chu Văn Thịnh gặp nhau, bất quá có thể từ trên người hắn cảm nhận được gió xuân hữu hữu. Đặc biệt là tại nhất cử nhất động của hắn bên trong, luôn luôn để hắn nhớ tới vị kia đã qua đời lão nhân. Chu lão thời điểm ra đi, ai cũng không có thông chi. Chỉ có Chu Cường Bân mấy cái người ở gần mới biết được, thậm chí sau khi qua đời một tuần lễ đằng sau, Trương Nguyên Khánh mới nhận được Trương Lộ An điện thoại, biết chuyện này. Trương Nguyên Khánh chuyên môn chạy đến Giang Bắc thị thăm hỏi Trương Lộ An, Trương Lộ An uống rất nhiều rượu, cũng hít một đêm khí. Bởi vì Chu lão qua đời đều không có để người nhà thông chi hắn, chuyện này với hắn tới nói là một cái cự đại đả kích. Trên thực tế Trương Nguyên Khánh cách nhìn tương phản, hắn cảm thấy Chu lão không thông chi Trương Lộ An là vì để hắn tốt hơn một chút. Trương Lộ An sát suất lớn đã cùng Hầu Tuyển Niên xen lẫn trong cùng nhau, nếu như Chu lão thông chỉ hắn, ngược lại để hắn lâm vào lưỡng nan. Lấy Chu lão tính cách, làm như vậy vẫn là vì chiếu cố hắn. Trương Lộ An đoán chừng cũng có thể nghĩ đến, bất quá vẫn trong lòng khó chịu mà thôi. Giờ phút này nhìn thấy Chu Văn Thịnh, Trương Nguyên Khánh cũng có chút không hiểu cảm động, hắn đứng dậy trịnh trọng cúi đầu, cảm tạ Chu ca giúp ta. Chương 550, không điên cuồng không sống chương 550, không điên cuồng không sống. Chu Văn Thịnh cười ha ha, đem hắn đè xuống ngồi trở lại đi, ngươi khách khí với ta cái gì, mà lại ngươi muốn cảm tạ không phải ta, mà là Cường Bân. Sau đó tại Chu Văn Thịnh tự thuật bên trong, Trương Nguyên Khánh mới hiểu được vì cái gì Chu Văn Thịnh lại đột nhiên xuất hiện, mà lại vì mình gọi điện thoại cho Từ gia. Nguyên lai chuyện tối ngày hôm qua sau khi phát sinh, Tống Thiên Ý liền đem tình huống tiết lộ cho Triệu Tâm Di người bạn kia. Dù sao Trương Nguyên Khánh là nắm bằng hữu đến Hoa Thành, nếu như ở chỗ này gây phiền toái, về tình về lý cũng muốn thông báo một tiếng. Triệu Tâm Di biết tình huống này đằng sau, lập tức gọi điện thoại cho Chu Cường Bân. Chu Cường Bân cũng nghiêm túc, trước tiên liền liên hệ Chu Văn Thịnh, hắn làm Chu lão môn sinh đắc ý, tự nhiên cùng Chu Văn Thịnh quan hệ không ít. Lúc này mới có Chu Văn Thịnh gọi điện thoại cho Từ Tư Kỳ, đem chuyện này cho. Trương Nguyên Khánh không khỏi cảm khái một tiếng, xem ra ta là tốt số, bên người đều là quý nhân. Chu Văn Thịnh mỉm cười, nhà tích thiện tất có dư khánh, tiểu tử ngươi là người tốt có hảo báo. Còn nữa nói, chuyện này coi như không xông Cường Bân mặt mũi, vì phụ thân ta, ta cũng muốn xuất thủ. Lão nhân gia ông ta, nhớ mong người bên trong, ngươi chính là một trong số đó. Nghe được Chu lão tin tức, Trương Nguyên Khánh cũng không phải làm bộ làm tịch, chỉ cảm thấy con mắt đều có chút ướt át. Lão gia tử này đúng là hắn cả một đời người kính trọng nhất. Cao thượng là cao thượng người Mộ Chí Minh, Chu lão đến chết đều là một vị cao thượng người. Cũng chính là lão gia tử này đối với mình hướng dẫn từng bước, mới khiến cho Trương Nguyên Khánh giữ vững một viên hướng lên hướng thiện chi tâm. Trương Nguyên Khánh thở dài một tiếng, nói ra thật xấu hổ, Chu lão trước khi lâm trùng, ta đều không có đi đường, là trong lòng ta một cọc tiếc nuối. Nâng lên cha mình, Chu Văn Thịnh cũng có một chút cảm xúc. Dừng một chút, lúc này mới phất phất tay, tư nhân đã qua đời, không muốn những chuyện này. Ngươi nếu đã tới bên này, từ ra sự tình ngươi không cần để ở trong lòng, để đệ ngươi sự tình xóa bỏ. Còn có cái gì cần trợ giúp, cứ tới tìm ta. Chu Văn Thịnh nói, lại đem Từ Tư Kỳ nắm giữ bộ kia tài liệu nguyên kiện đem ra, cùng nhau giao cho Trương Nguyên Khánh. Nguyên kiện ở nơi này, Trương Nguyên Khánh chỉ cần hủy, như vậy chuyện này coi như kết thúc. Trương Nguyên Khánh biết Chu Văn Thịnh có thể một chiếc điện thoại liền để Từ Tư Kỳ đem chuyện này kết, có thể thấy được khả năng số lượng to lớn không phải tầm thường. Bất quá đối với Chu Văn Thịnh thay mình chấm dứt chuyện này, Trương Nguyên Khánh nhưng không có đồng ý. Chu ca, một mã là một mã. Ngài giúp ta nhân tình ta ghi ở trong lòng, bất quá tiền này sự tình không có khả năng tính toán. Trong một tuần lễ, ta tận khả năng gom góp hơn 1 triệu cho ngài. Tiền còn lại, ngài cho ta một cái tài khoản, ta trong vòng 5 năm gọi cho ngài. Nghe được Trương Nguyên Khánh như thế chấp nhất, Chu Văn Thịnh nhíu mày, ta cùng Từ gia kết giao rất sâu, giúp ngươi chuyện này, ta cũng không cần xuất tiền. Nói thật với ngươi, chút tiền ấy đặt ở trên người ngươi không ít, trong mắt của ta không tính là gì, ngươi hiểu ta ý tứ a, mà lại vô luận hướng về phía phương diện nào quan hệ, ta làm chút chuyện này cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng. Ngươi không cần sợ hãi một chút có không có, ở chỗ này gượng chống lấy. Chu Văn Thịnh mặc dù cùng Trương Nguyên Khánh tiếp xúc không nhiều, nhưng là chắc hẳn người trẻ tuổi này không phải loại kia tham lam thành tính người, cho nên cũng không hy vọng vì chút tiền ấy để hắn cảm thấy có áp lực. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, ta biết ngài thần thông quảng đại, nhưng là vô luận ngươi là dùng nhân tình đổi cũng tốt, hay là thay ta hoàn lại cũng tốt. Số tiền kia ta nhất định phải cho ngài, mà lại nhân tình ta cũng ghi ở trong lòng, đây là ta nguyên tắc làm người. Chu Văn Thịnh cùng hắn nói mấy lần, nhìn hắn kiên trì như vậy, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trương Nguyên Khánh tại chỗ đem chính mình tiền tiết kiệm toàn bộ vòng vo đi ra, Chu Văn Thịnh thấy thế cũng chỉ có thể viết một tấm biên lai, đồng thời tuyên bố lấy tiền nguyên nhân. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Trương Nguyên Khánh lúc này mới cáo lui. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh rời đi bóng lưng, Chu Văn Thịnh gọi một cú điện thoại cho Chu Cường Bân. Cường Bân huynh, ngươi cánh cửa này đồ thế nhưng là tác phong rất cứng a, ta cái này ra tay giúp đỡ, hắn ngược lại là đem tiền chuyển cho ta, còn nói nợ ta một món nợ ân tình, cái này chẳng phải là ta tay không bắt sói. Chu Văn Thịnh ngữ khí có chút bất đắc dĩ, đại khái là lần thứ nhất đụng phải như thế cố chấp ra hỏa. Nghe được Chu Văn Thịnh nói như vậy, Chu Cường Bân ngược lại thở dài một hơi, cái này chứng minh, tiểu tử này ta không nhìn lầm hắn. Ta tìm người nghe ngóng, thật sự là hắn đang bán phòng ở, nếu không có người tiếp nhận, chỉ sợ bán không ra một tốt giá tiền. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này tại trên hoạn lộ xuôi gió xuôi nước, đặc biệt để bạn hai lần, đều không có để hắn choáng váng đầu óc, làm việc hay là giả nguyên tắc. Chu Văn Thịnh giờ mới hiểu được, vì cái gì Chu Cường Bân không phải để Trương Nguyên Khánh tìm chính mình, mà là để cho mình trực tiếp ra mặt. Chu Văn Thịnh hơi xúc động, môn sinh đắc ý của mình, còn như thế nhìn chằm chằm, ngươi tâm nhãn tử quá nhiều, tiểu tâm tư nhiều thương tâm. Đến ngươi ở độ tuổi này, muốn dưỡng dưỡng tâm, kiềm chế sát phạt chi khí. Sau khi nói xong, Chu Văn Thịnh cũng không khỏi cười cười. Hắn biết bình thường chính mình tiểu nói này, đối phương liền tỉnh ngồi. Vị lao ca này tuy nói là cha mình môn đồ, nhưng là chắc hẳn ngay cả mình phụ thân đều chưa hẳn thấu hiểu được hắn đang suy nghĩ gì. Nếu không có như vậy, vị kia Diêm thư ký tại sao phải đối với hắn để phòng nhiều hơn? Nhưng không có nghĩ đến, Chu Cường Bân lần này lại giải thích, ta cũng không phải cầm chuyện này đi thử hắn, tiểu tử này ta phi thường coi trọng, ta sợ sẽ hắn đi đường quanh co. Nếu như kịp thời phát hiện, ta sẽ lập tức đối với hắn tiến hành ổn nắn. Hắn bây giờ còn không có đến chân chính cao vị, hết thảy còn kịp. Nếu không, chờ hắn thói quen khó sửa thời điểm, ta cũng vô kế khả thi. Vậy ta tỉ mỉ mai phục nhiều năm diệu kỳ, liền biến thành cơ hỏng. Chu Văn Thịnh không ngờ rằng, Chu Cường Bân vậy mà đối với cái này Trương Nguyên Khánh coi trọng như thế. Hắn lại nghĩ tới cha mình, chắc hẳn cha mình đối với Trương Nguyên Khánh coi trọng, cũng là nhận lấy Chu Cường Bân ảnh hưởng. Chu Văn Thịnh không khỏi lẩm bẩm nói, tiểu tử này quả thật không tệ, bất quá khi nổi ngươi coi trọng như thế, xem ra ta còn muốn tìm cơ hội tiếp xúc một chút. Nâng lên Trương Nguyên Khánh, Chu Cường Bân cũng rất đắc ý, nhiều năm như vậy, ngươi có nhìn qua ta đối với người nào dạng này à? Ta cùng hắn ở giữa, đã có duyên phận lại có tình phân. Ngươi bên kia có thể giúp đỡ chút, để hắn đem đường đi rộng một chút. Hiện tại ngươi còn có thể được hắn, đừng đợi đến có một ngày, ngươi không với cao nổi. Để cho ta không với cao nổi. Chu Văn Thịnh nói lời này có chút nghiền ngẫm, thế nhưng là tinh tế phẩm đến, hắn sắc mặt hơi đổi. Chu Văn Thịnh không thể so với những người khác, hắn từ nhỏ ngay tại phụ thân bên người mưa dầm thấm đất, mặc dù tại giới kinh doanh bất quá đối với bên trong thể chế nhất thanh nhị sở. Đặc biệt là An Bắc tình huống bên kia, có thể nói được là thuộc như lòng bàn tay. Chỉ là bởi vì muốn tỉ huy cha mình tại An Bắc chức vụ, cho nên mới một mực tại Duyên Hải một đời trà trộn. Chu Văn Thịnh từ Chu Cường Bân trong câu chữ bên trong, mơ hồ đoán được ý nghĩ của đối phương. Chu Văn Thịnh không khỏi hít sâu một hơi, "Chu Cường Bân, nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy ngươi chính là một người điên." Chu Cường Bân cười ha ha, "Không điên cuồng không sống." Chương 551, khi người hay là làm chó chương 551, khi người hay là làm chó chiêu thương đoàn không khí có chút cổ quái, Trương Nguyên Khánh biết nguyên nhân là Tống Thiên Ý đáp ứng hôm nay gặp mặt, về sau gặp mặt cũng không có gặp thành. Diệp Hiền Bân cùng Phan Ngọc Long đều có chút sốt ruột, đồng thời đã hoài nghi có phải hay không Trương Nguyên Khánh sự tình gì đưa đến gặp mặt thất bại. Trương Huyện Trường, Thiên Thành công ty bên này nếu như không có tin tức, chúng ta liền tự do hoạt động. Diệp Hiền Bân lời nói có chút cứng nhắc, hắn cũng là già cột, hiện tại rõ ràng đối với Trương Nguyên Khánh năng lực có chỗ hoài nghi. Phan Ngọc Long ngược lại thân mật, "Trương Huyện Trường, ta nhìn chúng ta hay là nhiều một chút nợ hoa, chia ra hành động. Nếu như Thiên Thành bên này có tin tức, chúng ta lại khẩn cấp tập hợp. Đi ra chạy chiêu thương, ai có thể có 100% nắm chắc. Lại nói Tống tổng có lẽ hôm nay bận điệu, không phải là không có cơ hội." Diệp Hiền Bân cũng cảm thấy chính mình nói như vậy, có chút mùi thuốc nổ dày đặc, đi theo phía sau nói ra, "Ta cũng là ý tứ này, Trương Huyện Trường ngài nhìn đâu? Trương Nguyên Khánh chỗ nào còn có thể cản trở bọn hắn, hiện tại cũng xác thực không có cách nào. Nguyên bản hắn đến một chuyến, dựa vào Triệu Tâm Di quan hệ, còn có thể để Tống Thiên Ý ký một bản đầu tư hợp đồng. Dù sao mục đích này sách, cũng không cần thật đầu tư, dù sao chính là cho Trương Nguyên Khánh giao nộp. Hiện tại ra đệ mình sự tình, chính mình cũng không tiện lại tìm bọn hắn. Không có cái này đầu tư hợp đồng, chỉ có thể nghĩ biện pháp làm điểm mặt khác thu hoạch. Căn cứ Du Hồng Phong bên kia tin tức, Phương Hậu có thể tựa hồ lấy được một cái tiểu hạng mục, cầm lại mấy phần hợp đồng. Cũng khó trách Diệp Hiền Bân cùng Phan Ngọc Long đều ngồi không yên, cái này một khi cuốn lại, những người khác liền muốn đi theo quyền. Trương Nguyên Khánh vị lĩnh đội này, liền lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Trương Nguyên Khánh cũng không thể ngồi chờ chết, liên tục 3 ngày thời gian, hắn đều tại thử nghiệm liên hệ một chút du lịch khai phát công ty. Trong đó ngược lại là tồn tại có mục đích, nhưng là đầu tư ngạch rất ít, chính là đơn thuần nhằm vào nào đó một hạng đầu tư, mà lại điều kiện phi thường hà khắc. Trải qua chăm chú nghiên cứu, Trương Nguyên Khánh hay là cự tuyệt công ty này. Bởi vì công ty này không hề giống muốn đi đầu tư du lịch, ngược lại cảm giác là muốn quyền điện. Đi vào Hoa Thành ngày thứ 5, khoảng cách ước định khi trước chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Trương Nguyên Khánh cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không phải loại kia tùy tiện cầm hạng mục góp đủ số người. Mắt thấy không có hy vọng gì, Trương Nguyên Khánh liền chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Nếu bận bịu không được phương diện này làm việc, liền mau chóng đem thiếu nợ chỉnh lý. Phong ở thủ tục bàn giao đi đến, Dương Tự đem cuối cùng một khoản tiền đánh tới Trương Nguyên Khánh trên đầu. Trương Nguyên Khánh xem xét số lượng, hơn 180 vạn. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho Dương Tự, làm sao nhiều tiền như vậy, không phải nói phòng ở hơn 1 triệu xuất thủ a. Liên quan tới chuyện tiền bạc, Trương Nguyên Khánh cũng không dám qua loa. Nơi này ra một chút sự tình, chính mình cũng là vạn kiếp bất phục. Nếu không phải mình tin tưởng Dương Tự, chuyện này hắn đều muốn trở về tự mình xử lý. Dương Tự giải thích nói, tiền còn lại là ta cùng Ân Đào tiền tiết kiệm, bất quá đại đầu hay là Ân Đào lấy ra. Nàng hiện tại là biển tụ tập đoàn trung tầng, lương một năm có hơn 400. Không 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 đâu. Nàng nói đem tiền toàn bộ cho ngươi mượn, ngươi chừng nào thì có tiền trả lại cho nàng. Trương Nguyên Khánh chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng, nhất là đối với Ân Đào, ngươi không có cùng Ân Đào nói, số tiền này ta là giúp Hoài Khánh trả lại đi. Dương Tự cười khổ một tiếng, loại chuyện này làm sao có thể giấu giếm được, đột nhiên muốn bán nhà cửa, Ân Đào cũng không đốc, liền biết ngươi đụng phải khó xử. Ta lúc đó giải thích một chút, nàng nghe nói là Hoài Khánh sự tình, cũng không nói cái gì, chỉ nói là giúp ngươi. Trương Nguyên Khánh nghe vậy, cũng không biết nói thế nào mới tốt nữa. Xem ra Ân Đào cùng Hoài Khánh chia tay đằng sau, hai người là thật từ biệt 2 triệu rộng. Hiện tại xuất thủ, ngược lại là hướng về phía chính mình. Ta lão Trương gia lại thiếu nàng. Trương Nguyên Khánh nói đến đây không khỏi có chút thổ tức, Ân Đào đối với mình người nhà thật không thể nói. Liên tưởng đến nàng đáng thương thân thế, luôn cảm thấy thua thiệt người ta. Dương Tự cũng có chút cảm xúc, xác thực thua thiệt nhiều lắm, về sau chúng ta sẽ nghĩ biện pháp bù đắp, trước tiên đem nàng quan qua đi. Trương Nguyên Khánh cũng chỉ có thể như vậy, hắn dù sao phòng ở đều bán, còn lại thiếu ai đều như thế. Cầm tới tiền đằng sau, Trương Nguyên Khánh tìm được Chu Văn Thịnh, đem tiền toàn bộ chuyển cho đối phương. Làm xong sau chuyện này, Trương Nguyên Khánh cũng thở dài một hơi. Chu Văn Thịnh rót cho hắn một chén cà phê, không cảm thấy quá thua thiệt à, lúc đầu chuyện một câu nói, nhất định phải đem chính mình phòng ở bán, thiếu đặt mông nợ. Trương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng, Chu ca ta không lừa người, bồi thường nhiều tiền như vậy, cũng cắt ta thịt một dạng. Ta đi làm đến nay tiền tiết kiệm, ta bị hôn thê tiền tiết kiệm còn có ta một người muội muội tiền tiết kiệm, toàn bộ đều giao ra. Bất quá những ngày tháng sau này muốn làm người, không muốn làm chó, chỉ có thể như vậy. Câu này muốn làm người không muốn làm chó, Trương Nguyên Khánh chính mình nói lúc đi ra, đều cảm thấy một trận lòng chua xót. Có bao nhiêu cao cấp quan viên, vốn là đứng tại đỉnh phong phong khoáng tự do, cuối cùng bị vây săn đằng sau, giống như người ta thương nhân trong lồng chi cầu. Loại kết cục này cũng không phải Trương Nguyên Khánh muốn. Chính như lần này, nếu như Trương Hoài Khánh thiếu hơn ngàn vạn khoản tiền lớn, để Trương Nguyên Khánh vô lực hoàn lại lời nói, hắn sẽ chỉ vì chính mình đệ đệ mua một khối tốt mộ địa. Hắn là sẽ không vì bất luận kẻ nào, cuối cùng để cho mình người không ra người chó không chó. Có ít người trời sinh ngông nên, để hắn làm chó, nếu như không để cho hắn chết tính toán. Trương Nguyên Khánh thản nhiên nói, ta đoạn đường này đi tới, nhìn qua không ít người ngã xuống. Có tám chữ cảm thụ sâu nhất, lớp lớp lo sợ, như giống trên băng mỏng. Ngươi có ý nghĩ này, mới có thể đi được càng xa. Bất quá ngươi như thế một làm, ta kiếm lời nhân tình cũng không có xuất lực. Tương phản giúp Từ gia truy hồi cái này 2 triệu, Từ gia cũng muốn đối với ta cảm tạ. Cái này khiến cho ta đều không có ý tứ. Chu Văn Thịnh nói đến đây cũng phi thường bất đắc dĩ, đây là hai đầu đều đụng phải coi trọng người, ngược lại chính mình lộ ra không coi trọng. Như vậy đi, ban đêm có thời gian hay không, ta tích lũy cái cục, mang ngươi nhận biết một người bạn. Ta người bạn này nói đến cùng ngươi có chút nguồn gốc, gia hỏa này đối với ngươi tương đối cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng có thể nói chuyện đầu tư. Trương Nguyên Khánh một phen thao tác xuống tới, Chu Văn Thịnh cảm thấy mình không làm chút gì đều không có ý tứ, thế là chủ động giúp Trương Nguyên Khánh người tiến cử. Chu Văn Thịnh giới thiệu cùng Triệu Tâm Di giới thiệu lại khác biệt, Triệu Tâm Di là thông qua các loại quan hệ, có thể đạt tới nhất định giai tầng. Có thể nói nhân mạch của nàng rất rộng, bất quá xác suất thành công chưa chắc có cao như vậy. Bởi vì rất nhiều quan hệ là người sai người, chưa hẳn liền có như vậy tinh chuẩn. Chu Văn Thịnh liền không giống với, hắn hiện tại bày ra năng lượng, hiển nhiên cùng Từ gia bất phân cao thấp. Nếu như hắn mang chính mình đi nhận biết một số người, như vậy thì là hơn phân nửa có thể đến giúp chính mình. Bất quá Chu Văn Thịnh câu nói sau cùng kia, để Trương Nguyên Khánh hơi nghi hoặc một chút, đối với ta tương đối cảm thấy hứng thú. Trương Nguyên Khánh cảm thấy hiếu kỳ, không phải là đối với Thường Khê huyện du lịch tài nguyên cảm thấy hứng thú à, đối với ta cảm thấy hứng thú quản chim gì sử dụng đây. Chu Văn Thịnh cũng không giải thích, ngươi cùng ta cùng đi, gặp mặt ngươi sẽ biết. Trương Nguyên Khánh mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định đi theo Chu Văn Thịnh cùng một chỗ. Chu Văn Thịnh để cho mình bí thư hẹn địa phương, sau đó tìm lái xe mang theo hắn đi Hoa Thành một chỗ nổi danh khách sạn. Khách sạn này cùng Trương Nguyên Khánh tại An Bắc nhìn thấy khách sạn khác biệt, nơi này có đại lượng rất nhỏ, thích hợp phạm vi nhỏ thương vụ đàm phán. Đi vào nơi này, liền chứng minh ban đêm ước người không nhiều. Trương Nguyên Khánh cũng có chút hiếu kỳ, có thể làm cho Chu Văn Thịnh coi trọng như thế người là ai. Hai người nhập tọa không lâu, liền nghe đến chân bước âm thanh truyền đến. Đợi đến người kia tiến vào bao xương thời điểm, Trương Nguyên Khánh trước tiên nhìn sang, nhìn thấy mặt mũi của hắn không khỏi sửng sở. Chương 552, giao dịch. Giao tình. Chương 552, giao dịch. Giao tình. Trương Nguyên Khánh nhìn thấy người này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là lộ ra tư thái phòng ngự. Bất quá nhìn kỹ lại lộ ra nghi ngờ thần sắc. Bởi vì tới người này, rất giống Trương Nguyên Khánh đã từng nhận biết một tên, giản dị Ngô Hoa Ngô Hoa. Bất quá nhìn kỹ, tới người này so Ngô Hoa muốn trẻ tuổi nhiều, chỉ có 30 tuổi tuổi tác. Mà lại trên khuôn mặt nhìn, rất nhiều chi tiết vị trí cũng có khác biệt lớn. Ngô Hoa thần sắc là mặt không biểu tình, lạnh nhạt lại cao ngạo. Mặt mũi người này nhìn, có mấy phần lấy vui dáng vẻ. Người thanh niên này đi tới đằng sau, đầu tiên là cùng Chu Văn Thịnh lên tiếng chào hỏi, sau đó liền lên trước chủ động cùng Trương Nguyên Khánh nắm tay. Trương Nguyên Khánh đúng không, đã sớm nghe nói qua ngươi, một mực chuẩn bị lúc nào đi An Bắc thời điểm đánh với ngươi cái đối mặt, không nghĩ tới Chu ca trực tiếp an bài. Người thanh niên này đi tới đằng sau, trực tiếp ngồi ở trên chủ vị. Bởi vì gian phòng chính là một cái bàn vuông, Chu Văn Thịnh ngay từ đầu liền không có tọa chủ vị, Trương Nguyên Khánh cho rằng là hắn biểu thị khiêm tốn. Tại có nhiều chỗ lúc ăn cơm, vị trí cao người không tọa chủ vị, mà là tướng chủ vị triệt tiêu. Đây là một loại khiêm tốn biểu hiện, ý là hôm nay tới đều là quý khách, không có người nào có thể ngồi vị trí này. Nhưng không có nghĩ đến, Chu Văn Thịnh không có ngồi chủ vị, lại là như thế một thanh niên người lưu lại. Mà lại người thanh niên này vừa tiến đến liền có thể hô lên tên của mình, Trương Nguyên Khánh suy đoán đối phương cùng cái kia Ngô Hoa có phải hay không có chỗ quan hệ. Quả nhiên Chu Văn Thịnh giới thiệu lẫn nhau một chút, người thanh niên này tên là Ngô Hách. Hai người đều họ Ngô, mà lại dáng dấp còn như thế tương tự, không phải thân huynh đệ chính là đường huynh đệ. Trương Nguyên Khánh nguyên bản trong lòng chờ mong, không khỏi liền thấp xuống rất nhiều. Bởi vì đã từng bị kia nho thương Ngô Hoa, cho Trương Nguyên Khánh lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Về sau nếu không phải lan tả ra mặt cân đối, chắc hẳn hiện tại song phương còn có náo. Bây giờ nhìn đến vị này Ngô Hách, Trương Nguyên Khánh theo bản năng nhíu mày. Ngô Hách lại vừa cười vừa nói, "Trương huyện trưởng xem ra đối với ta có chênh lệch chút ít gặp, ta cần phải sớm nói rõ, ta cùng Ngô Hoa mặc dù là người một nhà, bất quá ta cái này Ngô, cùng hắn Ngô khả bất một dạng." Chu Văn Thịnh cười giới thiệu, "Ngô gia cũng là một cái tương đối lớn gia tộc, Ngô Hoa cùng Ngô Hách cũng không phải là nhất mạch." Hắn nói tự động chính là, hai người kia mặc dù là có liên hệ máu mủ, nhưng cũng không phải là quan hệ rất tốt. Dù sao loại đại gia tộc này, nội bộ hay là có cạnh tranh quan hệ. Thân huynh đệ cũng có thể lẫn nhau ở giữa có rất sâu sắc mâu thuẫn, chớ đừng nói chi là đường huynh đệ. Trương Nguyên Khánh nghe vậy chỉ là có chút thở dài một hơi, nhưng không có như thế nào biểu thị. Nô Hách lại đối với Trương Nguyên Khánh rất nhiệt tình, ta trước đó liền nghe nói qua chuyện của ngươi, nói thật thật mẹ nó hả giận. Nô Hoa gia hỏa kia, ta đã sớm muốn giao hơn hắn, nhưng là nhiều năm như vậy đều không có cơ hội. Hắn xưa nay không dám đến Duyên Hải, bằng không hắn sợ không thể sống lấy rời đi nơi này. Trương Nguyên Khánh nghe vậy khẽ nhíu mày, cái này Ngô Hách mặc dù nhìn so Ngô Hoa nhiệt tình một chút, nhưng là trên người hắn cũng như không phỉ khí. Khoan hay nói, trên người hắn cố này phỉ khí, cùng Ngô Hoa còn có một số tương tự. Cũng không biết cái này khí chất, có phải là bọn hắn hay không Ngô gia đặc thủ. Trương Nguyên Khánh từ tốn nói, Ngô Hoa tiên sinh cùng ta bản nhân cũng không có mâu thuẫn gì, chỉ là bởi vì một chút việc nhỏ có chút xung đột. Chúng ta ai cũng không có giáo huấn qua ai, chỉ là đàm luận đầu tư không có nói xong mà thôi. Mặc kệ Ngô Hoa cũng tốt, hay là cái này Ngô Hách cũng tốt, Trương Nguyên Khánh đều chưa từng có phân thân cận. Trên thân những người này, có một loại làm cho người không thích hương vị. Nô Hách thật không có để ý Trương Nguyên Khánh loại thái độ này, đợi đến phục vụ viên mang thức ăn lên đằng sau, Nô Hách cùng Chu Văn Thịnh nói chuyện một chút trên phương diện làm ăn sự tình. Trương Nguyên Khánh ngược lại là có thể nghe hiểu một chút, Nô Hách làm sinh ý, không giống như là cái gì chính quy sinh ý mà bản thân hắn, cũng để lộ ra một chút tà khí. Chu Văn Thịnh đột nhiên đem chủ đề chuyển đến Trương Nguyên Khánh trên thân, Nô Tổng ta nhìn ngươi những cái kia sinh ý cũng là không cần quá để ở trong lòng, Nguyên Khánh bên này một hạng đầu tư, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Chu Văn Thịnh nói nhìn về hướng Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh biết đây là đối phương cho mình một cái cơ hội. Trương Nguyên Khánh lúc này mới bắt đầu đàm luận lên Thường Khê huyện toàn vực du lịch khai thác sự tình, bởi vì rất nhiều vật liệu đều là chính hắn làm, cho nên có thể nói là nhất thanh nhị sở. Hiện tại thoát ly những tài liệu này, vẫn có thể nói ra một cái căn nguyên. Nô Hách mặc dù người này có chút tà khí, nhưng là so với Ngô Hoa tới nói, biết được tôn trọng người. Trương Nguyên Khánh tại giới thiệu Thường Khê huyện tình huống thời điểm, hắn không có một câu đánh gãy, mà là chăm chú nghe. Trương Nguyên Khánh nói kết hợp trước mắt kinh tế bạch ra, trước mắt nghề du lịch rừng ngã tăng trở lại, lại thị trường sinh động, cùng với những cái khác ngành nghề so sánh, tại ngay sau đó kinh tế hoàn cảnh bên dưới có thể lấy được dạng này tốt đẹp thành tích đúng là không dễ, đông đảo liên quan lữ xí nghiệp đã đi ra vũng bùn cuốn cùng, cho thấy cực lớn tiền cảnh. Nô Hách nghe đến đó, không khỏi cảm thấy yếu kỳ, muốn nói du lịch, chúng ta phương Nam du lịch phát triển cũng sớm đã tiến nhập giai đoạn mới. Tất cả mọi người tại phương Nam đoạt tài nguyên, An Bắc tại chúng ta Hoa Thành phương Bắc tựa hồ muốn ở phương diện này phát triển, ta cảm giác cũng không có bao nhiêu tài nguyên đáng giá đào móc. Trương Nguyên Khánh không nghĩ tới đối phương thật đang nghe, đồng thời đưa ra vấn đề. Trương Nguyên Khánh giải thích nói, kỳ thật từ mấy năm gần đây du lịch đến xem, có mấy cái đặc điểm đáng giá chú ý, một là Nam Bắc du lịch giao lưu rõ rệt tăng cường. Tỷ như nói phương Nam nhỏ khoai tây đi nhị tân những địa phương này thể nghiệm thế giới băng tuyết chính là một ví dụ, chúng ta An Bắc cũng có rất nhiều địa phương hấp dẫn lấy phương Nam du khách. Chính như ngài nói, phương Nam tài nguyên cướp đoạt tiến vào gay cấn, như vậy phương Bắc chính là làm chủ địa khu. Hai là mới phát du lịch mục đích được hoàn nền. Đây cũng là đa nguyên hóa du lịch một loại thể hiện, theo người tiêu dùng nhu cầu tiếp tục thăng cấp cùng khoa học kỹ thuật ứng dụng không ngừng sáng tạo cái mới, du lịch ngành nghề sẽ nên đón rộng lớn hơn không gian phát triển cùng càng đa dạng hơn hóa cơ hội phát triển. Trương Nguyên Khánh một bên nói, vừa bắt đầu kỹ càng tự thuật Thường Khê huyện mấy cái du lịch cảnh khu gần đây một chút phát triển, Hân Lan đầu tư chế tạo một chút cảnh khu, kiếm tiền hiệu ứng hết sức rõ ràng. Nhìn xem chậm rãi mà nói Trương Nguyên Khánh, Chu Văn Thịnh không có nhiều lời, chỉ là trong lòng âm thầm gật đầu. Tiểu tử này chăm chú tính cách, ngược lại là có chút Chu Cường Bân bóng dáng, mà lại từ hắn tự thuật bên trong có thể cảm nhận được thành ý của hắn. Rất đa số chữ đều là tương đối bây giờ, không giống một số người ăn nói lung tung. Nô Hách thì là không giống với, hắn vừa mới bắt đầu chỉ là khẽ gật đầu, nhưng là nghe được Hân Lan đầu tư thời điểm, hắn không khỏi tinh thần chấn động. Ngươi nói là Hân Lan đầu tư bây giờ đang ở các ngươi Thường Khê huyện đầu tư? Trương Nguyên Khánh nghe vậy sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. Nô Hách lộ ra mỉm cười, đã như vậy, Thường Ánh cũng là hợp tác với ngươi. Trương Nguyên Khánh cảm thấy hắn vấn đề có chút kỳ quái, cao mày không nói gì. Nô Hách đem cái ghế khẽ động, tựa vào Trương Nguyên Khánh bên người. Nếu như là dạng này, ta cũng không khách khí với ngươi, ngươi nếu có thể đem Tưởng Ánh hẹn đến Hoa Thành đến, chuyện gì đều không cần làm, chúng ta đi bờ biển chơi bừa, cái này đầu tư ta đầu. Trương Nguyên Khánh nhíu chặt lông mày, ngươi đây là giao dịch? Nô Hách cười hắc hắc, không phải giao dịch, mà là giao tình. Chương 553, đầu cơ kiếm lợi. Chương 553, đầu cơ kiếm lợi. Trương Nguyên Khánh sớm nên nghĩ đến, gia hỏa này cùng Ngô Hoa cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Cũng không phải nói những này ngậm lấy chìa khóa vàng nhị thế tổ đều không phải là đồ tốt, chỉ là những người này cùng người bình thường giá trị quan khẳng định là có chỗ xung đột. Dựa theo Trương Nguyên Khánh tính cách trước kia, trực tiếp liền nhăn mặt. Chúng ta trò chuyện là một chuyện a. Ta nói cho ngươi đầu tư, ngươi nói với ta tại cái này kéo cái gì đâu? Trương Nguyên Khánh ha ha một tiếng, Ngô tiên sinh, Tưởng tổng là chúng ta Thường Khê huyện người đầu tư, cũng là đồng bạn hợp tác của chúng ta, ngài nếu có ý tưởng gì, hay là chính mình biến thành hành động đi. Ngài cái này giao tình, ta không dám muốn. Đối với những người này, Trương Nguyên Khánh là có chút chướng mắt. Đám gia hỏa này chính là ngậm lấy chìa khóa vàng nhị thế tổ, ngươi cùng hắn có cái gì tốt nói chuyện? Người bình thường phấn đấu mục tiêu đỉnh điểm, có lẽ chỉ là người ta điểm xuất phát. Trương Nguyên Khánh cũng không ghen ghét những người này, dù sao vận mệnh con người có chỗ khác biệt. Nhưng nhìn đến những người này khoe khoang hoặc là làm yêu, đã cảm thấy rất phiền. Tỷ như Tưởng Ánh chuyện này một dạng, ngươi muốn đuổi liền đuổi, đừng mượn cơ tay của người khác. Ta bất quá chỉ là tới làm buôn bán, ngươi cảm thấy sinh ý này có thể làm, như vậy ngươi đầu tư, ta làm phía quan phương vì ngươi hộ giá hộ tống, làm tốt phục vụ bảo hộ làm việc. Thế nhưng là ta cùng ngươi nói chuyện làm ăn, ngươi cùng ta đàm luận nữ nhân. Ta đang nói huyện được chất lượng cao phát triển, ngươi tại điều này cùng ta kéo rước nữ hải. Vậy mình như thế một phen, há không chính là đàn gậy hai châu? Đối với loại người này, Trương Nguyên Khánh có hảo tâm tình chính là quái sự. Đương nhiên không thiếu có ít người, sẽ cảm thấy đám gia hỏa này trên người có quan hoàn, thần bí mà cường đại, muốn đuổi theo người ta phía sau làm chó chân. Trương Nguyên Khánh chẳng khác gì là từ chối nhã nhặn Ngô Hách, đối phương nhưng không có sinh khí, ngược lại cười ha ha một tiếng, ta nếu có thể đến, còn để cho ngươi hỗ trợ à? Ngươi hỗ trợ gọi điện thoại, có được hay không cũng không đáng kể. Quân tử có người thành niên vẻ đẹp, Trương Huyền Trường, giúp đỡ chút. Trương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua Chu Văn Thịnh cũng rất dứt khoát đem chính mình cho bỏ qua một bên, ta lớn tuổi, không dính vào những người tuổi trẻ các ngươi sự tình. Trương Huyền Trường, con người của ta tính cách hướng nội, nhìn thấy ưa thích nữ hải liền cần trương. Tưởng ánh ta thật đặc biệt ưa thích rất nhiều năm. Nô Hách ngược lại không giống hắn Đường Ca kiêu ngạo lớn nha, hắn dù sao mặt dạn mày dày một vị xin. Bất quá hắn cái này tính tình, thật đúng là không có hướng nội dáng vẻ. Trương Nguyên Khánh thấy thế, chỉ có thể đứng dậy đi ra ngoài gọi một cú điện thoại cho Tưởng Ánh. Tưởng Ánh bên kia rất nhanh liền kết nối, thanh âm lộ ra nhẹ nhàng, "Trương Huyền Trường, có chuyện gì tìm ta?" Trương Nguyên Khánh đem mình tại Duyên Hải đụng phải Nô Hách, đồng thời đối phương muốn mời nàng tới đây chơi sự tình nói một lần. Tưởng Ánh bên kia nửa ngày không có lên tiếng, sau đó thanh âm thanh lanh xuống dưới, "Trương Huyền Trường, ngươi cảm thấy ta hẳn là đáp ứng hay là không đáp ứng?" Trương Nguyên Khánh đoán chừng Tưởng Ánh hiểu lầm, hắn giải thích nói ra, "Tưởng tổng, chúng ta không chỉ có là người hợp tác, ta tư nhân cảm thấy quan hệ cũng coi như được là bằng hữu." "Làm bằng hữu? Đối với chuyện này ta không tốt cho ngươi bất luận cái gì đề nghị. Ta chỉ là lo ngại mặt mũi cho ngươi gọi điện thoại, ngươi nguyện ý tới vẫn là không nguyện ý đến, muốn nhìn chính ngươi." Mặc dù nói Ngô Hách loại người này, ngón tay khe hở để loạt một đề loạn, đối với mình hoặc là Thường Khê Miện tới nói, đó chính là một bút phi thường phong phú đầu tư. Thậm chí Trương Nguyên Khánh bởi vậy cũng được ích lợi không nhỏ. Thế nhưng là Trương Nguyên Khánh cuối cùng cảm thấy, người đầu tư cùng địa phương là cả hai cùng có lợi quan hệ. Dựa vào người ta bố thí đến phát triển, đồ chơi kia chưa chắc có cái gì tốt. Có lẽ từ trước mắt đến xem, là nhặt được tiện nghi. Nhưng mà lâu dài đến xem, tiềm lực phát triển khẳng định là chưa đủ. Huống chi, loại người này có lẽ hiện tại thích thú tới, khai phát lên cảnh khu. Qua một thời gian ngắn không có hứng thú, lập tức triệt tiêu đầu tư, để cho ngươi rớt xuống trong hố đi. Cho nên đối với Ngô Hách đầu tư, Trương Nguyên Khánh cũng không có coi là chuyện đáng kể, càng sẽ không bởi vì hắn hy sinh cùng Tưởng Ánh hữu nghị. Quả nhiên nghe được Trương Nguyên Khánh nói như vậy, Tưởng Ánh giọng điệu lúc này mới một lần nữa dễ dàng hơn, ngươi cảm thấy gia hỏa này thế nào? Trương Nguyên Khánh từ tốn nói, ta không phải rất ưa thích. Ha ha. Tưởng Ánh cười, ta cũng không thích, ngươi liền nói với hắn, ta không thích hắn cái kia tính tình, để hắn có bao xa liền cút bấy xa. Nếu dạng này, vậy cũng không cần nói. Trương Nguyên Khánh hàn huyên hai câu đằng sau, trở lại bao xương. Đối mặt một mặt mong đợi Ngô Hách, Trương Nguyên Khánh không chút lưu tình trả lời, Tưởng tổng không có đồng ý, mà lại nàng nói để cho ngươi có bao xa liền cút bấy xa. Ngô Hách hiển nhiên không nghĩ tới, sẽ đụng phải dạng này ngay thẳng trả lời, hắn biểu lộ cứng ngắc ở, Trương Nguyên Khánh lại cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Chu Văn Thịnh thấy thế, vung chén lên chiến thuật tính uống nước, bất quá khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trương Nguyên Khánh bồi tiếp Chu Văn Thịnh hàn huyên một hồi, đưa tay nhìn một chút thời gian liền cáo lui. Hắn ngược lại là muốn đứng dậy tính tiền, nhưng là ngẫm lại thẻ ngân hàng của mình số dư còn lại, lắc đầu trực tiếp đi. Chính mình cũng qua thời gian khổ cực, còn nói cái gì mặt mũi đâu. Đợi đến Trương Nguyên Khánh đi đằng sau, Chu Văn Thịnh lúc này mới vừa cười vừa nói, đã nói với ngươi, Nguyên Khánh cùng những người khác không giống với. Ngươi cho rằng ngươi có tính cách là bởi vì ngươi xuất thân quyết định. Tính cách của hắn, đó mới thật gọi là tính cách. Liền ngươi vị kia Đường Ca, không phải cũng không có ở trên tay hắn chiếm được chứ? Nô Hách cười cười, sờ lên mặt mình, vốn còn muốn thông qua hắn chiếm chút tiện nghi, không nghĩ tới bị ở trước mặt đánh mặt. Thật sự là hắn không có coi ta là thành nhân vật số 1. Chu Văn Thịnh cười lắc đầu, ngươi điểm xuất phát rất cao, bất quá hắn tiềm lực vô hạn. Ngươi cho là ta là giúp hắn giật dây, trên thực tế ta là cho ngươi giật dây. Ngươi nói một chút, tiểu tử này đến tuột cùng như thế nào? Nô Hách trầm tư một lát, sau đó lộ ra một tia cười tà, đầu cơ kiếm lợi. Nghe được đối phương nói như vậy, Chu Văn Thịnh mí mắt giật một cái, đánh giá này có thể không thấp. Sau đó, Chu Văn Thịnh lại khẽ lắc đầu, chỉ tiếc, phụ thân ta trước đó cũng đã nói, đời ta không cho phép tại An Bắc phát triển, nếu không trước mắt là một cái cơ hội tốt. Ngô Hách nghe Chu Văn Thịnh nhắc lên Chu lão gia tử, trên mặt ý cười cũng thu lại, trịnh trọng nói ra, "Chu ca, lão gia tử cả đời này đều là tốt. Phụ thân ta đều nói qua, hắn cả đời này bội phục người không nhiều. Chu lão gia tử tuyệt đối là sắp xếp tiến lên năm. Người trước trồng cây người sau hái quả, hy vọng lão gia tử bỏ ra có chỗ hồi báo đi." Chu Văn Thịnh không nghĩ tới nói chuyện nhiều luận cha mình sự tình, Ngô Hách cũng mau ngậm miệng, không còn trước đó cả lơ phất phơ dáng vẻ. Mà vào lúc này, hoa thành một cái lạn vĩ lâu bên trong, một cái thanh niên cô gầy người, cầm một cái phi thường đời cũ điện thoại. "Cho ăn, mẹ, không phải nói không có việc gì không cần liên hệ ta à, ta hiện tại rất bận rộn. Ngươi xem một chút ngươi, đánh 10 cái điện thoại, trong nhà xảy ra chuyện gì a?" Điện thoại bên kia truyền đến thở dài một tiếng, "Lão nhị, ngươi đến cùng ở bên ngoài làm cái gì, dãy số trưởng kỳ đánh không thông. Ca của ngươi tại Hoa Thành, hắn nói muốn tìm ngươi." "Ca ca ta?" Người thanh niên nghe vậy, hơi nhướng mày, "Hắn đến Hoa Thành tới làm gì, ta hiện tại không có thời gian gặp hắn." Đầu bên kia điện thoại thanh âm có chút khàn khàn, "Lão nhị à, ngươi đến cùng ở bên ngoài làm cái gì? Ca của ngươi có phải hay không bởi vì ngươi gây phiền toái? Có người nói với ta, ca của ngươi đem phòng ở đều bán. Ngươi biết ca của ngươi, hắn sẽ không tùy tiện làm loại chuyện như vậy. Hắn vì cái gì đột nhiên muốn tìm ngươi, vì cái gì đột nhiên bán nhà cửa?" Người thanh niên trong lúc nhất thời, cứ thế ngay tại chỗ. Chương 554, Phú Bình An. Chương 554, Phú Bình An tại Hoa Thành bằng không công mà trở lại. Trương Nguyên Khánh vốn là muốn nắm Chu Văn Thịnh cho làm cái ý hướng hợp tác sách, tốt xấu trở về có thể giao nộp. Đáng tiếc Chu Văn Thịnh bởi vì Chu lão, không có khả năng ký mục đích này sách. Lão gia tử trong sạch cả một đời, không có khả năng hắn tạ thế đằng sau, Chu Văn Thịnh cho người khác hoài nghi hắn ý đồ về An Bắc. Loại hành vi này, không khác cho lão gia tử thanh danh bôi đen. Trương Nguyên Khánh cũng có thể lý giải, cho nên hắn chuyến này chẳng khác gì là không thu hoạch được gì. Để hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Hiền Bân lại bắt lấy phía sau mấy ngày, hấp dẫn một bút cỡ nhỏ đầu tư. Cái nào đó mắt xích khách sạn, muốn ở trên Thiên Hồ khu đầu tư một cái suối nước nóng khách sạn. Trước mắt đã ký kết hợp đồng, đồng thời ước định tiến đến khảo sát điều tra nghiên cứu thời gian. Kể từ đó, càng hiện lộ rõ ràng Trương Nguyên Khánh vị lĩnh đội này có chút không làm việc đàng hoàng. Hai người mặc dù không nói gì, dù sao Trương Nguyên Khánh so với bọn hắn hai người cao nửa cấp, bất quá rõ ràng hai người thái độ liền trở nên lạnh lùng. Tiến về phi trường trên đường, không ai nói chuyện. Trương Nguyên Khánh ngược lại là không có cái gì thất lạc, thắng bại binh ra sự tình bất kỳ, bao xấu hổ nhịn hổ thẹn là nam nhi. Đến sân bay đằng sau, Phan Ngọc Long vừa nóng lạc, Trương Huyện Trường, sau khi trở về, có thể hay không phần mặt mũi, ta xin ngài ăn một bữa cơm. Lần này đi ra, ta thế nhưng là học tập rất nhiều, muốn cùng ngươi hồi báo một chút học tập thành quả. Trương Nguyên Khánh xem chừng chuyến này trở về, Phan Ngọc Long hẳn là liền chuẩn bị điều đến Thường Khê huyện tới, không phải vậy hắn cũng sẽ không dọc theo con đường này theo sát lấy chính mình. Huống chi, Trương Nguyên Khánh từ quan thanh dẫn bên kia biết, Lã Đạt bây giờ quyền lên tiếng, đạt được Diệp Tuấn duy trì, xưa đâu bằng nay. Bất quá Trương Nguyên Khánh biết, Diệp Tuấn năm đó lừa gạt Tường Minh Vân, cũng là một bộ này. Đối với hắn nhiệt tình, Trương Nguyên Khánh đã không có cự tuyệt cũng không có phản đối, sau khi trở về lại nhìn đi, lần này đem Tiên Thành công ty đàm luận thất bại, trở về không thể thiếu bị nhóm một trận. Đây chính là bên trong thể chế một đặc sắc lớn, càng là trợ lý càng dễ dàng bị nhóm. Dù sao có một câu vẻ thuận miệng, nhiều làm sai nhiều, không làm không sai. Chỉ cần ngươi làm việc, liền muốn làm tốt bị nhóm chuẩn bị. Đương nhiên lời này cực đoan, ngươi nếu là không hề làm gì, cũng chưa chắc liền có tốt. Hiện tại nằm ngửa cũng không dễ dàng như vậy, loại kia xem báo chí xem xét một ngày thời gian là một đi không trở lại. Phan Ngọc Long lại nghĩ nghĩ đáp lại nói, Lã thư ký người này hay là tương đối công đạo, chúng ta lần này không thành, cũng không hoàn toàn là chúng ta. Kỳ thật đây cũng là Thiên Thành công ty có vấn đề, ngươi nói hắn đối với chúng ta bên này không hứng thú, tại sao phải phát mời đâu? Lời này nghe giống như là Trương Nguyên Khánh quyền, bất quá Trương Nguyên Khánh nghe được trong lời nói lưu bị. Câu nói này, rõ ràng có một tầng ý tứ, là chất vấn Thiên Thành công ty cái này lật lọng thái độ. Chuyện này, Trương Nguyên Khánh tự nhiên là tâm lý nắm chắc. Thiên Thành công ty lời mời này phát ra nguyên nhân căn bản, là Trương Nguyên Khánh để Triệu Tâm Di hỗ trợ để cho mình tạm thời rời đi Thường Khê huyện, nguyên nhân này là không thể cho bất luận kẻ nào biết đến. Nguyên bản dựa theo bình thường quá trình tới nói, bọn hắn tới đằng sau, Thiên Thành công ty cũng sẽ ký một cái đầu tư hợp đồng. Phía sau nếu như đối phương không nguyện ý đầu tư, tìm cái lý do lấy tiền vốn khan hiếm các loại lấy cớ, đem chuyện này cho hồ lộ qua. Thế nhưng là ra đệ đệ mình chuyện kia, cái này đầu tư hợp đồng cũng ký không thành. Cho nên tại người khác xem ra, cái này có chút vấn đề, vì cái gì Thiên Thành công ty phát ra mời, đằng sau lại như thế lãnh đạm đâu. Phan Ngọc Long trong lời nói, đã có đối với Trương Nguyên Khánh chất vấn, cũng có dò xét ý tứ. Đối với loại chuyện này, Trương Nguyên Khánh trực tiếp cười không nói. Hắn không cần thiết tại gia hỏa này trước mặt biên nói dối, chuyện này chính mình sớm muộn cần hướng trong thành phố, trong huyện bằng giao, nhưng là không cần thiết nói với hắn. Mà lại Phan Ngọc Long loại này dò xét chính mình ý hành vi, để Trương Nguyên Khánh cũng có chút khó chịu. Gia hỏa này, cùng cái kia Trịnh Húc một dạng không có quy củ. Đối mặt Trương Nguyên Khánh cười không nói, Phan Ngọc Long cười ha ha, nói chêm chọc cười liền đi qua. Ngay vào lúc này, một người mặc trang phục nghề nghiệp nữ nhân đi đến. Không ít người cũng không khỏi tự chủ nhìn sang, nữ nhân này dáng người cao gầy, nhìn so với nữ tiếp viên hàng không đều không thua bao nhiêu. Mà lại nữ nhân khuôn mặt mỹ lệ, giữa lông mày tự mang phong tình. Ngay tại nói chuyện Phan Ngọc Long cũng nhìn thoáng qua, sau đó hèn mọn ghé vào Trương Nguyên Khánh bên người, "Trương huyện trưởng, nữ nhân này thật hăng hái." Bên trong thể chế kỳ thật không thiếu Phan Ngọc Long loại này, miệng đầy ưa thích mang một ít màu sắc. Trước đó tại trên bàn rượu thời điểm, hắn cũng là miệng đầy câu đùa tục bên thai không dứt. Trương Nguyên Khánh lúc đó cũng không có cảm giác cái gì, dù sao tại như thế một cái trường hợp, liền thích hợp mặn chay không kỵ. Thậm chí người ta mở một chút trò đùa mở ra trên người mình, chính mình cũng muốn chịu được loại này trêu chọc. Nhưng là trong hiện thực, nếu như cũng bị ổi như vậy lời nói, liền khiến người có chút phản cảm. Trương Nguyên Khánh không có đáp lời, để Phan Ngọc Long có vẻ hơi tự chốt nhục nhã. Nhưng không có nghĩ đến, đúng vào lúc này, nữ nhân kia nhìn thấy Trương Nguyên Khánh, vội vàng đi tới, "Trương tiên sinh ngài tốt, chúng ta Ngô tổng để cho ta tới, đưa cho ngài một cái phù bình an." "Ngô Hách?" Trương Nguyên Khánh có chút ngoài ý muốn, hắn đêm qua không phải mới đánh ra hỏa này mặt, hắn đang yên đang lành cho mình đưa cái gì phù bình an. Trương Nguyên Khánh tình nguyện tin tưởng, gia hỏa này đưa cho chính mình nguyện rủa phù. Thứ nhị thế tổ này có thể làm ra chuyện gì, ai cũng không biết. Chỉ bất quá Trương Nguyên Khánh là điển hình kẻ vô thần, căn bản không tin tưởng cái đồ chơi này. Cho nên Trương Nguyên Khánh nhìn thấy đối phương nhẹ gật đầu, liền nhận lấy bình an phúc, đặt ở trong ví tiền, "Đi, thay ta cảm ơn các ngươi Ngô tổng." Nữ nhân nhưng lại lấy ra một tấm danh thiếp, "Đây là chúng ta Ngô tổng danh thiếp, hắn để cho ta chuyển cáo ngài, thông qua phía trên này dãy số có thể tìm tới hắn, để ngài có rảnh gọi điện thoại liên hệ hắn." Trương Nguyên Khánh không biết cái này Ngô Hách trong hồ lô bán là thuốc gì, cho nên thu xuống tới, cũng không định gọi điện thoại cho hắn. Nữ nhân đem đồ vật đưa lên, lúc này mới rời đi. Đợi đến nữ nhân rời đi về sau, Phan Ngọc Long lại hiếu kỳ bu lại, "Trương huyện trưởng, cái này Ngô tổng là ai?" Trương Nguyên Khánh nhàn nhạt đáp lại, "Một cái phú nhị đại, cùng ta xem như người quen." Vốn định nắm hắn giúp một chút, đáng tiếc hắn không có đưa đến tác dụng. Phú nhị đại này hẳn là tương đương có tiền, liền hắn người bí thư này, chật chật Phan Ngọc Long ba câu nói không thể rời bỏ nghề cũ. Trương Nguyên Khánh không có phản ứng hắn, đợi đến chuyến bay muốn bay lên, đám người lúc này mới lần lượt hướng phi cơ bên kia đi đến. Bên cạnh một cái háo sắc đội vã ra hỏa đi tới, không cẩn thận đụng phải Trương Nguyên Khánh trên thân. Người kia đụng người hoàn mỹ đều không có xin lỗi, lập tức xoay người rời đi. Người kia mang theo khẩu trang lại đội mũ, thế nhưng là Trương Nguyên Khánh nhìn thấy bóng lưng của hắn, lại nheo mắt, vô ý thức liền muốn đuổi theo. Thế nhưng là người thanh niên kia đã chạy đến không còn hình bóng, Trương Nguyên Khánh đi ra ngoài mấy bước, mắt thấy không đuổi kịp, chỉ có thể ngừng lại. Trương Huyền Trường, nhanh lên, không còn kịp rồi. Phan Ngọc Long thanh âm truyền đến. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, lúc này mới quay người lên máy bay. Thẳng đến hắn lên máy bay nhập tọa đằng sau, mới cảm giác trong túi láo nhiều cái gì. Móc túi ra đến xem xét, là một đoàn giấy. Mở ra viên giấy, phía trên quen thuộc chữ viết một hàng chữ, ca, có lỗi với. Chương 555, trở lại Thường Khê huyện. Chương 555, trở lại Thường Khê huyện. Trương Nguyên Khánh nhìn thấy tờ giấy này, lập tức liền nhận ra Trương Hoài Khánh chữ. Hắn không khỏi muốn lao xuống máy bay, đi tìm tới Trương Hoài Khánh. Chỉ là bên cạnh Phan Ngọc Long cùng Diệp Hiền Bân đều một mực tại dò xét chính mình, Trương Nguyên Khánh khó thực hiện ra một chút quá kích cử động, chỉ có thể đem phần nhân tình này tự che giấu. Máy bay cất cánh, Trương Nguyên Khánh nhìn dưới mặt đất càng ngày càng xa, trong lòng cũng có một lát mờ mịt. Mà ở phi cơ trận một cái góc, một cái thanh niên khô gầy người quỳ trên mặt đất, hướng về phía bay lên máy bay lẩm bẩm nói, "Ca, có lỗi với, ta nhất định sẽ kiếm ra một người giảm đến." Người thanh niên chậm rãi đứng dậy, lúc này mới quay người kiên quyết rời đi. Thẳng không xe tứ mã cao xe ngày, thế không trở lại quê cũ xe. Chiêu thương đoàn đến Giang Bắc liền đường ai nấy đi, Trương Nguyên Khánh đầu tiên là đi trong huyện báo đến, sau đó về nhà nghỉ ngơi đi. Tại trong căn phòng đi thuê ngủ một giấc, mơ mơ màng màng một hồi mơ tới Trương Hoài Khánh, một hồi mơ tới chú lão. Tỉnh lại thời điểm, Trương Nguyên Khánh không hiểu cảm thấy đột nhiên trống rỗng. Đứng dậy đến trước bàn sách nhìn một hồi sách, nhận được Dương Tự điện thoại, "Nguyên Khánh, buổi tối tới trong nhà ăn cơm, chúng ta thay ngươi bày tiệc mời khách." Nghe được Dương Tự thanh âm, Trương Nguyên Khánh chỉ cảm thấy tâm tình hơi tốt một chút. Nhân sinh có lẽ có quá nhiều bất đắc dĩ, nhưng là mình bên người hay là có các loại ấm áp. Trương Nguyên Khánh đứng dậy đi Dương Tự nhà. Dương Tự cha mẹ đều ở nhà, đối mặt nhạc phụ tương lai này, nhạc mẫu, Trương Nguyên Khánh vẫn còn có chút hổ thẹn. Bất quá Dương Thành cùng Hứa Tình Vân như bình thường một dạng, lôi kéo Trương Nguyên Khánh hỏi han ân cần. Thẳng đến lúc ăn cơm, Hứa Tình Vân lúc này mới lên tiếng, "Nguyên Khánh, kỳ thật tại thúc thúc của ngươi cùng trong mắt của ta, ngươi đã là chúng ta người một nhà. Đệ đệ ngươi sự tình, chúng ta đã biết, ngươi làm sao xúc động như vậy đâu, tốt xấu cũng muốn cùng chúng ta thương lượng một chút." Trương Nguyên Khánh cười khổ, "Thúc thúc, a gì, đây là nhà ta sự tình, làm sao có ý tứ để cho các ngươi lo lắng đâu." Hứa Tình Vân lắc đầu, "Ta biết ngươi là nghĩ thế nào, nhưng là không cần thiết. Trong nhà ngươi sự tình, chính là chúng ta sự tình. Chúng ta không đem ngươi coi ngoại nhân, ngươi cũng đừng đem chúng ta làm ngoại nhân." Nói Hứa Tình Vân lấy ra một cái cuốn vở, Trương Nguyên Khánh xem xét, đúng là mình phòng ở bất động sản bản, bất quá cái này chứng nhận bất động sản danh tự đã đổi thành Dương Tự. Trương Nguyên Khánh nhìn thấy đằng sau cực kỳ kinh ngạc, hắn vừa muốn há mồm, Dương Thành đã mở miệng, "Chuyện này là ta và ngươi A Di cộng đồng quyết định, cùng Tuyết Nhi không có quan hệ. Phòng này chúng ta mua được cho Tuyết Nhi khi phòng cưới, về sau các ngươi kết hôn, liền bồi gả đi." Đối mặt Dương Tự phụ mẫu loại này lý giải cùng duy trì, Trương Nguyên Khánh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mình có thể cùng Dương Tự cùng một chỗ, có thể đụng phải dạng này người nhà, sao mà may mắn. Hứa Tình Vân một mặt nụ cười hiền lành, "Tốt, ngươi cái hài tử ngốc này, về sau có chuyện gì cùng chúng ta nói." Hai người đối với mình như vậy bảo vệ, Trương Nguyên Khánh đã không lời có thể nói. Cơm nước xong xuôi đằng sau, hắn còn chuẩn bị đứng dậy rửa chén. Dương Tự vội vàng đem hắn ngăn lại, "Thôi đi, con rể như con rể. Để cho ngươi như thế một người huyện trưởng rửa chén, bọn họ hai vị lão nhân ra còn không mắng chết ta. Ngươi cùng ta cha đi lên đánh cờ nói chuyện phiếm, ta cùng mẹ ta tới thu thập." Hứa Tình Vân cũng khuyên nhủ, "Nguyên Khánh, những chuyện lặt vặt này ngươi đừng nhúng tay. Bình thường ngươi làm việc bận rộn như vậy, thật vất vả nghỉ ngơi một chút đến, liền hào hào bông lòng một chút." Dương Thành cũng lôi kéo Trương Nguyên Khánh đi thư phòng đánh cờ, trong nhà này, Trương Nguyên Khánh quả đúng như con rể một dạng. Nhưng mà đợi đến Dương Thành lôi kéo Trương Nguyên Khánh đi lên đằng sau, tại trong phòng bếp, Dương Tự cảm động ôm mẫu thân mình, "Mẹ, cảm ơn ngươi." Hứa Tình Vân lại lắc đầu, "Ai, hai mẹ con chúng ta còn nói cái này làm gì? Hơn 1 triệu, ta và cha ngươi còn có thể cầm ra được. Huống chi, phòng ở ngươi tên tuổi bên trên, chúng ta cũng không có ăn thiệt thòi, ngược lại để Nguyên Khánh đối với ngươi càng thêm khăng khăng một mực, tính thế nào đều đáng giá. Chỉ là ta cảm thấy có chút có lỗi với Nguyên Khánh đứa nhỏ này ta biết không chỉ có thông minh mà lại tuổi còn trẻ có thể tới vị trí này, không có khả năng không có tâm nhãn thủ đoạn. Nhưng là đứa nhỏ này đối với chúng ta là hoàn toàn không đề phòng, đối với ngươi cũng vô cùng tín nhiệm. Ngươi làm được chuyện này." "Mẹ thật không tốt nói thế nào?" Dương Tự nghe vậy, trên mặt cũng lóe lên một tia ảm đạm, "Mẹ, việc này ta đoán chừng lại có mấy lần liền muốn thành. Bằng vào ta thân thể tình huống này, không có đường quay về có thể đi." Hứa Tình Vân thật sâu thở dài một hơi, "Đều là ta và cha ngươi đời trước tạo nghiệp, ta khuyên ngươi chuyện này làm liền làm, vĩnh viễn đừng bảo là. Ngày sau hải tử ngay tại các ngươi bên người, cũng đừng để Nguyên Khánh biết hải tử thân phận. Ở trước đó, cái này cưới chỉ có thể lại kéo kéo, không thể cho Nguyên Khánh đứa nhỏ này gây phiền toái." "Mẹ, ngài yên tâm đi." Dương Tự kiên định nói ra. Ngày thứ hai, Dương Tự sáng sớm liền lái xe trở về Giang Bắc. Trương Nguyên Khánh trọng chỉnh trạng thái trở về đi làm, buổi sáng đi vào phòng làm việc, Quan Thanh Duẫn trước tiên liền đến báo cáo làm việc. Trước kia đến báo cáo công tác, trên cơ bản đều là bảo sảng. Lần này trở về, không nhìn thấy bảo sảng, Trương Nguyên Khánh còn có chút không quen. Quan Thanh Duẫn báo cáo Trương Nguyên Khánh đi công tác trong khoảng thời gian này, cục chiêu thương các hạng làm việc. Trên thực tế trước lúc này, hắn cũng gọi điện thoại cho Võ Thanh không hiểu rõ một chút tình huống. dù sao Quan Thanh Duẫn là Trương Nguyên Khánh một tay mang tới, vạn nhất hắn tại trong cục có cái gì làm việc không đúng chỗ, người ta cũng chưa chắc dám ngay mặt cùng chính mình nói. Võ Thanh Không liền không giống với lúc trước, nàng một mực tại đi khỏi bệnh thủ tục, cho nên bình thường giảng công tác thời điểm vẫn tương đối dám nói. Có thể nói bảo sảng điều đi đằng sau, Quan Thanh Duẫn một người duy trì cục chiêu thương vận chuyển, làm công việc vẫn là tương đối vững chắc. Liền ngay cả Võ Thanh Không đều đối với Quan Thanh Duẫn biểu thị ra khen ngợi, cảm thấy hắn hoàn toàn có thể chủ trì cục chiêu thương làm việc. Trương Nguyên Khánh kỳ thật cũng có ý nghĩ này, nếu như có thể để Quan Thanh Duẫn đi lên một bước, cũng có thể tốt hơn phụ tá chính mình. Thậm chí cục chiêu thương khối này công việc thường ngày, Trương Nguyên Khánh hoàn toàn có thể hất ra, tinh lực của mình cũng có thể gánh vác đến địa phương khác đi. Bởi vì phát triển kinh tế không chỉ có là chiêu thương, còn có một số cơ sở công trình kiến thiết. Trương Nguyên Khánh hiện tại bởi vì bị chiêu thương khối này liên lụy tinh lực rất lớn, địa phương khác đều không có thế nào giải, khai triển công việc đơn nhất một chút. Ngay tại Trương Nguyên Khánh muốn cái vấn đề này thời điểm, Quan Thanh Duẫn hồi báo xong làm việc đằng sau, lại thấp giọng nói ra, lãnh đạo, còn có một việc ta muốn cùng ngài hồi báo một chút. Trước mấy ngày ta cùng Diệp huyện trưởng báo cáo công tác thời điểm, hắn để cho ta chuẩn bị sẵn sàng, cục chiêu thương bên này chẳng mấy chốc sẽ phối lãnh đạo. Trương Nguyên Khánh cau mày, hắn không ngờ tới Diệp Tuấn nhanh như vậy liền đem bàn tay đến cục chiêu thương, phối lãnh đạo sự tình, cũng không có cùng mình nói qua. Hiện tại ngay trước dưới tay mình mặt, nói thẳng phối lãnh đạo sự tình, này sẽ cho người ta thấy thế nào chính mình. Quản lý một đơn vị, trọng yếu nhất không ai qua được quyền nhân sự cùng quyền kinh tế, hai thứ này lấy không đến tay, sẽ rất khó đàm luận quản lý. Diệp Tuấn trực tiếp vượt giới đem bàn tay đến cục chiêu thương quyền nhân sự, cái này không thể nghi ngờ đang động lắc Trương Nguyên Khánh quản lý căn cơ. Chương 556, truy cứu trách nhiệm chương 556, truy cứu trách nhiệm lần này trở về, Trương Nguyên Khánh là xuất phát từ nội tâm quyết định phải làm cho tốt bản chức làm việc. Cho nên phía trước Diệp Tuấn lập hắn gia nhập bản địa liên minh thời điểm, hắn mới có thể cự tuyệt. Thế nhưng là chính mình chân trước cự tuyệt, chân sau Diệp Tuấn liền đem chiến trường bỏ vào cục chiêu thương. Trương Nguyên Khánh minh bạch, Diệp Tuấn là muốn lấy cục chiêu thương làm đơn vị cùng Lã Đạt hảo hảo đấu pháp. Lấy hắn ngân tệ tính cách, chuyện này chắc chắn sẽ không hắn chủ động, hắn tuyệt đối sẽ để bao dung cái này thiết đầu hoa đẻ vào phía trước. Thậm chí Trương Nguyên Khánh suy đoán, hắn bước kế tiếp rất có thể kéo động bảo dũng cùng một chỗ, thử nghiệm trình diễn Tam Anh Chiến La Bố. Bất quá Trương Nguyên Khánh đối với hắn cử động như vậy là không coi trọng, Tam Anh Chiến La Bố, Diệp Tuấn là đem mình làm lưu bị, bao dung xem như con vũ. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ một chút, bảo dũng là Trương Phi A. Tại Trương Nguyên Khánh xem ra, bảo dũng là điển hình Tào Tháo hình nhân nghiên cứu, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Ngươi cùng hắn cùng một chỗ Tam Anh Chiến La Bố, hắn có thể đem ngươi trực tiếp bán cho đối phương. Ngươi đây không phải bảo hộ lột ra a? Bất quá Diệp Tuấn coi như thua cũng không có cái gì, dù sao kiểm tra xong nước này sâu hay không, là nóng hay là mát. Song phương đấu pháp phía dưới, đối với Trương Nguyên Khánh ảnh hưởng liền rất lớn. Song phương lôi kéo phía dưới, Trương Nguyên Khánh tại nhân sự lên ngữ quyền liền bị tước đoạt. Thời gian dài, Trương Nguyên Khánh tại trong huyện có thể đặt chân địa phương mất đi. Lũ khốn kiếp này, liền không thể yên tĩnh. Trương Nguyên Khánh cau mày, không hề cố kỵ mắng. Quan Thanh Duẫn biến sắc, vội vàng thấp giọng nói ra, lãnh đạo, ngài nhìn có cần hay không ta làm cái gì? Trương Nguyên Khánh trầm tư một lát, ngươi như thường lệ làm tốt làm việc, trong cục cảnh sát mặt sự tình ngươi ổn định là được rồi. Bọn hắn muốn đấu liền cho bọn hắn đấu, chúng ta không tham dự. Quan Thanh Duẫn nghe đến đó, trong lòng dù sao cũng hơi thất lạc. Bởi vì lần này nếu như có thể để nửa cấp nói, không chỉ có là phó khoa đến chính khoa tăng lên, càng là có thể mượn cơ hội này đảm nhiệm người đứng đầu. Người đứng đầu kinh lịch, đối với bất kỳ một cái nào người bên trong thể chế tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Thậm chí tại trong ngang cấp, ưu tiên cất nhắc khẳng định là có phương diện này lý lịch người. Quan Thanh Duẫn muốn tại trên thị trấn làm người đứng đầu, độ khó quá lớn. Dù sao phân biệt đối xử, đến chính mình thời điểm, đã đều hơn 40 tuổi. Hơn 40 tuổi mới lên chính khoa, đời này cũng liền tại phạm vi này. Cho nên nói hơn 30 tuổi là phi thường trọng yếu giai đoạn, có khả năng lên phong vân, liền từ cá chép biến thành rồng. Mà cái này phong vân cũng không phải đất bằng mà lên, cần chính là một tơ một hào tích lũy. Ưu thế cũng là một chút xíu tích lũy, từ lượng biến đến chất biến một cái quá trình. Trong đó có một bước phí thời gian, liền sẽ chậm trễ rất nhiều chuyện. Quan Thanh Duẫn chần chờ một chút, Trương Nguyên Khánh nhìn về phía hắn, từ tốn nói, hoặc là dạng này, ta thay ngươi hướng Diệp huyện trưởng dẫn tiến. Hắn còn nợ ta một món nợ ân tình, nhân tình này phân lượng, đại khái cũng đủ ngươi để bạn. Quan Thanh Duẫn lập tức kịp phản ứng, lãnh đạo, ngài nói đùa. Nhân tình dùng tại nơi này quá lãng phí, ta vừa mới chỉ là đang nghĩ, nếu như cục chiêu thương lâm vào loại mâu thuẫn này bên trong, liền sợ tâm tư người động, phải chăng mạnh hơn hóa chế độ quản lý, dạng này có thể giảm bớt người vì nhân tố quá nhiều, phòng ngừa có người tự tiện làm ra một chút không cách nào bù đắp tổn thất. Quan Thanh Duẫn nói, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều ướt. Hắn lúc này mới nghĩ lại chính mình quá vội vàng, vừa rồi trầm mặc biểu hiện, hiển nhiên là tại Trương Nguyên Khánh trong lòng mất điểm. Chính mình đi theo Trương Nguyên Khánh cho tới bây giờ, nửa đường đi ra một cái bảo sảng, hiện tại bảo sảng đến trong tình đi, chính mình là lãnh đạo tín nhiệm nhất tâm phúc. Lúc này, nếu như không có khả năng cùng tiến cùng lui, như vậy sẽ mất đi một cái cơ hội tốt nhất. Thậm chí hiện tại nếu như bỏ qua, sau này sẽ là thật dựa theo mẫu thân mình ý nghĩ, làm thành sự kiện kia, cũng chưa chắc liền có thể đạt được lãnh đạo bao nhiêu tín nhiệm cùng chú ý. Quan Thanh Duẫn đã dần dần lấy ra Trương Nguyên Khánh tính cách, cũng bắt đầu biết mình mẫu thân một chút cách làm là quá khích. Trương Nguyên Khánh cái này phi thường trọng tình ý, cùng Thác Thê Hiến Tử so sánh, càng coi trọng một người có thể hay không cùng hắn chung mưa gió. Bây giờ Thường Khê huyện chính là tình huống này, đã có mưa gió lại có nguy cơ, nếu như chính mình không kín theo sát tại phía sau hắn, như vậy thì sẽ bị hắn hất ra. Cũng may Quan Thanh Duẫn kịp thời kịp phản ứng, Trương Nguyên Khánh cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là nhẹ gật đầu, cường hóa chế độ quản lý là đúng, còn có phải bắt được mấy tên người phụ trách phòng, bao quát nghiệp vụ nòng cốt. Quản lý bản chất hay là người, đội ngũ không tiêu tan lời nói, sự tình vẫn có thể làm thành. Quan Thanh Duẫn làm ra cam đoan, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ ổn định cục chiêu thương, giảm bớt bọn hắn đối với nơi này ảnh hưởng. Đây là đối với chúng ta một lần khảo nghiệm, đem sự tình làm tốt, đây mới là chúng ta lập sự tình chi cơ. Trương Nguyên Khánh nhìn Quan Thanh Duẫn kiên định gật đầu, liền không có lại nói cái gì. Cái gọi là gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn biết trung thần. Nếu như Quan Thanh Duẫn chịu đựng không nổi dụ hoặc, Trương Nguyên Khánh cũng sẽ giúp hắn một tay. Nhưng là từ này về sau, Song Phương liền sẽ dần dần từng bước đi đến. Quan Thanh Duẫn rời đi về sau, Trương Nguyên Khánh lại suy nghĩ lên Diệp Tuấn chuyện này. Mặc dù mình cự tuyệt hắn, không cùng hắn cùng một chỗ gây sự, nhưng là đối phương cách làm, cũng làm cho chính mình có chút bất mãn. Ngươi còn chưa trở thành huyện trưởng đâu, hiện tại liền gây sự, như vậy thì đừng trách ta cho ngươi chế tạo một chút khó khăn. Vạn nhất thật đem ngươi ngã quỵ, ngươi cũng đừng trách ta ra tay quá ác. Ngay tại Trương Nguyên Khánh suy nghĩ những chuyện này thời điểm, Chính Húc điện thoại đánh vào. Trương Nguyên Khánh thản nhiên nói, chuyện gì? Nếu như đổi lại trước kia, Trương Nguyên Khánh còn muốn hô một tiếng Trịnh chủ nhiệm hoặc là Trịnh bí thư loại hình, mọi người trên mặt mũi đều không có trở ngại. Bất quá kể từ khi biết tiểu tử này phạm tiện tính cách đằng sau, Trương Nguyên Khánh xưa nay không chìm hắn. Trước kia trà trộn bên trong thể chế một vị tiền bối cho hắn một câu, quân tử không sợ, tiểu nhân không gây. Lời này có nhất định đạo lý, nhưng là bên trong thể chế nhiều tiểu nhân đi. Cái này không gây, cái kia không gây, còn làm công việc gì? Giống như là Trịnh Húc loại người này, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, hắn liền được đả lật tới. Quả nhiên Trương Nguyên Khánh cứng rắn như vậy khẩu khí, Chính Húc bên kia liền nhu hòa rất nhiều. Trương huyện trưởng, Lã thư ký hỏi ngươi lúc nào có thời gian đến một chuyến hắn phòng làm việc. Trương Nguyên Khánh không có lập tức đáp ứng, mà là tiếp tục hỏi, có nói sự tình gì a? Ân, là lần này chiêu thương sự tình Trịnh Húc gấp úng, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Trương Nguyên Khánh biết mình lần này đi ra ngoài, không có đạt được đầu tư, thậm chí ngay cả hợp đồng đều không có thu hồi lại, làm cho Lã Đạt bọn người khẳng định sẽ có ý tưởng. Về phần là cười trên nỗi đau của người khác, hay là thất vọng, cũng không biết. Hiện tại cũng không có mấy người đem ý nghĩ đặt ở trên công việc, tự mình làm thành, tất cả mọi người có công. Nếu là xảy ra vấn đề, đó chính là tự mình một người trách nhiệm. Hiện tại Lã Đạt đại khái cũng nghĩ như vậy, hắn cũng không nghĩ một chút, chính mình một mùa độ như vậy cho hắn mặt dài, cũng không gặp hắn cảm niệm chính mình. Tốt, cùng Lã thư kỳ nói, ta sau 10 phút đi qua. Trương Nguyên Khánh cũng không có lập tức đi, mà là lưu cho Song Phương giảm sóc thời gian. Hắn cũng muốn ấp ủ cảm xúc, làm tốt một cái chuẩn bị. Chương 557, chân thành là lớn nhất sát chiêu. Chương 557, chân thành là lớn nhất sát chiêu. Trịnh Húc nghe được Trương Nguyên Khánh nói 10 phút đồng hồ, liền khách khí hai câu cúp điện thoại. Trương Nguyên Khánh biết, loại tiểu nhân này còn không chừng làm sao cùng Lã Đạt báo cáo. Bất quá hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, vô luận hắn tại Lã Đạt trước mặt cầm bao nhiêu điểm ấn tượng, cuối cùng cũng không bằng tần trạm khu hắn đám kia thành viên tổ chức cũ. Đối với Lã Đạt loại người này, Trương Nguyên Khánh chính là đâu ra đấy. Chừng 10 phút đồng hồ, Trương Nguyên Khánh đến Lã Đạt cửa phòng làm việc. Chính Húc đã sớm ở chỗ này chờ, hắn nhìn thấy Trương Nguyên Khánh sau khi đến, lập tức gõ cửa mang theo hắn đi vào chung. Trương Nguyên Khánh nhìn Trịnh Húc cái dạng này, đã cảm thấy có chút quá. Cái này nếu là lãnh đạo thành phố hoặc là tiết kiệm lãnh đạo, còn có thể nói còn nghe được. Dù sao lãnh đạo quá bận rộn, nên đón mang đến, cần phải có người cân đối. Tại trong huyện làm cái này diễn xuất, liền có chút tối quan liêu. Hung chi, Lã Đạt trừ vừa mới bắt đầu tiến về từng cái địa phương điều tra nghiên cứu bên ngoài, hiện tại trên cơ bản chính là gãi gãi nghị công tác chính trị làm. Nghị công tác chính trị làm lại có bảo dưỡng quản lý chủ yếu, hắn chỉ cần bắt tổng là được. Dựa theo Trương Nguyên Khánh suy nghĩ, phối cái bí thư đều là dư thừa. Trương Nguyên Khánh chậm rãi tiến nhập Lã Đạt phòng làm việc, Lã Đạt trong văn phòng, bày rất dùng nhiều cỏ, để nguyên bản liền hướng mặt trời phòng làm việc, nhiều hơn mấy phần thanh đũ lịch sự tao nhã. Từ hắn sinh hoạt chi tiết đến xem, hắn hẳn là một cái truy cầu phẩm chất cuộc sống người. Trương Nguyên Khánh sau khi đi bảo, Chính Húc lúc này mới lui ra ngoài đóng cửa. Lã Đạt hợp thời ngẩng đầu, mà không biểu tình chỉ một chút đối diện, ngồi. Trương Nguyên Khánh ngồi đối diện hắn mới phát hiện Chính Húc cũng không có cho mình đổ nước. Trương Nguyên Khánh cau mày, lại đứng dậy cầm lấy bình nước, cho Lã Đạt thêm một chút nước, sau đó rót cho mình một chén trà. Hắn cái này đảo khách thành chủ biểu hiện, cũng cho thấy chính mình tới chuẩn bị kỹ càng tốt cùng hắn tâm sự. Lã Đạt nao nao, khí thế cũng hơi thu lại một chút, không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười. Nguyên Khánh, tàu xe mệt mỏi, dọc theo con đường này vất vả. Trương Nguyên Khánh lại chủ động thở dài một hơi, Lã thư ký, ta đây là thẹn với Giang Đông phụ lao a, lần này đi tiêu thành, chuyện đầu tư cho ta làm thất bại, đều không có mặt trở về. Ngươi không phải là muốn gõ ta a, ta liền nói thẳng. Lã Đạt không nghĩ tới Trương Nguyên Khánh trực tiếp như vậy, ngược lại làm cho hắn không biết làm sao đi nói, chỉ có thể trái lại an ủi một phen. Cái mưu này sự tỉnh tại người thành sự tại thiên thôi, ta cũng chính là quan tâm tình trạng của ngươi, ngươi cũng đừng có cái gì gánh nặng tâm lý. Trương Nguyên Khánh chiến thuật tính uống nước, hắn không có một vị chắn đối phương. Nếu như đem đối phương cho phá hỏng, như vậy thì không biết hắn muốn ra bài gì. Thà rằng như vậy, không bằng dừng lại một chút, nhìn một chút đối phương ý nghĩ. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh không nói gì, Lã Đạt này mới khiến cảm xúc bay một hồi, sau đó mới chuyển qua ngữ khí. Đương nhiên, ta cũng có chút kỳ quái, cái này Duyên Hải Thiên Thành công ty, lớn như vậy công ty làm sao lật lọng. Ta chỗ này đâu, nghe được một chút tin tức xấu, muốn cùng ngươi chứng thực một chút. Nghe đến đó, Trương Nguyên Khánh trên cơ bản liền hiểu rõ. Hắn cũng minh bạch vì cái gì Phan Ngọc Long một mực muốn đi theo chính mình phía sau, nhìn hắn tính tình như vậy kia liền biết hắn cũng không phải muốn đi thành thành thật thật chiêu thương. Xem ra, lần này đi theo chính mình ra ngoài, chính là phụ trách thay Lã Đạt nhìn mình chằm chằm. Rất có thể không chỉ có là vì hoa thành chuyện này, gia hỏa này nhìn mình chằm chằm, càng có thể là vì tìm ra chính mình chiêu thương trong quá trình, có hay không phạm phải sai lầm gì. Chuyện này cũng rất có thể là đạt được Lã Đạt thụ ý, hiện tại Lã Đạt đối với Thường Khê huyện quản khống có một loại biến thái truy cầu. Trước đó Lã Giang bị đánh một chuyện, hắn mượn cơ hội thu hồi Bảo Dũng nơi đó bộ phận quyền nói chuyện. Hiện tại vụ án này đều là một cái vụ án không đầu mối, nhưng là theo Bảo Sảng bị đẩy đi ra ngoài, Lã Đạt mục đích trên cơ bản đã thực hiện. Diệp Tuấn lại nương tựa tại trung quanh hắn, mặc dù có phản cốt, nhưng là còn không có hiện lộ ra. Chắc như vậy thuận theo sau chính là mình, lần này chính mình chuẩn bị đi chiêu thương, trong thành phố lại để cho tổ chức mình chiêu thương đoàn. Lúc này Phan Ngọc Long đi theo đi qua, chính là vì bắt lấy chính mình chân đau. Có thể nói trời không phụ người có lòng, Phan Ngọc Long cũng coi là bắt lấy chính mình chân đau, đó chính là Thiên Thành công ty đàm phán không thành sự tình. Chuyện này kỳ thật cũng không đạt được, Trương Nguyên Khánh nếu như không có biện pháp lời giải thích, như vậy thì là trên người một cái chỗ bẩn. Liên quan tới vấn đề này, Trương Nguyên Khánh cũng sớm đã nghĩ kỹ. Hắn căn bản không có dự định giấu giếm, cho nên hắn đối với Lã Đạt trực tiếp thẳng thắn. Chỉ là Trương Nguyên Khánh tăng thêm một chút nghệ thuật gia công, tại hắn tự thuật bên trong, chính là mình đệ đệ đi duyên hải làm ăn, kết quả bị người hố. Thiếu 2 triệu đằng sau, cả người tung tích không rõ. Về sau chính mình phát ra chiêu thương tin tức thời điểm, đối phương tra ra chính mình quan hệ, cho nên lúc này mới phát ra hợp tác điều tra nghiên cứu mời. Kết quả đi đằng sau, mới phát hiện bọn hắn là vì đòi nợ. Trương Nguyên Khánh vì không cho chiêu thương đoàn, Thường Khê huyện bên này mất mặt, thế là bán phòng ở lúc này mới đem nợ cho trả lại. Dù sao trong này hơn phân nửa đều là thật, còn có gần một nửa là không có cách nào đi khảo chứng. Trương Nguyên Khánh chắc chắn, Lã Đạt tin tức là tới từ Phan Ngọc Long. Phan Ngọc Long hướng Lã Đạt nói tới một chút tin tức, hơn phân nửa đều là phỏng đoán. Trương Nguyên Khánh nói tới những tin tức này, Lã Đạt căn bản không có biện pháp khảo chứng. Bất quá Trương Nguyên Khánh loại này tự buộc nó ngắn phương pháp, để Lã Đạt hoàn toàn không có thao tác không gian. Trương Nguyên Khánh cũng mò ra, những người này ưa thích dùng nhất phương thức chính là lừa dối. Người bên trong thể chế ngươi lừa ta gạt, mỗi một cái đều là trong đó cao thủ. Lã Đạt rất có thể nguyên bản ý tứ chính là muốn lừa dối một lừa dối, mình tại nơi này sự kiện trên có vấn đề gì? Hắn cũng là một cá thể chế bên trong lão thủ, mặc dù chính trị trí tuệ không có cao thâm như vậy, thủ đoạn lại là không ít. Hắn chỉ cần nói bóng nói gió, liền có thể nhìn ra chính mình có vấn đề hay không. Nếu như mình muốn biên một cái hoang ngôn lừa hắn, như vậy đến cuối cùng liền muốn biên một loạt hoang ngôn đi ra. Một khi loại hoang ngôn này chiến tuyến kéo đến đủ dài, như vậy thì có yếu kém địa phương, dễ dàng khó mà cân nhắc được. Kể từ đó, ngược lại chính mình rơi xuống hạ phong. Mà lại trên đời này chuyện khó khăn nhất chính là tự chứng trong sạch, cái này có thể nói là một cái bẫy. Chính như nổi danh nhất tự chứng trong sạch vấn đề, người không phải ngươi đụng, ngươi tại sao muốn đỡ? Chỉ đơn giản như vậy một vấn đề, để tư pháp lùi lại bao nhiêu năm, thậm chí có thể nói là đạo đức sụp đổ. Bởi vì vấn đề này, liền để bị hỏi người lâm vào tự chứng bấy dập. Tại loại này nói chuyện bên trong cũng vậy, đối phương hỏi ra một vấn đề, chính là muốn để cho ngươi lâm vào tự chứng trong cả bẫy. Ngươi càng nghĩ chứng minh chính mình không có vấn đề, như vậy điểm đáng ngờ liền sẽ càng nhiều. Trương Nguyên Khánh phương pháp trái ngược, ngươi không phải nói ta có vấn đề à? Đúng vậy, ta chính là có vấn đề. Cái gọi là chân thành là lớn nhất sát chiêu, tiểu nói này để Lã Đạt khả thao tác phạm vi trong nháy mắt rút nhỏ. Bởi vì sự tình chính là chân thật tình huống, mặc dù nghe vô nghĩa, nhưng là tinh tế phỏng đoán, đều là chịu đựng cân nhắc. Lã Đạt trầm âm, nửa ngày cũng không biết làm sao mở miệng. Chương 558, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Chương 558, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Lã Đạt trầm mặt xuống, Trương Nguyên Khánh tiếp tục chiến thuật tính uống nước. Chuyện này cũng không có nghĩ đến, dù sao hạng mục cũng là nhận lấy trong thành phố, trong huyện kỳ vọng cao, Hầu thị trưởng còn chuyên môn gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống. Ta cũng cùng Hầu thị trưởng nói, chuyện này không thể làm gì rất nhiều yếu tố. Thành thị duyên hải bên kia cùng chúng ta đất liền cũng có chỗ khác biệt, không có khả năng quá chờ mong. Lã Đạt vừa nói vừa cao mày, thế nhưng là ta không nghĩ tới, chuyện này đã vậy còn quá phức tạp. Việc này nhìn ngươi cũng không có gì trách nhiệm, nhưng là gia phong giáo dục phương diện này hay là có chỗ khiếm khuyết. Ta là nghĩ như vậy, như thế nào cùng trong thành phố báo cáo. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, sau đó lấy kiên định giọng điệu nói, Lã thư ký, chuyện này ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ chủ động đi thị kỷ ủy báo cáo tình huống. Dù sao đệ đệ ta chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ, hiện tại trễ hồi báo cho tổ chức, về sau vạn nhất thật nháo ra chuyện gì, ngược lại càng thêm phiền phức. Trương Nguyên Khánh nói, nhìn xem Lã Đạt. Kỳ thật Trương Nguyên Khánh đã minh bạch Lã Đạt ý tứ, Lã Đạt đã nói do Hầu thị trưởng tại hỏi đến chuyện này, cũng chính là đang truy cứu trách nhiệm đến tuột cùng ở đâu. Lã Đạt muốn dùng chuyện này đến để Trương Nguyên Khánh cảm thấy kiêng kỵ, nếu như Trương Nguyên Khánh thất thời, như vậy hắn hoàn toàn có thể giúp Trương Nguyên Khánh vượt qua cửa ải khó khăn này. Nếu như Trương Nguyên Khánh không thất thời lời nói, như vậy thì muốn chính diện trong thành phố truy cứu trách nhiệm. Lời nói này lấy ra gõ những cái kia tại trong huyện, trong trấn trưởng thành cán bộ, có lẽ phi thường có tác dụng. Dù sao bọn hắn chưa có tiếp xúc qua trong thành phố tình huống, đối với trong thành phố lãnh đạo có một loại bản năng lòng kính sợ. Trương Nguyên Khánh thật đúng là không sợ cái này, hắn đoạn đường này đi tới sóng to gió lớn, thậm chí tại ra sau chuyện này, hắn liền nghĩ kỹ muốn làm sao đem chuyện này kết thúc công việc. Huống chi, đừng bảo là trong thành phố, chính là trong tỉnh lãnh đạo hắn cũng là tiếp xúc qua. Có chuyện gì liền nói sự tình gì, chính như có người nói qua như thế, chỉ cần không động vào tiền như vậy thì sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ cần bất loạn đụng nữ nhân, như vậy thì sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Trương Nguyên Khánh tại hai phương diện này là phi thường tự hạn chế, tiền phương diện này, hắn đã thông qua được trùng điểm khảo nghiệm. Về phần nữ nhân phương diện này, bản thân hắn liền không có kết hôn, chỉ cần không phải tiền sắc giao dịch hoặc là quyền sắc giao dịch, như vậy thì tính có vấn đề gì, cũng đều là vấn đề nhỏ. Huống chi, Trương Nguyên Khánh cảm thấy mình phương diện này làm được phi thường tốt, xưa nay sẽ không lưu lại cái gì cái đuôi nhỏ. Chính là bởi vì có lực lượng dạng này, Trương Nguyên Khánh lúc này mới có can đảm chính mình nói đi thị kỷ ủy bàn giao tình huống. Đổi lại người khác, chỉ sợ là tránh không kịp. Lã Đạt nghe được Trương Nguyên Khánh quyết định, hắn há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn ngược lại là muốn làm nhân tình, chuyện này giúp hắn giấu giếm đến. Thế nhưng là Trương Nguyên Khánh một câu kia, về sau xảy ra chuyện gì, ngược lại càng thêm phiền phức, để hắn bỏ đi phương diện này suy nghĩ. Chuyện này nghe liền để hắn cảm thấy phiền phức, nếu như đem phiền phức nhiễm đến trên người mình, Lã Đạt nghĩ như thế nào làm sao cho dạ. Kể từ đó, hắn cũng không dám hiện ra người đứng đầu đảm đương, nói chuyện này ta thay ngươi đi làm, hoặc là ta thay ngươi đi giải thích. Suy nghĩ cả buổi, lúc này mới ngượng ngùng cười một tiếng, Nguyên Khánh ngươi ý nghĩ này là không có vấn đề, chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng, có vấn đề liền trực diện vấn đề. Nếu như bởi vì việc này, trong thành phố làm khó dễ ngươi lời nói, ta sẽ đích thân đi tìm Phùng thư ký cùng Hầu thị trường. Ở phương diện này, ta là kiên quyết ủng hộ ngươi. Lã Đạt muốn mượn cơ hội bắt được Trương Nguyên Khánh kế hoạch sinh non đằng sau, hắn cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể nói một phen lời hay. Bất quá liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy, lần này lời hay nói đúng rất thất bại. Trương Nguyên Khánh cũng đội vàng biểu đạt cảm tạ, đa tạ Lã thư ký quan tâm, xin mời Lã thư ký yên tâm, ta nhất định đem chuyện này xử lý tốt, sẽ không cho trong huyện mang đến ảnh hưởng không tốt. Lời nói này nói đến giống như là cảm tạ, trên thực tế để Lã Đạt có chút xấu hổ. Nguyên bản tại Lã Đạt ý nghĩ bên trong, đó chính là đầu tiên là lừa dối Trương Nguyên Khánh tình huống thật. Nếu là đối phương dùng cái gì tiểu thủ đoạn bị chính mình nhìn thấu, khẳng định như vậy muốn hung hăng phê bình một trận. Tại đối phương khó chịu thời điểm, lại dùng trong thành phố truy cứu trách nhiệm hù dọa một phen, cuối cùng lấy chính mình thi ân làm kết thúc công việc. Bình thường như thế một phen thao tác xuống tới, liên tiêu đái đả, có rất lớn tỷ lệ có thể đem trước mặt vị này hổ tướng thu phục. Bây giờ tại Lã Đạt ý nghĩ bên trong, Bảo Dũng đã bị trọng thương, Diệp Tuấn cũng quy hàng. Cuối cùng một phương miễn cưỡng có thể tính được là thế lực chính là Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh lại đối với mình cúi đầu lời nói, như vậy Thường Khê huyện đối với Lã Đạt tới nói chính là cái thứ hai tân trạm khu. Thậm chí điều kiện nơi này tốt hơn, có tân trạm khu cùng Thường Khê huyện bán cầu, hắn có hy vọng có thể nhẹ nhõm nhảy đến trong thành phố. Hắn cái này hơn 10 năm không nhúc nhích chính sự, nói không chừng cũng có thể đánh vỡ hạn chế, thực sự trở thành một tên cán bộ cấp sở. Đây cũng là hắn nhiều năm như vậy, nguyện vọng lớn nhất. Lã Đạt cũng là vì cái này, mới có thể từ văn phòng tới chỗ. Chỉ là tân trạm khu còn tốt làm, liền cái này Thường Khê huyện, thật không hổ là rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Tỷ như trước mắt cái này Trương Nguyên Khánh, chính là một cái chính cống điêu dân. Vốn cho rằng lần này bắt được hắn vấn đề, lại bị hắn liên tiêu đái đả, để cho mình cũng không biết nói thế nào, ngược lại làm cho giống như chính mình đối lý. Trương Nguyên Khánh một phen mang ơn đằng sau, đem cuối cùng một ngụm nước uống, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Lã Đạt nửa đứng dậy, đưa Trương Nguyên Khánh rời đi. Trương Nguyên Khánh cầm uống trống không duy nhất một lần cái chén, đi ra cửa. Vừa ra cửa liền thấy Trịnh Húc, Trương Nguyên Khánh ngay trước Lã Đạt mặt, từ tốn nói, "Tiểu Trịnh, giúp ta đem cái chén tìm thùng rác ném đi." Nói Trương Nguyên Khánh liền đem uống trống không duy nhất một lần cái chén đưa tới Trịnh Húc trên tay, sau đó mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Trịnh Húc cầm chỉ còn lại có lá trà cái chén, da mặt đều có chút phát nhiệt. Làm một tên bí thư, lãnh đạo đến giao lưu, chính mình cũng không có đổ nước, cái này hiển nhiên là một cái mất điểm hạng. Những người khác coi như biết Trịnh Húc sơ sót, như vậy cũng sẽ viên hồi đến, nói là chính mình không muốn uống nước, hoặc là sẽ không xách chuyện này. Trương Nguyên Khánh ngay trước Lã Đạt mà nói, cũng là mặt bên nói cho Lã Đạt, người bí thư rất không có quy củ. Quả nhiên Lã Đạt sầm mặt lại, Trịnh Húc mặc dù khó xử, nhưng là đội vàng nói xin lỗi Trương huyện trưởng, vừa mới sơ sót. Người trẻ tuổi có đôi khi có chút lộ mãng không có quan hệ, nhận thức đến sai lầm liền sửa lại, hay là một tốt đồng chí. Trương Nguyên Khánh bất âm bất dương gõ Trịnh Húc vài câu, lúc này mới lưu loát rời đi. Hắn lần này gõ, không có chút nào ma bệnh, coi như ngay trước Lã Đạt mặt, đối phương cũng nói không ra một cái nguyên cớ. Chỉ là Lã Đạt có chút không vui, khẳng định như vậy sẽ đem lửa giận này vùng đến Trịnh Húc trên thân. Trương Nguyên Khánh tin tưởng, lần tiếp theo cái này đồ không có mắt, liền sẽ biết nhìn thấy chính mình, muốn đem các mặt làm việc làm tốt, không còn dám đùa nghịch loại tiểu thông minh này. Trương Nguyên Khánh cũng là ngay trước Lã Đạt mặt, cho hắn học một khóa, cái gì gọi là chân chính lập uy. Bất luận sự tình lớn nhỏ, ngươi muốn lập uy đầu tiên ngươi muốn chiếm lý. Thứ yếu mới là phương pháp muốn được y. Ngươi liền nói để ý đều không chiếm, trông cậy vào làm chút thủ đoạn, liền muốn tin phục người, hơn phân nửa là không có tình ngủ. Ngươi mắng người ta điều dân, cũng đừng trách người khác thật leo đến ngươi trên mặt bàn, cho ngươi hai cái tát. Chương 559, về nhà ngoại chương 559, về nhà ngoại Trương Nguyên Khánh ngày thứ hai muốn xin nghỉ rời đi Thường Khê huyện, tiến về Giang Bắc thị. Phía trước một ngày, Trương Nguyên Khánh gọi điện thoại hẹn trước Giang Bắc thị bây giờ kỷ ủy thư ký, phải hướng hắn Trần Minh một chút tình huống, đồng thời đem tư liệu ra tay trước cho đối phương. Cho nên ngày thứ hai, Trương Nguyên Khánh sáng sớm đi Giang Bắc thị, về trước một chuyến nhà. Ân Đào biết Trương Nguyên Khánh sớm tới tìm, đã làm tốt điểm tâm. Nhìn thấy Ân Đào đằng sau, Trương Nguyên Khánh nhớ tới nàng khẳng khái mở hầu bao, có chút cảm động vô vô bờ vai của nàng. Ân Đào, cảm tạ thì không cần nói, có ngươi dạng này hảo muội tử, là ca phúc khí. Ân Đào ngược lại có chút thẹn thùng, ca, ngươi tuyệt đối không nên nói như vậy. Nếu như ngươi lấy ta làm muội tử, cũng đừng khách khí như vậy. Nếu như không có ngươi nói, cũng không có ta hôm nay. Trương Nguyên Khánh có thể nhìn ra, Ân Đào đối với mình nồng đậm cảm kích. Trương Nguyên Khánh lại không tốt giành công, tuy nói Bùi Lục đang nửa xem ở trên mặt của mình, cho Ân Đào một cái cơ hội. Thế nhưng là Ân Đào hiện tại có thể đảm nhiệm trung tầng, hơn phân nửa đều là cố gắng của mình. Hải Vân tập đoàn dạng này đại hình trong công ty, ngươi nếu là một chút giá trị đều sáng tạo không ra, cũng không có khả năng người ta cho ngươi lấy không nhiều tiền như vậy. Mấy năm này, Ân Đào cố gắng, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Thông qua từ thi, đem trình độ học vấn của mình tăng lên, về sau một mực tại tăng lên chính mình. Nghe nói tại trước nghiên cứu sinh đều thi đậu, cũng đền bù nàng năm đó không có tiếp tục việc học tiếp mới. Chỉ là rất nói nhiều, lại nói liền lộ ra khách sáo, hết thảy chỉ có thể đều không nói chúng. Dương Tự sau khi rửa mặt, ba người cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ân Đào mở ra nàng xe mới đi làm. Trương Nguyên Khánh thì là lên Dương Tự xe, hắn nhìn xem Ân Đào xe, còn có chút hâm mộ, Ân Đào xe kia cũng là nguồn năng lượng mới à, xe mới nhìn thật không tệ. Dương Tự khép lời một tiếng, xe mới mở lâu như vậy, cũng thay đổi thành xe cũ. Ngươi nếu là ưa thích, ngươi mượn nàng lái xe mấy ngày là được. Dù sao đều là nguồn năng lượng mới, điều khiển cảm giác đều không khác mấy. Trương Nguyên Khánh lắc đầu, thôi được rồi, con người của ta, mở cái gì xe đều như thế. Hoàn toàn chính xác, ngươi người này lái xe cũng không phải một cái coi trọng người, đừng nói dầu xe vẫn là xe năng lượng mới, đều cho ngươi mở đến cùng xe thể thao mở dạng. Dương Tự lắc đầu, trong lời nói có nhiều trách cứ. Hai người cùng đi đến thị ủy cao ốc, Trương Nguyên Khánh cùng Dương Tự sánh vai mà đi, thấy được không ít người quen. Thời gian qua đi hơn 2 năm trở lại nơi này, Trương Nguyên Khánh chỉ cảm thấy có chút thân thiết. Ngẫm lại mình tại nơi này cái địa phương, từ cán sự đến phó khoa, sau đó lại trở thành hai khoa trưởng. Hiện nay, mình đã trở thành một tên thường ủy phó huyện trưởng, nhân sinh kỳ ngộ thật sự là một lời khó nói hết. Nhìn thấy ngày xưa người quen, Trương Nguyên Khánh cũng nhất nhất chào hỏi. Những người này cũng vô cùng nhiệt tình, bọn hắn hiện tại lại nhìn Trương Nguyên Khánh, so với trước đó đảm nhiệm Chu Cường Vân bí thư thời điểm, càng thêm có khí thế. Mấy năm cơ sở lịch luyện, để hắn lô mang thiếu đi mấy phần, nhiều một chút tôn trọng. Trong lúc phất tay, cũng có lãnh đạo phái đoàn. Ở rơi khí, ngôi rơi thể, người khẳng định sẽ theo địa vị đãi ngộ biến hóa mà biến hóa. Đồng dạng, Trương Nguyên Khánh cái này thực quyền phó phòng, cũng làm cho rất nhiều người ước ao ghen tị. Đi lên phía trước, Trương Nguyên Khánh lại nhìn thấy Phương Thu đứng ở nơi đó chờ mình. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh tới, Phương Thu cười ha ha, "Trương huyện trưởng, ta có thể sáng sớm liền ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi đến từ thủ, trả lại đến trễ như vậy, thái độ có thể không đủ thành khẩn." Hiện tại Phương Thu, thế nhưng là thị ủy trong đại viện hồng nhân. Liền xem như Trương Nguyên Khánh năm đó làm Chu Cường Vân bí thư thời điểm, cũng so ra kém hiện tại Phương Thu. Dù sao Phùng Nghị Phỉ mới thật sự là người đứng đầu, Phương Thu thuộc về nước lên thì thuyền lên. Mà Phương Thu chuyên môn ở chỗ này chờ Trương Nguyên Khánh, cũng cho thấy hai loại thái độ. Một loại là cùng Trương Nguyên Khánh quan hệ tốt, cho nên nói chuyện cũng không đáng kể, ở chỗ này chờ Trương Nguyên Khánh là cho đủ mặt mũi. Một loại khác chính là cho thấy Phùng Nghị Phỉ thái độ, lấy Phương Thu thân phận bây giờ, hắn ra mặt tương đương với Phùng Nghị Phỉ ra mặt. Hắn ở chỗ này chờ Trương Nguyên Khánh, cũng liền nói Phùng Nghị Phỉ đối với Trương Nguyên Khánh dị thường coi trọng. Đồng thời, lần này Trương Nguyên Khánh ra ngoài chiêu thương tay không mà về, trong thành phố khó tránh khỏi có chút nghị luận, đây là ắt không thể thiếu. Hiện tại Phùng Nghị Phỉ trước mặt mọi người cho thấy thái độ, chắc hẳn một chút chỉ trích cũng liền không còn dám tùy tiện phát ra tiếng. Trương Nguyên Khánh đối mặt Phương Thu trêu chọc, người lãnh đạo trước cửa thất phẩm đại quan, sao có thể nói lung tung đâu? Ta đây là đến trần thuật tình huống, cái gì gọi là tự thú? Ngươi muốn nói như vậy, ta cần phải cáo ngươi phỉ báng. Dương Tự cũng không cam chịu yếu thế, mở lên Phương Thu trò đùa, Phương bí thư, ngươi cái này nói lung tung, ta có thể nhớ kỹ tại. Không dám không dám, các ngươi một cái là ban kỷ luật thanh tra nhân viên, một cái là ban kỷ luật thanh tra nhân viên gia thuộc, ta không thể trêu vào. Phương Thu nói cùng hai người cùng đi ban kỷ luật thanh tra bộ môn, nhìn hắn tư thế này, là muốn đi theo Trương Nguyên Khánh cùng đi. Đại khái là Phùng Nghị Phỉ để hắn tới, tiện thể lấy hiểu rõ một chút tình huống. Bất quá càng nhiều, hay là sợ Trương Nguyên Khánh ăn thiệt thòi, để Phương Thu tới, cũng làm cho mới nhậm chức vị này kỷ ủy thư ký biết, vị này tuổi trẻ phó huyện trưởng là Phùng phái người. Trương Nguyên Khánh cũng cảm giác được, Phùng Nghị Phỉ đối với mới nhậm chức vị này kỷ ủy thư ký có chút kiêng kỵ. Cái này mới nhậm chức kỷ ủy thư ký, đến nay còn không có hiện ra quá nhiều phong mang. Đi vào Dương Tự đi làm địa phương, Trương Nguyên Khánh đi vào cùng với nàng các đồng nghiệp đều lên tiếng chào hỏi. Người bên trong này, hắn trên cơ bản đều biết. Dù sao tại thị ủy, chính phủ thành phố khối này, Trương Nguyên Khánh chờ đợi có hơn 4 năm. Dương Tự những này đồng sự nhìn thấy Trương Nguyên Khánh cũng khách khí rất, nhìn xem Trương Nguyên Khánh cái này phái đoàn, không chỉ có tự thân cấp bậc quang hoàn ở chỗ này, thị ủy thư ký bí thư đi theo bên cạnh hắn, chính là một chút huyện khu người đứng đầu, cũng không có mặt mũi này. Từ phòng làm việc sau khi đi ra, Phương Thu vẫn còn đang đánh thú, nhìn xem ngươi cái dạng này, rõ ràng là về nhà ngoại. Trương Nguyên Khánh cười lắc đầu, nói là nhà mẹ đẻ cũng không dám, nhưng là trước kia mặc kệ có cái gì mâu thuẫn, bây giờ thấy vẫn là vô cùng thân thiết. Đang nói, ngẩng đầu một cái, lại thấy được thị kỷ ủy giám sát tổng hợp thất chủ nhiệm Phó Long Cương. Hai người gặp mặt, đều nhất thời sửng sốt một chút. Sau đó hay là Trương Nguyên Khánh gật đầu lên tiếng chào hỏi, Phó Long Cương cũng khỏe miệng giật giật, miễn cưỡng xem như lên tiếng chào hỏi. Phương Thu nhìn cảm giác buồn cười, ngươi không phải nói nhìn thấy ai cũng cảm thấy thân thiết à, làm sao hiện tại thân thiết không nổi? Trương huyện trưởng, chính thư ký tại phòng họp nhỏ chờ ngươi. Phó Long Cương nhìn thấy tiểu tử này, trong lòng tự nhiên có chút khó chịu. Nhớ ngày đó, bị Trương Nguyên Khánh quả thực là gạt ra tổ điều tra, đó là Phó Long Cương cả đời điểm đen. Hết lần này tới lần khác hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, lúc trước Phó Long Cương phó phòng, Trương Nguyên Khánh một cái mới cất nhắc chính qua. Phó Long Cương tại đối mặt hắn thời điểm, vẫn còn có chút trong lòng lưu thế. Mà bây giờ, mọi người đã bình khởi bình tọa. Tiểu tử này không chỉ có đề bạt phó phòng, mà lại tại trong huyện còn bảo thường. Có thể nhìn thấy, tiểu tử này tiền đồ vô lượng. Cái này khiến Phó Long Cương loại này lao đồng chí, trong lòng vẫn là có chút ghen ghét. Phương Thu thấy thế, vội vàng nói chêm chọc cười. Hắn vị này thư ký bí thư mở miệng, lúc này mới đem lúng túng không khí cho hóa giải. Trương Nguyên Khánh bây giờ cũng không giống với lúc trước, vâng lấy Phó Long Cương nói hai câu, để vị này lao đồng chí trên mặt cũng tốt chịu nhiều. Chương 560, kỷ ủy thư ký chương 560, kỷ ủy thư ký đi theo Phó Long Cương đi tới kỷ ủy phòng học nhỏ, Trương Nguyên Khánh gặp được vừa mới nhậm chức không lâu kỳ ủy thư ký Trình Quốc Đống. Tiền Hữu Nghĩa bởi vì Diệu Dương tập đoàn trận kia phong ba đằng sau, điều đi Giang Bắc thị, lui khỏi vị trí hàng hai xuống chức về hưu, làm một cái thảm đạm hạ trạng. Đằng sau, Nguyên Bộ Tuyên truyền Bộ trưởng Tôn Thanh Phong kiêm chức kỳ ủy thư ký cùng Thống chiến Bộ Bộ trưởng. Bất quá Tôn Thanh Phong không tính chiến tuyến này người, cho nên chỉ có thể nói là quá độ một chút. Bây giờ Tôn Thanh Phong đảm nhiệm Giang Bắc thị chuyên trách phó thư ký, trong tỉnh điều tỉnh kỳ ủy giám ủy tác phong đảng chính gió buồng giám sát chủ nhiệm Trình Quốc Đống đến đây đảm nhiệm kỳ ủy thư ký. Vị này Trình thư ký 38 tuổi, có thể nói tuổi trẻ rất. Tại kỳ ủy chiến tuyến này bên trên, tuổi trẻ lãnh đạo không hiếm lạ, bởi vì bọn hắn tấn thăng lộ tuyến khác biệt. Người này cùng Chu Hoa Thành một dạng, lấy thiết thủ cổ tay chứ danh. Nhìn cũng không phải là rất dễ nói chuyện, ánh mắt phi thường lăng lệ, ăn nói có ý tứ. Đối mặt người này, đại đa số người chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến có áp lực. Mà Trình Quốc Đống trẻ tuổi như vậy, khẳng định là muốn làm việc nghiên kỷ. Không sợ Diêm Vương nhỏ hơn mệnh, liền sợ kỳ ủy xông công trạng. Những người này muốn lên tiếng, chỉ sợ đại đa số người đều là trong lòng chột dạ. Trương Nguyên Khánh lại không sợ, hắn là có lực lượng. Phương Thu cùng Trương Nguyên Khánh sau khi đi vào, đặc biệt cùng Trình Quốc Đống mở một trò đùa. Trình thư ký, đây chính là các ngươi kỳ ủy hệ thống con rể, Phùng thư ký để cho ta tới tham dự một chút, phòng ngừa chính các ngươi người không tốt ra tay. Trình Quốc Đống thái độ bất âm bất dương, nhẹ gật đầu, trên mặt mới có vẻ tươi cười. Phương bí thư là sợ chúng ta dưới chân đèn thì tối. Mặc dù là đùa giỡn giọng điệu, bất quá có chút có gai cảm giác. Phương Thu cười ha ha, tứ lạng bạc thiên tân, Trình thư ký đôi mắt này chính là đèn, ánh mắt chỗ đến đều là quang minh. Ta chủ yếu đối với Trương huyện trưởng tình huống hiểu khá rõ, có thể làm bổ sung. Trình Quốc Đống đối với Phương Thu thổi phồng, cười một tiếng không tiếp tục để ý tới, hắn ánh mắt lợi hại lại dò xét hướng về phía Trương Nguyên Khánh. Trình Quốc Đống tự nhiên minh bạch Phương Thu tới ý nghĩa là cái gì, hôm qua hắn thu đến vật liệu đằng sau, xuất phát từ tôn trọng liền đi tìm Phùng Nghị Phỉ. Phùng Nghị Phỉ đối với cái này mặc dù không có nhiều lời, nhưng là nhấn mạnh trước mắt vị này tuổi trẻ phó huyện trưởng năng lực cùng làm việc tác phong. Trình Quốc Đống biết, đây là thị ủy thư ký định điệu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác kỳ quái là, Hầu Tuyền Nghiên đối với chuyện này cũng cho chú ý, đồng thời biểu thị không phải là công tội muốn biện chứng đi xem. Nguyên bản Trình Quốc Đống cho là, Hầu Tuyền Nghiên có ý tứ là không cần lấy nhất thời thành bại nhìn đúng sai. Về sau từ Hầu Tuyền Nghiên ý bên trong, hắn nghe được không giống với hương vị, mới hiểu được đối phương ý tứ là công không chống đỡ qua, nên tra vẫn là phải tra. Cái này có chút nghi ngẫm, thư ký cùng thị trưởng ý tứ không giống với. Trình Quốc Đống mới đi đến nơi này, mặc dù hắn có đồng cấp phụ trách giám sát nghĩa vụ, thế nhưng là độ khó là không nhỏ. Chính mình muốn khai triển công việc, cần ban tử duy trì. Người đứng đầu cùng người đứng thứ hai ý kiến, đối với hắn tiền kỳ sứ việc có rất mạnh chỉ đạo ý nghĩa. Nhưng là bây giờ ý kiến tương phản, liền để hắn đối với Trương Nguyên Khánh cảm thấy rất hứng thú. Hơi điều tra thêm lý lịch của hắn, liền ngay cả Trình Quốc Đống đều cảm thấy có ý tứ. Đầu tiên là chuyên trách phó thư ký bí thư, sau đó đảm nhiệm qua thường ủy phó thị trưởng bí thư, lại từ nông thôn trấn Hưng bắt đầu làm lên, thời gian 2 năm hoàn thành do thôn đến trấn, do trấn đến huyện ngày lên. Hết lần này tới lần khác mỗi một bước đều như thế hợp lý, thậm chí một lần cuối cùng đặc biệt đề bạn hay là đạt được tỉnh ủy tán thành. Loại này cán bộ, trên cơ bản hay là nội tình so sánh qua cứng rắn. Trình Quốc Đống đối với ban tử bên trong một số người tình huống cũng là hiểu rõ. Đặc biệt là Hầu Tuyền Niên cùng Chu Cường Bân mâu thuẫn, đó cũng không phải là tại Giang Bắc thị, mà là tại An Bắc tỉnh đều tương đối nổi danh. Cho nên Hầu Tuyền Niên đối với Trương Nguyên Khánh ý là có thể lý giải. Phùng Nghị Phỉ đối với Trương Nguyên Khánh xem trọng, từ lý lịch cùng qua lại kinh lịch bên trên nhìn không ra. Bất quá Phùng Nghị Phỉ tác phong tương đối chính, hắn cũng không chỉ chú ý Trương Nguyên Khánh một người. Tại Hầu Tuyền Niên trở thành thị trưởng trước sau, Phùng Nghị Phỉ lần lượt để bạn không ít người, từ dùng người dẫn hướng đến xem, cũng không có thân sơ xa gần. Rất có thể là Chu Cường Bân đi đằng sau, Phùng Nghị Phỉ sợ sệt cái này trẻ tuổi cán bộ đã mất đi căn cơ, bị người một cước dẫm chết. Cho nên lúc này mới rỗi ra cảnh ô liu. Trình Quốc Đống lại nhìn liên quan tới Trương Nguyên Khánh một chút vật liệu, từ tổ điều tra đến quét đen xử lý sau lại đang nông thôn trấn Hưng trong công việc làm ra phản tham án. Một lần xuất thủ cuối cùng, là để nguyên bản đằng đằng sát khí đi thường khê huyện chuẩn bị đại khai sát giới Chu Hoa Thành, vậy mà cuối cùng lựa chọn thu đao vào vỏ. Người trẻ tuổi kia trưởng thành, thật là có sát thái truyền kỳ. Cho nên hôm nay cuộc gặp mặt này, Trình Quốc Đống cũng không có ý định sâu như thế nào tra xem kỹ Hoa Thành chuyện đầu tư, chính là muốn quen biết một chút người trẻ tuổi này. Trương Nguyên Khánh ngồi xuống về sau, Trình Quốc Đống bắt đầu hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Trương Nguyên Khánh đều là như nói thật, Trình Quốc Đống mặc dù xem qua tài liệu, nhưng là nghe người trong cuộc nói, hay là cảm thụ khác biệt. Đặc biệt là nghe được Trương Nguyên Khánh bán phòng ở, thay mình đệ đệ trả nợ, hắn cũng có chút cảm khái. Trình Quốc Đống thở dài một cái, ngươi cùng đệ đệ ngươi tình cảm rất tốt. Nâng lên đệ đệ mình, Trương Nguyên Khánh sắc mặt có chút tối nhạt, thật không thể nói tốt, người trong nhà tương đối không công bằng, đối với ta tương đối tốt, đối với đệ đệ tự nhiên kém một chút. Đến trường cũng là bởi vì ta thành tích tốt, để cho ta hoàn thành việc học, đệ đệ ta giáo dục bắt buộc sau liền thôi học. Mà lại trong nhà, ta lại là huynh trưởng, bình thường đối với đệ đệ cũng rất nghiêm khắc, yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Bây giờ nghĩ lại, làm sai rất nhiều chuyện. Nếu như nhiều một chút giao lưu câu thông, không phải một vị ở trước mặt hắn hiện ra huynh trưởng quyền uy, hắn cũng sẽ không dạng này. Trương Nguyên Khánh cũng không có rêu giao chính mình, nói lời cũng phi thường thực sự. Trình Quốc Đống thấy thế, khẽ gật đầu, từ ngươi cung cấp vật liệu nhìn, trên cơ bản không có vấn đề. Bất quá rất nhiều chuyện không có khả năng vẹn vẹn nghe ngươi nói, chúng ta sẽ còn tiếp tục tìm hiểu tình huống. Nếu như ngươi có cái gì quên nói, nhất định phải kịp thời bổ sung. Bởi vì chính ngươi cung cấp tin tức, cùng chúng ta tra được manh mối không phù hợp, sẽ có một chút phiền toái. Trương Nguyên Khánh đối với cái này hay là tràn ngập lòng tin, ta có thể phối hợp tổ chức tiến hành bất luận cái gì điều tra, ta một mực thờ phụng một cái nguyên tắc, làm người thành thật, nói thật. Trình Quốc Đống nhẹ gật đầu, cũng không có cùng hắn quá nhiều hàn huyên. Xem bộ dáng là cho Phùng Nghị Phỉ mặt mũi, việc này không giải quyết được gì. Trương Nguyên Khánh đứng dậy tại Phương Thu cùng đi rời đi. Đợi đến hai người rời đi về sau, Phó Long Cương ngay tại thu thập cuốn vở. Trình Quốc Đống lại đột nhiên mở miệng, "Phó chủ nhiệm, ngươi ý kiến gì Trương Nguyên Khánh đồng chí?" Phó Long Cương sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ lúng túng thân sắc, "Thư ký, ta cùng Nguyên Khánh đồng chí từng có mâu thuẫn, liền không tiện đánh giá." Trình Quốc Đống lại từ tốn nói, "Ta nếu hỏi ngươi, tự nhiên cũng biết tình huống, các ngươi cái kia không tính là gì mâu thuẫn. Ta muốn nghe ngươi chi tiết nói cho ta một chút đối với người này đánh giá." Nhắc lên Trương Nguyên Khánh, Phó Long Cương không khỏi nghĩ đến trước đó bị hắn từ tổ điều tra bức lui quất đủ, nhịn không được nói ra, người trẻ tuổi này nhìn như khiêm tốn, trên thực tế rất ngạo, người bình thường rất khó khống chế, tại một số phương diện làm theo ý mình, mà lại không tuân theo quy củ, một khi quyết định một sự kiện liền cùng một con chó dại một dạng. Tâm tư cũng âm trầm, hắn đến bây giờ trừ một vòng thị trường bên ngoài, không có lãnh đạo nào có thể cùng hắn chỗ tốt. Phùng Thư Kỳ ưa thích hắn, cũng bèn bèn bởi vì Mã Thanh Nguyên cường điệu đề cử, nghe nói Phương Thu chính là Trương Nguyên Khánh đề cử cho Phùng Thư Ký làm bí thư. Phó Long Cương giống như phát tiết một dạng, đem Trương Nguyên Khánh vấn đề điểm toàn bộ đều nói rồi đi ra. Trình Quốc Đống nhẹ gật đầu, thần sắc cũng nghiêm trọng đứng lên. Chương 561, toàn diện điều tra chương 561, toàn diện điều tra. Trình Quốc Đống từ tốn nói, "Vậy ngươi cảm thấy đồng chí này hay là có vấn đề?" Câu nói này hỏi một chút, Phó Long Cương cũng có chút phát hư, theo ta đối với Nguyên Khánh đồng chí giải, hắn hẳn là không vấn đề gì, tác phong rất chính. Trình Quốc Đống tò mò nhìn về phía Phó Long Cương, vừa mới nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy người thanh niên này là thuộc về cậy tài khinh người, làm việc không từ thủ đoạn loại kia. Tại sao lại sẽ nói hắn không có vấn đề gì đâu? Phó Long Cương cười khổ một tiếng, thư ký, ta nói nhiều như vậy là mang theo chính mình chủ quan sát thái. Lúc trước chúng ta gây dựng tổ điều tra, Trương Nguyên Khánh đồng chí hoài nghi ta ở trong đó dở trò quỷ, về sau quả thực là lấy đe dọa các loại hình thức, bước ta rời đi tổ điều tra. Chuyện này ta đến nay không cách nào tiêu tan. Bất quá đồng chí này, ta từ lý tính góc độ đi xem, không có vấn đề gì. Bởi vì tỉnh ủy vừa mới đặc biệt đề bạt hắn, nếu như hắn có vấn đề, tỉnh ủy làm sao lại đặc biệt đề bạt? Phó Long Cương cũng không muốn tra ra hỏa này, cho tiểu tử này kéo xuống ngựa không ít người, đủ để chứng minh tiểu tử này chính là một cái tổ ong vỏ vẽ. Trình Quốc Đống nhẹ gật đầu, Phó Long Cương thuyết pháp cũng có thể nói còn nghe được. Trầm ngâm một lát, Trình Quốc Đống vừa rồi mở miệng, "Phó chủ nhiệm, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, liên quan tới Trương Nguyên Khánh sự tình, ngươi phụ trách tiến hành xâm nhập điều tra. Muốn từ các mặt đi tìm hiểu hắn, chúng ta lấy sự thật nói chuyện." Phó Long Cương nghe vậy lấy làm kinh hãi, biết rõ chính mình cùng Trương Nguyên Khánh có mâu thuẫn, lại làm cho chính mình đi thăm dò. Vị này Trình thư ký là có ý gì, chẳng lẽ là muốn nhằm vào Trương Nguyên Khánh? Đối với Phùng Nghị Phỉ cùng Hầu Tuyền Niên thái độ, Phó Long Cương hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói. Người đứng đầu cùng người đứng thứ hai ý kiến không hợp nhau thời điểm, thường thường không phải nghe người đứng đầu à? Chẳng lẽ lại Trình Quốc Đống là muốn hướng Hầu thị trường giao một phần nhập đội, trừ cái đó ra, không có khác giải thích. Phó Long Cương thử hỏi, "Trình thư ký, cái này điều tra đại khái duy trì bao lâu?" Thông qua thời gian dài ngắn, Phó Long Cương cũng có thể hiểu rõ đến Trình Quốc Đống chân thực ý đồ. Đến cùng là làm cái hình thức, hay là thật muốn tra ra vấn đề? Có đôi khi soi mói, nhưng không có ai có thể chịu được như thế cha. Bất quá nếu thật là như thế cha, Trương Nguyên Khánh cũng không phải không có bối cảnh, nghe nói hắn tại tỉnh kỳ ủy cũng nhận biết người. Đến lúc đó trái lại, đối bọn hắn làm cái rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn đó cũng là một cái đại phiền toái. Huống chi, phía bên mình dòng chống thua trên cha, Hầu Tuyền Niên khẳng định là hài lòng, nhưng là Phùng Nghị Phỉ bên kia thấy thế nào? Phó Long Cương cảm giác mình bất chi bất giác, tiếp một cái khoai lang vòng tay. Trình Quốc Đống nhìn xem hắn, cái này điều tra thời gian dài ngắn chính ngươi nắm chắc, tranh thủ toàn diện hiểu rõ Trương Nguyên Khánh đồng chí tình huống. Bất quá điều tra trong lúc đó, không cần quấy nhiễu công tác của hắn cùng sinh hoạt. Chuyện này đã là đối với hắn khảo nghiệm, cũng là khảo nghiệm đối với ngươi. Phó Long Cương có chút hối hận, chính mình nhiều cái này miệng cô thôi, hại người hại mình a, hắn cũng không có lấy ra Trình Quốc Đống ý tứ, cái gì gọi là đối với Trương Nguyên Khánh khảo nghiệm, cũng là đối ta khảo nghiệm. Chẳng lẽ lại, vị này Trình thư ký đã đoán được, mình tại tra trong quá trình sẽ chịu đựng rất nhiều khảo nghiệm. Rời đi thị ủy cao ốc đằng sau, Trương Nguyên Khánh lại nhận được điện thoại, buổi chiều muốn tổ chức lần này chiêu thương đoàn tổng kết hội nghị. Cái này chiêu thương đoàn làm việc tổng kết hội nghị, Hầu Tuyền Niên còn muốn tham dự giao lưu. Trương Nguyên Khánh cũng không biết đây là cái nào biết độc tử trở ra mưu ma trước ủy. Lần này chiêu thương đoàn cũng không có bao lớn thu hoạch, biểu hiện tốt nhất Phương Hậu có thể cùng Diệp Hiền Bân chung vào một chỗ cũng không bằng tưởng ánh một mùa độ đầu tư khai phát cảnh khu cường độ. Cứ như vậy chiêu thương thành quả cũng đáng được tổng kết giao lưu. Một người một phần kiểm điểm, chẳng phải kết thúc à? Trương Nguyên Khánh nhận lần cảm giác là có người muốn làm chính mình. Dù sao hai năm này mình tại Giang Bắc khối này chiêu thương làm việc nhiều lần ra điểm sáng, thậm chí tại phụ tá huyện trưởng thời điểm liền bị liệt vào cọc tiêu. Cây to đón gió, hiện tại thua chạy mạch thành. Tự nhiên bỏ đá xuống giếng cũng nhiều, có ít người liền muốn nhìn mình trò cười. Cùng trong huyện xin phép nghỉ đằng sau, Trương Nguyên Khánh lại nhận được Chu Cường Bân điện thoại. Trương Nguyên Khánh kinh ngạc nhận lấy điện thoại, "Lãnh đạo, có cái gì phân phó?" Chu Cường Bân nói ra, "Ngươi buổi sáng đã đi qua thị kỷ ủy rồi sao? Ai tiếp đãi ngươi?" Trương Nguyên Khánh nghe chút là chuyện này, nhẹ nhõm nói ra, "Buổi sáng là cùng Trình thư ký báo cáo công tác, Trình thư ký không nói gì thêm, chỉ nói là sẽ còn tiếp tục tìm hiểu tình huống. Ta đoán chừng chuyện này cũng chỉ tới mà thôi." Chu Cường Bân thở dài một hơi, "Ngươi hẳn là sớm hỏi một chút ta." Trình Quốc Đống người này, ngươi phải chú ý chớ nhìn hắn bất hiện sơn bất lộ thủy bộ dáng, Người này làm việc so Chu Hoa Thành còn muốn xảo trá, ai cũng đoán không ra hắn suy nghĩ gì. Bất quá bị hắn để mắt tới, là cái chuyện rất phiền phức. Trương Nguyên Khánh cau mày, trên người của ta không có vấn đề gì, hắn chẳng lẽ còn muốn soi mói, từ trên người ta đào sâu sự tình gì à? Trương Nguyên Khánh nghĩ tới đây, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nếu là đụng phải loại này vì muốn trèo lên trên, người nào đều muốn làm ra hỏa, vậy hắn cũng nghĩ thử một chút, nhìn xem ai tương đối cứng rắn. Chu Cường Bân lại kịp thời bỏ đi ý nghĩ của hắn, ta biết tiểu tử ngươi trong xương cốt có chút chơi liều, bất quá chớ cùng người này đụng. Gia hỏa này bối cảnh, đến bây giờ đều không có người sờ vớt đi ra qua, dù sao sâu không lường được. Mà lại người này tiềm lực rất lớn, lần này đi Giang Bắc Thị, chỉ là hắn một khối ván cầu, ngươi không cần cho hắn dẫm lên. Có thể làm cho từ trước đến nay cường thế Chu Cường Bân chuyên chào hỏi, Trương Nguyên Khánh lúc này mới ý thức được vị này Trình Quốc Đống lợi hại. Liên tưởng đến Phùng Nghị Phỉ để Phương Thu cùng đi, chẳng khác gì là cung cấp Chu Toàn bảo vệ. Trương Nguyên Khánh nhận lần cảm thấy, chính mình lần này đến thị kỷ ủy, phản phất là tìm một cái phiền toái. Bị người như vậy nhìn chằm chằm, dù sao cũng hơi bó tay bó chân cảm giác. Chỉ là phiền phức đã trọng, hiện tại hối hận cũng vô ích. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy, biết có người nhìn mình chằm chằm, cũng càng thêm có thể bảo trì chính mình lòng cảnh giác. Mình tại làm việc phương diện, cũng sẽ càng thêm quy củ, đây cũng là để cho mình đường đi đến càng ổn. Nghĩ như vậy, trong lòng dễ chịu nhiều. Giữa trưa Dương Tự Tăng ca, Ân Đào chuyên trở về cho Trương Nguyên Khánh nấu cơm. Ân Đào hiện tại rất hoạt bát, cùng Trương Nguyên Khánh nói trong công tác chuyện lý thú, tinh thần phấn chấn. Nhìn xem cái này nhu thuận nữ hải, rốt cục vượt qua nàng hài lòng sinh hoạt, Trương Nguyên Khánh cũng vì nàng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Ở nhà nghỉ ngơi một chung buổi trưa, dưỡng đủ tinh thần, Trương Nguyên Khánh lúc này mới tiến đến tham gia tổng kết hội. Vừa tới hội trường, liền thấy lần này chiêu thương đoàn thành viên, 3 năm cái một đám. Phương Hậu có thể bên kia một đám, Diệp Hiền Bân bên này một đám. Đám người này nhìn thấy Trương Nguyên Khánh, cũng liền nhẹ gật đầu, thật gần đối với hắn vị lĩnh đội này có vẻ hơi bài xích. Trương Nguyên Khánh cũng không biết, bọn hắn có cái gì tốt bao đoàn. Lúc nào chân chính đem hạng mục làm, lại ở chỗ này lập đỉnh núi nhỏ đi. Hiện tại bất quá chỉ là đám ô hợp. Bất quá Phương Hậu có thể đám người lại phi thường đắc ý, chỉ ít hai quý chiêu thương dẫn tư khối này, bọn hắn muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Đặc biệt là đánh bại Trương Nguyên Khánh cường giả như vậy, cũng là thể hiện năng lực của mình, buổi chiều tổng kết hội bọn hắn đều chuẩn bị xong vật liệu. Hôm nay, có lẽ chính là bọn hắn bộc lộ tài năng thời điểm. Chương 562, hội nghị sinh non chương 562, hội nghị sinh non bọn hắn loại ý nghĩ này, Trương Nguyên Khánh đại khái cũng có thể đoán được. Chỉ là hắn cảm thấy, những người này cũng chưa từng ăn cái gì tốt thịt heo. Muốn thật muốn cùng chính mình so, vậy chúng ta liền lấy ra lịch sử thành tích đi ra. Trương Nguyên Khánh có thể từ cục chiêu thương cục trưởng treo phụ tá huyện trưởng, đằng sau lại có thể thu hoạch được đặc biệt để bạn. Không chỉ có là bởi vì Trương Nguyên Khánh biểu hiện lập công chỉ là để cho mình tiến vào tỉnh ủy lãnh đạo tầm mắt. Nếu như không có quá cứng bản sự, cũng không có khả năng cuối cùng thu hoạch được đặc biệt để bạn tỉnh ủy khẳng định. Vẹn vẹn bằng vào lần này chiêu thương, liền nói vừa vượt qua chính mình, loại trạng thái này vẫn có chút tự cao tự đại cảm giác. Đương nhiên nếu như bọn hắn muốn khai hỏa danh khí, cái này đích xác là cái cơ hội tốt. Tại trên hoàn lộ, có đôi khi thật hay giả không trọng yếu, nhìn ngươi từ cái gì góc độ đi xem. Chính như hàng năm làm việc tổng kết, ai không phải hướng bên trong điên cuồng rót nước. Kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, đó chính là chất lượng cao phát triển lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Phát triển kinh tế chậm chạp, đó chính là phát triển tình thế tiến một bước ổn bên trong hướng tốt. Đợi đến phát triển kinh tế không tiến ngược lại thụt lùi, đó chính là chống lại trọng đại phong hiểm, thực hiện giảm thua thiệt nhiệm vụ. Dù sao chỉ cần nước của ngươi đủ, khẳng định là có thể đem chính mình tuyên truyền đi ra. Những thủ đoạn này, Trương Nguyên Khánh cũng không có coi là chuyện đáng kể. Dù sao đợi lát nữa họp, xem bọn hắn biểu diễn kết thúc, chính mình cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đại khái đợi hơn 10 phút, hội nghị sắp bắt đầu, đám người ngồi trở lại vị trí của mình, bắt đầu quen thuộc giao lưu phát biểu bài viết. Phương Hậu có thể trả tại chăm chú sửa lại, đem một chút câu một lần nữa trau chuốt một chút. Liền ngay cả Phan Ngọc Long cũng ra dáng chỉnh lý vật liệu. Lúc này, đều bởi vì hậu kỳ giao lưu thời điểm, có thể tốt hơn phát biểu chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí có ít người phát biểu, đều là tìm cao thủ viết bản thảo, trông cậy vào tại lần này giao lưu bên trên rực rỡ hào quang. Nguyên bản dự định thời gian tại 2 giờ rưỡi, chỉ là chờ đến 2:40, Phùng Nghị Phỉ hoặc là Hầu Tuyển Niên đều chưa từng có đến. Trước đó liền thông chi qua, lần này hội nghị do người đứng đầu hoặc là người đứng thứ 2 tham gia. Nhưng đến bây giờ, nhân vật mấu chốt đều không có đến, những người khác có chút bận tâm, không ít người nói nhỏ, không biết đang nói cái gì. Rốt cục tại 2:45 thời điểm, Hầu Tuyển Niên dẫn người đi vào. Tất cả mọi người lộ ra dáng tươi cười, dù là chính là người đứng thứ 2 tới, cũng coi là đối với hội nghị này coi trọng. Phía sau liền muốn xem bọn hắn biểu diễn, nhưng không có nghĩ đến, Hầu Tuyển Niên đi tới đằng sau, lập tức nhìn về hướng Trương Nguyên Khánh, "Trương huyện trưởng, đi theo ta một chuyến, có một hạng trọng yếu đầu tư cần ngươi đến tọa trấn." Phùng thư ký đang cùng đối phương giao lưu, để cho ta tranh thủ thời gian mang người tới. Trương Nguyên Khánh nghe vậy cũng sửng sốt một chút, hắn đứng dậy lộ ra u mê dáng vẻ, "Hầu thị trưởng, cái gì trọng yếu đầu tư?" Hầu Tuyển Niên đi tới, cười đem hắn tay nắm chặt, "Ngươi đây là chuẩn bị cho chúng ta kinh hỉ đâu, người ta nhà đầu tư đều thông qua tỉnh chính phủ đi tìm tới. Thiên Tượng đầu tư chủ tịch trợ lý, hiện tại liền đợi đến ngươi đây." "Thiên Tượng đầu tư?" Trương Nguyên Khánh chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền kịp phản ứng, "Đây không phải xếp vào cả nước top 10 cỡ lớn đầu tư công ty a. Tốt như vậy bưng quả nhiên, chạy đến An Bắc nơi này, muốn tìm chính mình đâu." Hầu Tuyển Niên lôi kéo Trương Nguyên Khánh liền hướng bên ngoài đi, "Sự tình khác, ngươi thấy người đại khái liền biết tình huống như thế nào. Thật không nghĩ tới, chúng ta Trương huyện trưởng đi một chuyến Hoa Thành, dựa vào như vậy một đầu tuyến, đợi đến tiệc ăn mừng thời điểm, chúng ta lại nghe ngươi tốt nhất nói một chút lần này thành công chiêu thương kinh lịch. Nói, Hầu Tuyền Nhiên quả thực là đem Trương Nguyên Khánh kéo ra ngoài. Mặt khác huyện khu cục chiêu thương người phụ trách hai mặt nhìn nhau, cũng không biết xảy ra tình huống gì. Hầu Thị Trường chạy tới, không phải là vì họ, mà là vì kéo Trương Nguyên Khánh rời đi a. Còn có thành công chiêu thương kinh lịch là có ý gì, Trương Nguyên Khánh lại làm yêu thiêu thân gì? Trong lòng bọn họ dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Ngay vào lúc này, Hầu Tuyền Nhiên bí thư đi đến, hôm nay hội nghị này tạm thời trì hoãn, Hầu Thị Trường cần tiếp đãi một cái trọng yếu nhà đầu tư. Những cái kia chuẩn bị tài liệu người đều mắt choáng váng. Đây là tình huống như thế nào? Chúng ta cái này bản thảo lấy ra thế nhưng là vô cùng không dễ dàng, nói thế nào không ra liền không mở đâu. Mà lại trì hoãn ngươi cũng muốn nói thời gian, đến cùng là trì hoãn tới khi nào, cũng không thể một mực trì hoãn đi. Cái này nếu là không nói thời gian, dựa theo bên trong thể chế quy củ, vậy cũng chớ trông cậy vào. Rất đáng tiếc, Hầu Tuyền Nhiên bí thư cũng không có cùng bọn hắn nhiều lời, phát ra hội nghị trì hoãn thông chi đằng sau, lập tức liền rời đi. Trương Nguyên Khánh đi theo Hầu Tuyền Nhiên giờ phút này đã ra khỏi hội trường, hắn hỏi, Hầu Thị Trường, có phải hay không tính sai, Thiên Tượng đầu tư tương quan người phụ trách, ta đúng vậy nhận biết. Hầu Tuyền Nhiên cười khổ lắc đầu, Trương huyện trường, biết hay là không biết, ngươi đi xem một chút liền biết. Người ta chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi, nếu như không quen biết nói, đó chính là Thiên Tượng đầu tư vị này trợ lý có bệnh. Kỳ thật Hầu Tuyền Nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc, Trương Nguyên Khánh lúc nào dựng vào Thiên Tượng đầu tư như thế thô đuổi. Thiên Tượng đầu tư tên tuổi, ở trong nước đều là thanh danh hiển hách, mà lại tới vị kia trợ lý, phái đoàn lớn đến đáng sợ, căn bản không giống trợ lý. Bất quá Thiên Tượng đầu tư từ trước đến nay thần bí, liền ngay cả Hầu Tuyền Nhiên cũng không biết nội tình. Hầu Tuyền Nhiên biết Trương Nguyên Khánh chiêu thương, trên cơ bản đều dựa vào Chu Cường Bân nắm giữ những tài nguyên kia. Thế nhưng là người đầu tư này thân phận vô cùng đặc thù, khẳng định không phải Chu Cường Bân vốn có tài nguyên. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh bây giờ nói lời nói, Hầu Tuyền Nhiên chỉ có hai loại ý nghĩ, tiểu tử này bằng không là đang chắc bức, bằng không chính là thật chó săn phân trở. Đợi đến Hầu Tuyền Nhiên lôi kéo Trương Nguyên Khánh đi thị ủy đại lâu phòng họp nhỏ thời điểm, khi thấy Phùng Nghị Phỉ đang ngồi một thanh niên người nói lấy cái gì. Trương Nguyên Khánh lúc tiến vào, chỉ có thể nhìn thấy người thanh niên này bóng lưng. Người thanh niên đang cùng Phùng Nghị Phỉ nói, Giang Bắc phát triển ta ngược lại thật ra không cảm thấy hứng thú, ta lần này tới là chuyên môn đầu tư toàn bộ du lịch. Địa phương chính là Thường Khê huyện, cái này huyện Trương huyện trưởng cho ta giải nghi ngờ. Ta bây giờ nhìn không đến vị này Trương huyện trưởng, cũng sẽ không làm bất kỳ quyết định gì. Nhìn thấy hắn, lập tức liền có thể ký hợp đồng. Khảo sát sau khi kết thúc, không có vấn đề liền có thể ký hợp đồng. Phùng Nghị Phỉ đang chuẩn bị nói chuyện, nhìn thấy Hầu Tuyền Nhiên mang theo Trương Nguyên Khánh đến đây. Trương Nguyên Khánh sau khi đi vào, nhìn thấy người thanh niên kia bóng lưng hơi kinh ngạc. Theo hắn tiến vào phòng họp, người thanh niên xoay người lại chính là Ngô Hách, Trương huyện trưởng, rốt cục nhìn thấy ngươi. Ngô Hách nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Trương Nguyên Khánh đằng sau, lập tức biểu hiện phi thường nhiệt tình, đi tới đưa tay cùng Trương Nguyên Khánh nắm tay. Trương Nguyên Khánh ở trên đường còn đang suy nghĩ, Thiên Tượng này đầu tư đến tột cùng là từ đâu đầu phương pháp đi tới. Đợi đến gặp mặt đằng sau, nhìn thấy Ngô Hách dáng vẻ đằng sau, trong lòng của hắn liền không khỏi trầm xuống. Trước mắt tên này nhị thế tổ, Trương Nguyên Khánh là nhận biết. Không chỉ có nhận biết, còn thay tưởng ánh đánh mặt của đối phương. Đối với những tên nhị thế tổ này lập nghiệp, Trương Nguyên Khánh xác thực không có để ở trong lòng. Trên mạng cũng có người nói, không sợ phú nhị đại bại gia, liền sợ phú nhị đại lập nghiệp. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, Ngô Hách lại là Thiên Tượng đầu tư lão bản. Về phần cái gì chủ tịch trợ lý, đó là không có khả năng. Đoán chừng là vì che giấu mình thân phận, chính mình biến thành phụ tá của mình. Trương Nguyên Khánh sờ lên tiền mình trong bọc hộ thân phụ, mình tại rời đi Hoa Thành thời điểm, Ngô Hách chuyên môn để trợ lý đưa tới cái bùa hộ mệnh này. Lúc này mới qua bao lâu, Ngô Hách vậy mà đích thân tới. Trương Nguyên Khánh hiện tại cũng không có thăm dò, đối phương là chuẩn bị tìm một cái đầu tư cơ hội, hay là chuẩn bị tại Thường Khê huyện nơi này có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Dù sao tưởng ánh ngay tại Thường Khê huyện, nếu như đối phương tới tán gái, làm động tĩnh lớn như vậy, ngược lại để cho mình bị động. Chương 563, ngươi tới ta đi chương 563, ngươi tới ta đi Trương Nguyên Khánh cũng là phụ, chuyện này là sao đâu? Chẳng lẽ lại Thường Khê huyện nơi này, cùng bọn hắn Ngô gia tương khắc? Mình tại trong nơi này đánh qua Ngô Hoa, hắn không muốn ở nơi này lại phải cùng cái này Ngô Hách phát sinh mâu thuẫn. Ngô Hách tiến lên cùng hắn nắm tay, sau đó vừa cười vừa nói, Trương huyện trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước cùng ngươi cũng không có trò chuyện đủ, cho nên ta chuyên tới khảo sát điều tra nghiên cứu, chính là muốn thực địa nhìn lại Thường Khê huyện du lịch khai thác tiềm lực như thế nào. Trương Nguyên Khánh cũng không có cái gì vui sướng, hắn nắm tay, không nói gì. Hắn cái này trầm mặc dáng vẻ, khiến cho Phùng Nghị Phỉ đều có chút nhíu mày. Nguyên Khánh đồng chí, Nô tiên sinh là Thiên Tượng tập đoàn chủ tịch trợ lý, mà lại lần này tới là mang theo quyền hạn tới. Ngươi phải thật tốt chiêu đãi người ta, hiện ra chúng ta Giang Bắc nhiệt tình hiếu khách, tích cực hướng lên một mặt. Trương Nguyên Khánh miễn cưỡng giật giật khóe miệng, lộ ra một cái dáng tươi cười. Nô tiên sinh kế hoạch chuẩn bị làm sao khảo sát điều tra nghiên cứu? Trương Nguyên Khánh nhàn nhạt hỏi. Nô Hách suy nghĩ một lát, ta chuẩn bị đem mấy cái trọng điểm khu đều nhìn một lần, đặc biệt là cùng Hân Lan đầu tư bên kia bàn bạc một chút. Ta xem một chút Hân Lan đầu tư mấy lần điểm du lịch khai phát đều rất thành công, hạng mục này chúng ta Thiên Tượng tập đoàn nếu như đầu tư, cuối cùng vẫn muốn cùng Hân Lan đầu tư liên thủ. Trương Nguyên Khánh liền cười lạnh, quả nhiên, tiểu tử này chính là hướng về phía tưởng mình tới. Ngươi mẹ nó tán gái liền tán gái, có thể hay không đừng đem ta nhấc lên? Mà lại loại này bị cưỡng ép bắt cóc cảm giác, để Trương Nguyên Khánh phi thường chán ghét. Loại hành vi này, cùng Nô Hoa gia hỏa kia không phải một dạng, a tên kia là giả tá đầu tư, chạy đến địa phương đi chơi. Gia hỏa này là giả tá đầu tư, chạy đến địa phương đến yêu đương. Chỉ là Phùng Nghị Phỉ cùng Hầu Tuyển Niên giờ phút này là lòng tràn đầy chờ mong, Trương Nguyên Khánh cũng không dễ làm lấy bọn hắn mặt vạch Trần Ngô Hách tâm tư. Hắn chỉ có thể đáp ứng trước xuống tới, sau đó nói sẽ chu toàn an bài. Giao tiếp đằng sau, Trương Nguyên Khánh để Ngô Hách ước định liên hệ phương thức, đợi đến chính mình đem khảo sát điều tra nghiên cứu phương án lấy ra, sẽ cùng hắn liên hệ. Đem sự tình nói xong đằng sau, Trương Nguyên Khánh không có chủ động, Phùng Nghị Phỉ để Phương Thu đem vị này Ngô trợ lý đưa đi nhà khách nghỉ ngơi. Ngô Hách sau khi ra cửa, Phùng Nghị Phỉ cùng Hầu Tuyển Niên đều nhìn ra Trương Nguyên Khánh có điểm gì là lạ, cho nên cũng lưu lại. Lúc này, Trương Nguyên Khánh mới lên tiếng, "Phùng bí thư, Hầu thị trưởng, cái này Ngô Hách là cái gã rất phiền toái. Hắn có một người ca ca gọi là Ngô Hoa, trước đó cùng ta tại Bạch Bảnh trấn liền náo qua mâu thuẫn, ta lúc đó còn bắt bọn hắn. Cái này Ngô Hách cùng hắn đường ca cũng kém không nhiều, căn bản không phải đứng đắn đến đầu tư." Phùng Nghị Phỉ cùng Hầu Tuyển Niên nghe Trương Nguyên Khánh lời này, thần sắc nghiêm trọng. Kỳ thật hai người cũng cảm thấy kỳ quái, Thiên Tượng tập đoàn đầu tư lớn như vậy tập đoàn, làm sao lại để mắt tới Thường Khê huyện địa phương nhỏ này? Làm nửa ngày, người ta là công tử ra tới vui lùa. Bất quá động tĩnh này làm cho cũng quá lớn, vậy mà thông qua trong tỉnh con đường liên hệ Giang Bắc thị. Bây giờ nghe Trương Nguyên Khánh giới thiệu, hai người đều cau mày. Loại này công tử ca chính là một cái phiền toái, vốn chính là thâm hụt tiền kiếm lời gạo to sự tình, nếu như không hảo hảo hầu hạ, còn dễ dàng làm ra ảnh hưởng không tốt. Đặc biệt là Thiên Tượng tập đoàn lệnh bài quá văn rồi, hơi không cẩn thận liền dễ dàng làm ra chỉ trích. Trước đó liền phát sinh qua, có cái xí nghiệp lớn cùng một vị huyện trưởng tại trong hội nghị đối thoại, bởi vì bị ác ý biên tập, vốn là song phương hiệp đảm sự tình, kết quả tại trên mạng biến thành địa phương chính phủ tìm xí nghiệp đòi tiền, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Thiên Tượng tập đoàn ngang nhau cấp, tuyệt đối là cả nước phạm vi bên trong. Cho nên bọn hắn tiếp đãi, chiêu đãi toàn bộ các mặt làm việc, đều muốn hao tâm tổn trí phí sức. Hầu Tuyển Niên lại phản phất bắt lấy cái gì, do hỏi, cái này Ngô Hách có phải hay không bởi vì hắn đường ca sự tình, cùng ngươi có cái gì khúc mắc? Trương Nguyên Khánh minh bạch Hầu Tuyển Niên ý tứ, hắn là hỏi thăm cái phiền toái này có phải hay không chính mình dẫn lấy. Nếu như là chính mình trêu đến, như vậy thì muốn chính mình xoa chính mình cái mông. Trương Nguyên Khánh như nói thật nói vị này Ngô công tử, theo ta được biết là coi trọng Hân Lan đầu tư người phụ trách Tưởng tổng, bất quá Tưởng tổng đối với Ngô công tử cũng không có hảo cảm gì. Về phần hắn đường ca sự tình, ta trước đó liền đã chấm dứt qua. Trương Nguyên Khánh nói lắc đầu, hắn đều cảm thấy đầu to. Ngô Hách muốn đuổi Tưởng Ánh, Tưởng Ánh căn bản là không có khả năng chìm hắn. Cứ như vậy, mình tại ở giữa nội tình bên ngoài không phải người. Nghe được Trương Nguyên Khánh nói tình huống này, Phùng Nghị Phỉ cùng Hầu Tuyển Niên cũng cảm thấy khó giải quyết. Hai cái đại lãnh đạo nghĩ, liếc mắt nhìn nhau. Hầu Tuyển Niên không nói một lời, Phùng Nghị Phỉ thở dài một hơi, chúng ta nếu là chiêu thương dẫn tư, như vậy thì muốn mở ra cửa lớn. Mặc kệ bên ngoài bay vào được chính là phượng hoàng hay là con ruồi, cái này đều là không khống chế được. Nguyên Khánh đồng chí, chuyện này ngươi muốn chính diện đường đối. Bất quá Thiên Tượng tập đoàn sự tình rất lớn, ngươi cần trợ giúp gì, ta cùng Hầu thị trưởng đều sẽ ủng hộ ngươi. Nghe được Phùng Nghị Phỉ nói như vậy, Hầu Tuyển Niên trong lòng không phải như vậy vui lòng, nhưng là hắn cũng biết chuyện này, cũng coi là một tiếp. Vì không gây phiền toái, hiện tại hay là cần phải có cá nhân đi chu toàn. Đối phương chỉ mặt gọi tên muốn Trương Nguyên Khánh, mà lại muốn đi Thường Khê huyện. Lại nói Thường Khê huyện bên trong, có năng lực như thế người không nhiều. Trương Nguyên Khánh tại cứu cấp hiểm nặng nhiệm vụ trước mặt, luôn luôn có sáng chói biểu hiện. Chỉ có thể gửi hy vọng ở tiểu tử này đầu óc linh, có thể an an ổn ổn đuổi đi Ngô Hách. Đương nhiên nếu như chuyện này xử lý không tốt, nồi dĩ nhiên chính là tiểu tử này, cái này cũng công bằng. Người ta nhận lấy danh hào của ngươi tới, cũng không thể đem nổi chụp đến người ta trên đầu đi. Trương Nguyên Khánh nghe Phùng Nghị Phỉ lời nói, lập tức nhãn tình sáng lên, hắn cũng không khách khí, nói thẳng, ta hiện tại chủ yếu là thiếu người. Cục chiêu thương một vị phó cục trưởng bảo sảng giao lưu đến đoàn tình ủy. Ta hiện tại thủ hạ không có đem, cái này Ngô công tử không thể nói trước liền muốn tại Thường Khê huyện nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, ta cần phải có cường lực giúp đỡ. Cái này Ngô Hách tới, dù sao cũng đuổi không đi, Trương Nguyên Khánh cảm thấy không bằng thừa dịp chuyện này, đem cục chiêu thương vấn đề giải quyết. Đặc biệt là nhân sự an bài bên trên, đem Lã Đạt cùng Diệp Tuấn ý đổ luận vào tới tay cho kéo ra đi. Phùng Nghị Phỉ nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ cảm thấy ai không sai, mượn trước điều tới. Nếu như có thể đem chuyện này làm tốt, sự tình đằng sau, chúng ta bàn lại. Hầu Tuyên Nhiên lại mở miệng, trước đó La Đạt đồng chí tựa hồ muốn điều tân trạm khu chiêu thương cục trưởng Phan Ngọc Long đi qua, Nguyên Khánh ngươi xem coi thế nào? Trương Nguyên Khánh đã sớm biết chuyện này, hắn mở miệng tự nhiên là muốn dùng người của mình. Bất quá Hầu Tuyển Niên lời nói này, hiển nhiên là hướng về La Đạt. Trương Nguyên Khánh cũng không đối cứng, hắn vừa cười vừa nói, Phan cục trưởng ta gặp qua, rất không tệ, làm việc rất chú đáo. Nếu như hắn có thể tới lời nói, có thể hay không trước tiên đem hắn điều tới, để hắn chủ yếu phụ trách lần này kết nối. Hầu Tuyển Niên nghe vậy, sắc mặt hơi động một chút, cái này vượt qua huyện khu chương trình nhưng không có nhanh như vậy. Hầu Tuyển Niên ý thức được, Trương Nguyên Khánh đây là muốn bước nổi. Nếu như Phan Ngọc Long đi qua, vừa vặn chống đỡ chuyện này, chẳng phải là để Trương Nguyên Khánh có thoát thân cơ hội. Dù sao tới đầu tư lớn như vậy người, Phan Ngọc Long cái này tân nhiệm cục trưởng toàn bộ hành trình cùng đi. Đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì, Trương Nguyên Khánh khẳng định là có trách nhiệm, như vậy Phan Ngọc Long cũng chạy không thoát. Hầu Tuyển Niên không muốn đưa tay đến vùng nước đục này bên trong, cho nên lại đổi giọng, Phan Ngọc Long đồng chí cố nhiên trình độ không sai, nhưng là hắn không hiểu rõ Thường Khê huyện tình huống. Loại này gấp nhiệm vụ, ta nhìn hay là nghe một chút Nguyên Khánh đồng chí ý kiến, dù sao ngươi đối với trong huyện tình huống quen. Phùng Nghị Phỉ nhìn thấy hai người ngươi tới ta đi, mặt ngoài hòa hòa khí khí, kỳ thực đánh võ mồm. Trương Nguyên Khánh hiện tại trình độ hoàn toàn chính xác đề cao, không phải lấy trước kia chủng chỉ dựa vào màn kình, chính kỳ tướng hợp, cái này thái cực đánh cho cũng là phong sinh thủy khởi, tùy tiện lấy được quyền chủ động. Chương 564, Vương Triệt cảnh ngộ chương 564, Vương Triệt cảnh ngộ chương. Nguyên Khánh nhìn thấy tình huống này, liền không lại khách khí, hắn điểm một cái đem, đó chính là Vương Triệt. Vương Triệt làm đã từng Thường Minh Vân bí thư, cũng coi là tận chức tận trách. Về sau Thường Minh Vân rời đi về sau, hắn cũng không có đi theo rời đi, thế là bị Lã Đạt, Diệp Tuấn bọn người lấy được nhân phòng bạn, trở thành nhân phòng bạn phó cục trưởng. Nhìn cũng là xem như cục lãnh đạo, bất quá hắn cũng không hiểu nhân phòng làm việc, đi qua chuyên môn phụ trách đảng xây. Trước đó Diệp Tuấn muốn chọn một bí thư thời điểm, Trương Nguyên Khánh đề cử trong hai người, bên trong một cái chính là Vương Triệt. Thế nhưng là Diệp Tuấn hiển nhiên sẽ không dùng Thường Minh Vân đã từng bí thư, cho nên liền đem Dương Vinh điều tới. Vương Triệt bên này lại không người hỏi thăm. Trương Nguyên Khánh muốn bắt đầu dùng hắn, chủ yếu là nhìn hắn nhân phẩm không sai, thứ yếu hắn tới cục chiêu thương đằng sau, dù sao từng có huyện trưởng bí thư tầm mắt, rất nhiều chuyện đều có thể đem tiêu chuẩn thu được đi. Đồng thời, Vương Triệt là phó khoa, Quan Thanh Duẫn cũng là phó khoa. Trước đó Quan Thanh Duẫn bị bảo sàng để ép, hiện tại Vương Triệt tới, tiền kỳ khẳng định vẫn là điều thấp, cứ như vậy Quan Thanh Duẫn nhiều một tầng cơ hội. Trương Nguyên Khánh nói ra đằng sau, Phùng Nghị Phỉ cùng Hầu Tuyển Niên không có đáp ứng. Dù sao Thường Khê huyện cục chiêu thương sự tình, bọn hắn cũng không tốt đánh nhịp, hay là trinh lấy huyện thành viên ban ngành đồng ý thượng cấp không có khả năng tùy tiện xuất thủ can thiệp hạ cấp, đây cũng là bên trong thể chế quy tắc. Trương Nguyên Khánh xem bọn hắn không có đáp ứng, chính mình cũng không đội mà đem sự tình ôm lấy đến. Hắn biểu thị muốn về Thường Khê huyện chuẩn bị sẵn sàng làm việc, dù sao đầu tư lớn như vậy tập đoàn lãnh đạo đến đây, hắn bên này cần thời gian chuẩn bị. Hai người đều có thể nhìn ra, Trương Nguyên Khánh là không thấy thỏ không thả chim ưng. Đợi đến Trương Nguyên Khánh đi đằng sau, Hầu Tuyền Niên cau mày nói ra, "Phùng bí thư, ta cảm thấy hắn nói đúng không phải quá mơ hồ. Vị này Ngô trợ lý chẳng lẽ còn có thể quỷ quái như thế?" Phùng Nghị Phỉ cũng không có vội vã tỏ thái độ, mà là lắc đầu, ai biết được, có lẽ là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Lúc trước hắn tại vị kia Ngô Hoa trên thân là ăn phải cái lô bốn, còn đắc tội không ít người, hiện tại quá coi chừng cũng bình thường. Hầu Tuyền Niên nghĩ nghĩ, ta nhìn, không được đêm nay làm cái hoang nên yến, cũng thuận tiện nhìn xem vị này Ngô trợ lý ý tứ. Nếu như người ta thực tình muốn đến đầu tư đâu, như vậy chúng ta cũng không thể bỏ lỡ đúng không? Phùng Nghị Phỉ kỳ thật cũng có chút không cam tâm, mặc dù Trương Nguyên Khánh nói ngôn từ chuẩn xác, thế nhưng là bạn nhất người ta thật là đến đầu tư đây này. Dù sao Trương Nguyên Khánh nhìn tình huống là không thế nào muốn tiếp đãi, hoàn toàn có thể làm cái hoan nghênh yến, để huyện khác khu cục chiêu thương tương quan người phụ trách tham gia. Nếu như có thể đàm luận thành cái gì, vậy liền không thể tốt hơn. Phùng Nghị Phỉ cùng Hầu Tuyển Niên khó được ý kiến thống nhất, thế là liền giao cho Hầu Tuyển Niên đến an bài. Hầu Tuyển Niên trên thực tế cũng muốn tiếp xúc một chút vị này Ngô trợ lý, dù sao Thiên Tượng tập đoàn đây chính là thần tài. Dựa theo Trương Nguyên Khánh thuyết pháp, cái này Ngô Hách không có khả năng chỉ là nho nhỏ trợ lý, nói không chừng chính là phía sau màn người cầm lái. Hầu Tuyển Niên đón lấy nhiệm vụ này đằng sau, lập tức an bài mấy người. Lần này chiêu thương đoàn biểu hiện không tệ, mấy người đều ở trong đó, Phương Hậu Năng, Diệp Hiền Bân còn có chính là tân trạm khu cục chiêu thương cục trưởng Phan Ngọc Long. Ba người này đều là chủ lực, những người còn lại chính là hoàn toàn tiếp khách. Hầu Tuyển Niên nghĩ thầm, có nhiều như vậy chiêu thương dẫn tư nhân tài ở chỗ này, Ngô Hách còn có thể làm ra yêu thiêu thân gì? Mà lại để hắn ngoài ý muốn chính là, khi hắn để bí thư đi ước Ngô Hách thời điểm, đối phương cũng không có tới thời điểm kiên quyết như vậy, liền quyết định Trương Nguyên Khánh, ngược lại vui vẻ đáp ứng dự tiệc. Trương Nguyên Khánh từ chính phủ thành phố sau khi đi ra, liền lái xe về trong huyện. Ở trên đường, hắn dành thời gian gọi một cú điện thoại hỏi thăm Vương Triệt tình huống. Hiện tại Vương Triệt trên cơ bản xem như đẩy vào lãnh cung, càng thêm nhức đầu là nhân phòng bạn chủ nhiệm, là một tính cách tương đối thô bạo gia hỏa. Cho nên cuộc sống của hắn, sống cũng không hề như ý đặc biệt với hắn mà nói, đã từng huyện trưởng bí thư, tại trong mắt rất nhiều người, tiền đồ vô lượng một cái cương vị, trên thân cũng mang theo quang hoàn. Bây giờ không có một vòng đến cùng, nhưng cũng đã mất đi quang hoàn kia. Cho nên nhận được Trương Nguyên Khánh điện thoại lúc, còn có chút kinh ngạc. Trương Nguyên Khánh không chỉ có hỏi cá nhân hắn tình huống, hơn nữa còn nói cục chiêu thương tình huống bên này. Vương Triệt tự nhiên lập tức minh bạch đối phương ý tứ, "Trương huyện trưởng, ngài là để cho ta đi cục chiêu thương." Trương Nguyên Khánh tự nhiên không thể đem lại nói đầy, hiện tại cục chiêu thương có cái trọng yếu hơn nhiệm vụ, ta cùng trong thành phố nói, muốn điều tạm ngươi qua đây. Nhưng là trước đó ta muốn hiểu thái độ của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý trước tiên có thể tới, về phần phía sau điều động, ta đến nghĩ biện pháp. Loại này điều tạm là có nhất định nguy hiểm, bất quá Vương Triệt xác thực không muốn ở nơi này ở lại. Hắn một cái phó khoa tại người này phòng xử lý bên trong, hiện tại cùng chủ nhiệm bí thư không sai biệt lắm. Chủ yếu người chủ nhiệm này cái gì cũng đều không hiểu, tính tình còn táo bạo. Nói trắng ra là, chính là mình bây giờ không có chỗ dựa. Nếu như Thường Minh Vân còn tại Thường Khê huyện lời nói, Vương Triệt dù là chính là điều đến nhân phòng bạn đảm nhiệm phó chủ nhiệm, vị này tính khí nóng nảy nhân phòng bạn người đứng đầu, cũng tuyệt không dám dùng thái độ này tới đối phó chính mình. Đây chính là trước khác nay khác, trải qua huyện trưởng bí thư đằng sau, hiện tại để hắn tại loại này tiểu phá trong đơn vị bị khinh bỉ, hắn cảm thụ sâu nhất chính là ô sầu thất bại. Bây giờ có một cái cơ hội như vậy, Vương Triệt rất cảm thấy chân quý. Trương huyện trưởng ngài yên tâm, vô luận chuyện này có thành hay không, ta đều nguyện ý điều tạm. Có thể cùng Trương huyện trưởng cùng một chỗ làm việc, cũng có thể đối với ta tự thân có rất lớn tăng lên. Đây chính là tại lãnh đạo bên người lợi qua, tầm mắt cùng những người khác không giống với. Vương Triệt thấy rất sâu xa, lần này điều tạm, cuối cùng có thể hay không hoàn thành điều động không sao, nhưng là hắn có thể tiếp xúc đến Trương Nguyên Khánh. Bây giờ Trương Nguyên Khánh tại trong huyện có thể dùng người không nhiều, hắn bây giờ nhìn lên chính mình, là vinh hạnh của mình. Coi như điều tạm đi qua đằng sau làm việc bẩn việc cực, quan hệ của song phương cũng sẽ có một cái mới cơ sở. Ngày sau coi như trở về, chính mình cũng là có chỗ dựa. Hiện nay vị này nhân phòng bạn người đứng đầu, lại nói chuyện với chính mình không sạch sẽ thời điểm, liền muốn suy nghĩ kỹ càng. Đập núi chấn hổ, cáo mượn oai hùng, những này tại bên trong thể chế là phi thường có tác dụng. Trương Nguyên Khánh cho dù là thường ủy bên trong, nhìn như yếu nhất một cái, bất quá hắn cũng có hạn thế, Vương Triệt điều tạm đi qua hỗ trợ, cũng không phải là không thu hoạch được gì, chí ít về sau có thể mượn hạn thế. Vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, Vương Triệt đều là 100 nguyện ý, mà lại mang ơn. Huống chi, nếu quả như thật đi, cuối cùng hoàn thành điều động, vậy liền kiếm lợi lớn. Cục chiêu thương hiện tại thế nhưng là thường khê huyện một tốt lỗ hổng, nhận chú ý rất khác nhau. Ở nơi này phát triển, càng thêm có tiền đồ, chính mình cái kia xa xa khó vời chính khoa, cũng có hy vọng có thể giải quyết. Trương Nguyên Khánh biết ý nguyện của hắn đằng sau, liền không có nhiều lời. Dù sao sự tình còn không có thành, chuyện này muốn làm tốt, còn cần Lã Đạt đồng ý, đợi đến Trương Nguyên Khánh lái xe tới đến thường khê huyện, đem tình huống cùng Lã Đạt nói. Không nghĩ tới Lã Đạt trực tiếp phủ định Trương Nguyên Khánh ý nghĩ, "Nguyên Khánh đồng chí, ta nhìn ngươi hay là quá lo lắng. Chuyện này, bàn bạc kỹ hơn đi." Chương 565, Nguy Trung tìm cơ hội. Chương 565, Nguy Trung tìm cơ hội. Trương Nguyên Khánh hướng Lã Đạt kiên nhẫn giải thích, "Lã thư ký, lần này tiên tượng tập đoàn tới cũng không phải là chuyện gì tốt. Chúng ta nếu là thuận hắn, liền có khả năng đắc tội Hân Lan đầu tư. Nếu như không thuận hắn, bằng vào ta đối với loại người này hiểu rõ, khẳng định có thể náo ra vấn đề." Trương Nguyên Khánh sau khi nói xong, nhìn thấy Lã Đạt sắc mặt ý nguyên lạnh nhạt, hắn thở dài một hơi, biết đám gia hỏa này chỉ sợ căn bản không tin tưởng, hoặc là còn ôm lấy nhất định may mắn, cảm thấy Ngô Hách chuyển tới, nói không chừng còn là có cơ hội. Trương Nguyên Khánh biết bọn hắn là không tiếp xúc qua loại người này, lần trước Ngô Hoa bọn người lưu lại cho mình quá sâu sắc ấn tượng. Những người này chính là ngôi sao phiền phức, bọn hắn không phải cố ý đến gây sự, thế nhưng là trên người bọn họ tự mang phiền phức. Dù là chính là không có tưởng ánh chuyện này, Ngô Hách chân đích đến thường khê huyện đầu tư, cũng muốn biện pháp làm tốt ứng đối làm việc. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ bị đánh một trở tay không kịp. Lã Đạt lại nói, ta biết ngươi là muốn đem sự tình làm tốt, bất quá ngươi xem một chút ngươi đề cử người này, cách chúng ta ý nghĩ hay là có khiếm khuyết. Liên quan tới cục chiêu thương bên này cán bộ khiếm khuyết, chúng ta đã chú ý đến, chuyện này ta sẽ cùng Diệp huyện trưởng tham khảo, khẳng định để cho ngươi như hổ thêm cánh. Nghe được Lã Đạt nói như vậy, Trương Nguyên Khánh liền biết, hắn là đem chính mình đá ra cục chiêu thương nhân sự an bài ở ngoài. Phải biết, cục chiêu thương là Trương Nguyên Khánh trực tiếp quản lý đơn vị, thế nhưng là quyền nhân sự lại bị bọn hắn lấy đi, cái này khiến trong lòng của hắn vẫn còn có chút bị khuất. Chỉ là địa thế còn mạnh hơn người, Trương Nguyên Khánh bị phủ định đằng sau, cũng không có biện pháp gì. Lã Đạt lại bổ sung, dạng này, ngươi trước tiên đem Thiên Tượng tập đoàn đến Thường Khê huyện khảo sát phương án làm tốt, lần này làm việc ta đến dẫn đầu, Diệp huyện trưởng chủ yếu phụ trách. Có chúng ta một nhóm lớn người giúp ngươi, ngươi còn sợ gì chứ? Trương Nguyên Khánh chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, Lã thư ký nói chính là, đã có ngài cùng Diệp huyện trưởng định lấy, chính là trời sập xuống ta cũng không sợ. Ta mau chóng đem phương án lấy ra, đến lúc đó giao cho ngài xét duyệt. Lã Đạt nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh rời đi về sau, Lã Đạt trên mặt mới lóe lên một tia vẻ lạnh lùng. Hắn gọi một cú điện thoại cho Phan Ngọc Long, "Ngọc Long, đường cho ngươi trải tốt. Ngươi đêm nay biểu hiện tốt một chút, cùng vị này Ngô trợ lý giữ gìn mối quan hệ. Phía sau liền đem ngươi mượn trước tới hỗ trợ, đến lúc đó thuận lý thành chương điều tới." Lã Đạt sở dĩ đi lên trực tiếp liền có giám định Trương Nguyên Khánh chú ý, chính là bởi vì trước đó Phan Ngọc Long đã cùng hắn thông qua khí. Hầu Tuyến Nhiên mời mấy cái cục chiêu thương người phụ trách đi tham gia tiệc tối, Phan Ngọc Long đã nghe đến hương vị, muốn mượn cơ hội này tiến về Thường Khê huyện. Mà Phan Ngọc Long đối với Thường Khê huyện cục chiêu thương cảm thấy hứng thú như vậy cũng là có nguyên nhân. Tân Trạm khu mấy năm này phát triển không còn chút sức lực nào, chính hắn tâm lý nắm chắc. Trong này có rất nhiều vấn đề, chỉ là hiện tại không có bộc phát mà thôi. Cùng Tân Trạm khu so sánh, Thường Khê huyện là chỗ tốt. Có Hân Lan đầu tư cái này để trứng vàng gà trống, còn có mấy đầu dây chuyển sản nghiệp đã làm ra hình thức ban đầu. Hiện tại bất kể là ai tới, đều có thể làm ra một phen thành tích đi ra. Phan Ngọc Long làm sao có thể không tâm động, đến nơi này đến mạ vàng, đối với hắn sau này phát triển có trợ giúp rất lớn. Huống chi Lã Đạt người này từ trước đến nay là thuộc về bên người thân không cần đạo lý, đi qua đằng sau, tự nhiên có thể có được toàn lực của hắn duy trì, chính mình cái này cục chiêu thương cục trưởng quyền nói chuyện cũng có thể càng nặng. Xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, Phan Ngọc Long đối với Thường Khê huyện cục chiêu thương đã là thèm nhỏ dãi. Đạt được Lã Đạt cam đoan, Phan Ngọc Long cười hắc hắc, "Thư ký, ngài còn không biết năng lực của ta à, đêm nay ta ở chỗ này, cam đoan có thể cùng Thiên Tượng tập đoàn Ngô trợ lý giữ gìn mối quan hệ. Nếu như có thể cầm xuống một chút hợp tác, vậy thì càng tốt hơn." Lã Đạt đối với Phan Ngọc Long là hiểu khá rõ, hắn cười cười, "Không nên quá kiêu ngạo, bất quá bàn rượu là của ngươi cường hạng, hôm nay lại là sân nhà tác chiến, ta tin tưởng ngươi có thể biểu hiện rất tốt." Cúp điện thoại đằng sau, Lã Đạt cảm thấy hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trên mặt hắn lộ ra một tia vẻ lạnh lùng, Phan Ngọc Long đến Thường Khê mới đến, hắn là có thâm ý hiện tại Thường Khê huyện bên này, chiêu thương dẫn tư làm việc xong tất cả đều là Trương Nguyên Khánh chủ đạo, những người khác căn bản không chen vào lọt tay. Đây đối với hắn vị này người đứng đầu tới nói, là phi thường bất lợi. Phan Ngọc Long là hắn một cây đao, có thể nhờ vào đó trực tiếp đâm vào chiêu thương dẫn tư trong công việc, để hắn có thể dần dần nắm giữ nơi này chủ động. Thường Khê huyện là hắn Lã Đạt trọng yếu nhất một chỗ ván cầu, hắn muốn đem sức ảnh hưởng của mình thẩm thấu đến các mặt, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn trở con đường của hắn. Trương Nguyên Khánh bị Lã Đạt đuổi sau khi đi ra, hắn một lần muốn đi tìm Diệp Tuấn. Dù sao đem Vương Triệt điều đến cục chiêu thương, cái này cũng phù hợp Diệp Tuấn lợi ích tố cầu. Diệp Tuấn hiện tại hẳn là tại Lã Đạt không có chú ý thời điểm, đã kéo lên một chi đội ngũ. Chi này Thường Khê huyện vốn có lực lượng, sẽ cùng Lã Đạt không hàng phái lực lượng phát sinh bén nhọn mâu thuẫn, đồng thời trở thành bước kế tiếp Thường Khê huyện nội bộ chủ yếu mâu thuẫn một trong. Trương Nguyên Khánh muốn để Vương Triệt tới, Diệp Tuấn cũng là hy vọng Thường Khê huyện không tiếp nhận nhiều như vậy không hàng. Mọi người lợi ích nhất trí tình huống dưới, là có thể hợp tác. Chỉ là Trương Nguyên Khánh lại bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì chỉ cần hắn đi tìm Diệp Tuấn, như vậy thế tất liền thiếu người của đối phương tỉnh. Lần này tiến về Hoa Thành, đồng thời cự tuyệt Diệp Tuấn, Trương Nguyên Khánh thật vất vả từ nơi này trong vòng xoáy đi ra. Bây giờ lại tìm trở về, chẳng phải là lại tiến nhập người cạm bẫy này bên trong. Trương Nguyên Khánh khẽ cắn môi, quyết định chuyện này hay là trước quan sát lại nói. Trương Nguyên Khánh tìm được Quan Thanh Duẫn, cùng hắn cùng một chỗ cầm lần này Thiên Tượng tập đoàn điều tra nghiên cứu phương án đi ra. Vì ổn định quân tâm, Trương Nguyên Khánh cũng không có cùng Quan Thanh Duẫn nói nhiều như vậy, chỉ là nói cho hắn biết Thiên Tượng tập đoàn phân lượng, đồng thời cho hắn biết chuyện này trách nhiệm nặng bao nhiêu là được rồi. Ngạn ngữ nói hay lắm, dân có thể dùng do chi, không thể làm cho mà biết. Lời này nói ra quản lý một loại thủ đoạn, liền như là cho con lửa con mắt bị kín bố, để nó ở nơi đó kéo tối say một dạng. Con lửa chỉ cần biết rằng không ngừng đi lên phía trước là được rồi, không cần quản mài kéo thế nào, bột mì phối phương thế nào, đem ngoại giới quấy nhiễu toàn bộ bài trừ, dạng này mới có thể để đoàn đội vận chuyển hiệu suất đạt tới bình thường trình độ. Nói tàn nhẫn một chút, đại đa số bị quản lý người tự so nói là châu ngựa, trên thực tế tại thượng bị giả trong mắt cũng đúng là như thế. Đây cũng là vì cái gì bên trong thể chế chèn phá túi đầu muốn đi lên một bước, dù sao đều muốn khi người trên người. Chỉ bất quá có ít người phát sinh bản mẹo, vì khi người mà trước tiên làm chó. Đợi đến có một ngày thật sự có thể làm người thời điểm, lại cảm thấy không quen, nhìn thấy càng thêm vào vị giả thời điểm, sẽ còn nhịn không được dung một cái vốn không tồn tại cái đuôi. Trương Nguyên Khánh không muốn làm chó, cho nên hắn muốn bắt thực lực nói chuyện. Nô Hách Phiền Phức hiện tại rất nhiều người cũng không biết, Trương Nguyên Khánh biết. Nếu biết, như vậy thì có thể chiếm trước tiên cơ. Thậm chí chuyện xấu biến chuyện tốt, không nhất định không có cơ hội, có lẽ đây cũng là chính mình một cái cơ hội. Có thể đường đường chính chính, thông qua thực lực bản thân đứng bước tại Thượng Khê huyện ban lãnh đạo bên trong cơ hội. Chính như Chu Cường Bân cùng Trịnh Giao nói tới, muốn đi một đầu con đường của mình. Khác biệt với Lã Đạt, khác biệt với Bảo Dũng, khác biệt với Diệp Tuấn, thậm chí khác biệt với Chu Cường Bân đường. Chương 566, phải nhận ở chương 566, phải nhận ở vì làm tốt phương án này, Trương Nguyên Khánh đáp ứng Quan Thanh Duẫn mời, ban đêm đi hắn mướn phòng ở Tăng Ca. Biết Triệu Tranh Yến ở nhà, Trương Nguyên Khánh do dự một chút, cũng không có cự tuyệt. Cũng may lại một lần nữa nhìn thấy Triệu Tranh Yến, đối phương cũng không có quá mức hành vi. Trương Nguyên Khánh cũng trầm tĩnh lại, mà lại hắn yêu cầu ban đêm không thể uống rượu. Dù sao cũng là muốn làm sự tình, uống đến chóng mặt đi nơi nào làm phương án đi. Đang dùng cơm thời điểm, Triệu Tranh Yến nghe chuyện của bọn hắn, nàng còn hỏi thăm Trương Nguyên Khánh cùng Ngô Hách giao lưu một chút chi tiết. Biết được Ngô Hách đưa Trương Nguyên Khánh một cái phù bình an, Triệu Tranh Yến còn chủ động yêu cầu nhìn một chút. Trương Nguyên Khánh móc bóc ra, lấy ra tấm kia chồng lên phù bình an. Triệu Tranh Yến đối với truyền thống văn hóa hiểu khá rõ, nàng nhẹ nhõm đem chồng lên phù bình an mở ra nhìn một chút. Quan Thanh Duẫn nghĩ nói ra, duyên hải một vùng người, tựa hồ cũng là tương đối mê tín, hộ thân phù này cũng không biết là cái nào miếu cầu tới. Vị này Ngô trợ lý đưa hộ thân phù, có phải hay không nói rõ hắn cũng rất mê tín. Triệu Tranh Yến nhìn hắn một cái lắc đầu, cái này cùng mê tín là hai việc khác nhau, phù bình an là phù chú một loại, tức hộ thân phù, nghe nói cổ đại có thể dùng lai sứ binh sĩ đao thương bất nhập cùng cầu bình an bảo đảm nhục thân bảo tinh thần. Phù bình an hiện thường làm thân nhân, bằng hữu truyền đạt yêu cùng chúc phúc tín vật. Nếu như người này thật ra tài mặt Triệu, sẽ không tùy tiện tặng đồ. Triệu Tranh Yến đem hộ thân phù sáng cho hai người nhìn, sau đó giải thích, bây giờ hộ thân phù cũng có mấy loại, có trong miếu cũng có loại này. Duyên Hải một vùng tin mụ tổ, nếu như phù này là từ thiên hậu miếu cầu tới, cũng là bình thường. Bất quá ta nhìn một chút, đây không phải phổ thông phù, là thiên sư bí phù bên trong hộ thân phù. Loại phù này dùng tơ lụa làm đáy, bảo tồn càng vĩnh cửu, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trương Nguyên Khánh vẫn thật không nghĩ tới, cái này Ngô Hách tùy tiện xuất thủ đều là có môn đạo. Đây là Triệu Tranh Yến loại này đối với truyền thống văn hóa có nhất định hiểu rõ, nghe nhiều biết rộng, nếu không còn hiểu hơn không được hắn dụng tâm. Triệu Tranh Yến nghĩ nói ra, có thể kết luận, người này là hẳn là đối với đạo gia văn hóa có hảo cảm, mà lại khả năng tương đối tin cái này. Nay cũng không chỉ là duyên hải, từ xưa đến nay quan lại quyền quý đều có một ít tín ngưỡng. Đặc điểm này có thể nhớ kỹ, phía sau có thể hợp ý an bài một chút. Quan Thanh Duẫn lại từ trên mạng tra xét một chút Thiên Tượng tập đoàn tư liệu, đưa cho Triệu Tranh Yến, ngươi lại tham lưu một chút, thông qua những tin tức này, có thể có được cái gì? Triệu Tranh Yến kỹ càng nhìn một lần, sau đó cười khổ, ta chỉ là đối với truyền thống văn hóa có chút hiểu rõ, ta cũng không phải thám tử. Trương Nguyên Khánh lại thấy được một tia hy vọng, hợp ba cái đầu thành ra cát lượng, đêm nay chúng ta đều vất vả, khắp nơi thu thập một chút tư liệu sau đó phân tích ra. Ta cảm thấy chim én mạch suy nghĩ là đúng, muốn đối với chứng hạ dược. Hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, khẳng định có thể tra được một chút tình huống. Đem tin tức thu thập lại, có lẽ có thể hiện ra thành ý của chúng ta, làm cho đối phương chí ít không đến mức gây phiền toái. Thế là ba người liền bắt đầu tra Thiên Tượng tập đoàn một chút hoạt động, quả nhiên có thể từ lẻ tẻ trong tin tức nhìn thấy Ngô Hách tình huống. Tại ba người nghiên cứu thảo luận phân tích bên trong, Trương Nguyên Khánh lấy ra một chút mạch suy nghĩ. Ban đêm Trương Nguyên Khánh cũng không nói hoài tới tránh hiểm nghi, cùng Quan Thanh Duẫn lấy được hơn 11 giờ. Hắn cũng không dám ở chỗ này ngủ lại, chạy về nhà đi ngủ đây. Quan Thanh Duẫn nhiệt tình 10 phần, nhìn hắn cái dạng này rất có thể một đêm đều không ngủ. Về đến nhà, Trương Nguyên Khánh chủ động cho Dương Tự Phát tin tức báo cáo chuẩn bị, lúc này mới đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Nguyên Khánh lại đến đơn vị bắt đầu chỉnh lý vật liệu. Bởi vì không biết Ngô Hách lúc nào có rảnh liền yêu cầu tới, cho nên hắn phải bắt được thời gian làm tốt những công việc này. Chỉ là không nghĩ tới, Trương Nguyên Khánh còn không có bận rộn một hồi, Quan Thanh Duẫn liền chạy tới. Nhìn thấy Quan Thanh Duẫn thần sắc, Trương Nguyên Khánh liền đoán được hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, Quan Thanh Duẫn sau khi vào cửa, đóng cửa phòng lại nói ra, "Lãnh đạo, vừa mới ta được đến một tin tức, Phan Ngọc Long xảy ra chuyện." Trương Nguyên Khánh nghe chút xảy ra chuyện chính là Phan Ngọc Long, đã cảm thấy có chút kỳ quái, tốt như vậy bưng mang sang chuyện. Quan Thanh Duẫn nói ra, tin tức là Khương Hồng Lương truyền lại cho ta, nghe nói Lã thư ký cũng không có nghĩ đến. Hôm qua trong thành phố làm một cái hoan nghênh yến hội, hầu thị trưởng có mặt, mang theo huyện khác khu chiêu thương người phụ trách đi qua. Tại trong những người này, Phan Ngọc Long biểu hiện nhất là tích cực. Hắn người này có thể uống là có tiếng, nghe nói tối hôm qua vừa mới bắt đầu liền đem bầu không khí làm được không tệ. Không nghĩ tới Phan Ngọc Long bị vị kia Ngô trợ lý để mắt tới, Ngô trợ lý nắm lấy cùng hắn uống rượu. Phan Ngọc Long một hưng phấn uống qua đo, tối hôm qua đưa đến bệnh viện. Trương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng, chỉ có thể dùng ngọa long phượng sồ để hình dung. Cái này Phan Ngọc Long vậy mà tại uống rượu bên trên bãi, bị người ta người đầu tư áp lấy uống rượu, uống đến bệnh viện. Lần này, Phan Ngọc Long là mất mặt. Quan Thanh Duẫn lắc đầu, nghe nói Thiên Tượng tập đoàn bên kia tới mấy người đều có thể uống, mà lại uống rượu thái độ ngang ngược. Liền ngay cả hầu thị trường đều bị rót mấy chén, về sau trực tiếp nước tiểu bỏ chạy. Trương Nguyên Khánh nhíu chặt lông mày, liền không có người khuyên a. Quan Thanh Duẫn có chút cười trên nỗi đau của người khác cười, chính như ngài trước đó nói như vậy, cái này Ngô Hách xác thực bối cảnh rất hùng hậu, mà lại uống rượu đằng sau tiểu phẩm còn không tốt. Hầu thị trường vốn còn muốn khống chế tràn diện, kết quả Ngô Hách gọi một cú điện thoại ra ngoài, hầu thị trường phía sau ngược lại tự phạt một chén xin lỗi. Trương Nguyên Khánh nghe tình huống này, không có chút nào ngoài ý muốn. Lúc trước Ngô Hoa tại Bạch Bành trấn cùng chính mình chống đỡ, hắn không phải cũng một chiếc điện thoại liền có thể gọi cho Chu Cường Bân a, về sau tại Chu Cường Bân mặc sát hắn tình huống bên dưới, Ngô Hoa ngay cả đánh mấy cái điện thoại ra ngoài, hẳn là hướng tầng thứ cao hơn thông điện thoại. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Chu Cường Bân rất rắn, tất cả điện thoại đến chỗ của hắn toàn bộ bị ngăn trở. Liền xem như vậy, Ngô Hoa bọn người bị bắt đằng sau, liền ngay cả mấy giờ cũng chưa tới, liền bị chuyển tới địa phương khác, sau đó tự nhiên chẳng có chuyện gì được thả ra. Cái này Ngô Hách xem ra không thua gì Ngô Hoa, thậm chí có khả năng điều động tài nguyên cao hơn Ngô Hoa. Nếu không có khả năng một chiếc điện thoại đánh đi ra, có thể khiến người ta đến gõ Hầu Tuyền Niên, để Hầu Tuyền Niên cũng không dám chọc hắn. Bất quá cũng có khả năng không phải Ngô Hách tìm nhiều người a như bức, đủ để cho Hầu Tuyền Niên đẳng cấp này lãnh đạo đều muốn chịu thua. Mà là Hầu Tuyền Niên người này bản thân tính tình liền tương đối mềm. Nếu là đổi Chu Cường Bân ở chỗ này, chỉ sợ nhận được điện thoại cũng sẽ không chim. Chính như trước đó nói tới, có ít người làm chó làm đã quen, ngược lại không quen khi người. Có người chưa từng có làm qua chó, như vậy xương cốt liền sẽ so người khác cứng một chút. Trương Nguyên Khánh trầm ngâm nói, tình báo này rất hữu dụng, đã có người thay chúng ta thử qua nước, phương diện này liền muốn chú ý một chút. Ngươi muốn tìm kiếm một chút tiểu lượng người tốt, giống như là Thanh Thủy Trấn Du Hồng Phong loại này, đến lúc đó tại trên bàn rượu tốt xấu cũng có chủ lực. Quan Thanh Duẫn nhẹ gật đầu, sau đó còn nói thêm, lãnh đạo, hiện tại trong thành phố biết cái này Ngô Hách là phiền phức, ngươi xem chúng ta muốn hay không đem khảo sát phương án xuất ra đi, mời hắn tới. Cứ như vậy có thể thay trong thành phố giải vây, chúng ta cũng có thể áp dụng kế hoạch của chúng ta. Trương Nguyên Khánh lại khẽ lắc đầu, lộ ra một tia cười lạnh, không nóng nảy, bọn hắn hiện tại còn sẽ không tin ta. Nếu có người hỏi qua đến, liền nói chúng ta phương án vẫn chưa hoàn thành, chúng ta nhìn thêm. Ta tin tưởng, cái này Ngô Hách sẽ để cho bọn hắn càng thêm đau đầu. Chỉ có để bọn hắn cũng nhức đầu, chúng ta mới có thể có quyền chủ động. Đề nghị thế tổ này, lại bay một hồi. Chương 567, Thiên Hồ khu tiệt hồ chương 567, Thiên Hồ khu tiệt hồ. Trương Nguyên Khánh biết Ngô Hách loại người này khó chơi, người bình thường không có chuẩn bị đầy đủ, rất khó đem hắn đuổi tốt. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có người. Dù là lại nội liễm, trong xương cốt đều là một cô vô pháp vô thiên hương vị. Giang Bắc Thị bên này vẫn còn nghĩ quá đơn giản, không biết đây là khổ sai sự tình. Trương Nguyên Khánh là thua thiệt qua, hắn nếu không phải quan hệ còn đủ cứng, không nói Ngô Hoa giao thiệp, chính là Hồng Phi cũng đủ để cho mình ăn một bầu. Cùng những người này kết giao, bằng không làm tốt chuẩn bị đầy đủ, bằng không chính là ngươi muốn cùng hắn lực lượng ngang nhau. Bọn hắn đem ngươi trở thành người nhìn thời điểm, mọi người mới có thể hợp tác. Trương Nguyên Khánh tự hỏi, năng lượng của mình không có đạt tới. Hiện tại có người muốn tới chống đỡ lôi, hắn mừng rỡ tự tại. Vì né tránh chuyện này, Trương Nguyên Khánh buổi chiều liền mang theo Quan Thanh Duẫn trốn đến cảnh khu đi, nói là hiện trường điều nghiên địa hình. Quả nhiên Lã Đạt điện thoại đánh tới, "Nguyên Khánh đồng chí, nghe nói Ngô trợ lý bị Thiên Hồ khu xin mời đi khảo sát, người bên này luôn luôn không động tác, có chút không tốt à?" Trương Nguyên Khánh cười khổ, "Lã thư ký, ta bên này nhân thủ không đủ, các loại Phan cục trưởng khôi phục 2 ngày, nhanh điều tạm tới. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, ta trước tiên đem một chút chi tiết làm việc làm tốt." Lã Đạt biết Trương Nguyên Khánh đang từ chối, thế nhưng là Phan Ngọc Long tối hôm qua thua ở trên bàn rượu, hiện tại chỉ sợ đều thành chê cười, để cho người ta còn thế nào điều tạm. Sáng hôm nay họp, Trương Nguyên Khánh xin phép nghỉ lễ, Diệp Tuấn trong buổi họp cũng nâng lên điều tạm sự tình, còn chuyên môn nâng lên Phan Ngọc Long, chỉ là Phan Ngọc Long biểu hiện này tự nhiên bị người cho phủ định. Lã Đạt cũng nói không ra cái gì khác nói, hiện tại chiêu thương khối này vẫn là phải dựa vào Trương Nguyên Khánh xuất lực. Mà lại Lã Đạt cũng ẩn ẩn cảm nhận được cái này Ngô Hách không tầm thường, hắn chậm lại ngữ khí, "Trương huyện trưởng, ngươi nhìn phương án lấy trước đi ra. Ta nghe nói mấy cái huyện khu đều tại mời Ngô trợ lý, người ta thế nhưng là nhận lấy danh hào của ngươi tới, cũng không thể cho người ta cướp đi đầu tư đi. Khối này làm việc, ngươi dắt cái cửa, tiến lên một chút." Lã Đạt hiện tại cũng không dám nói mình dẫn đầu, càng thêm không dám để cho Diệp Tuấn chủ yếu phụ trách. Hai người bọn họ tại chiêu thương khối này, vốn cũng không có cái gì kinh nghiệm. Lại đụng phải như thế một kẻ khó chơi, đường chiêu thương không thành công, ngược lại bị đối phương ghim một tay máu. Trương Nguyên Khánh lập tức cam đoan, "Lã thư ký ngài yên tâm, ta tận lực hôm nay hoặc là ngày mai xuất ra phương án, tranh thủ mau chóng cùng đối phương giao tiếp. Hiện tại nhân thủ sát thực không đủ, Thanh Duẫn đồng chí cùng ta đều xung phong đi đầu." Lã Đạt biết Trương Nguyên Khánh hay là tại đòi người, trong lòng của hắn có chút không vui, cảm thấy Trương Nguyên Khánh đang uy hiếp hắn. Hết lần này tới lần khác Lã Đạt chính là không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi nếu là ôn tồn cầu ta, ta có lẽ suy nghĩ một chút. Ngươi dùng sự tình khác đến áp chế ta, cái kia cùng lắm thì chuyện này liền không làm. Lã Đạt cười cười, các loại chiêu thương làm việc làm ra thành tích, ta tự mình cho ngươi thành công. Trương Huyện Trường, chiêu thương dẫn tư làm việc thế nhưng là ngươi chủ yếu phụ trách, chúng ta thua người không thua trận. Lã Đạt chính là cắn chết không dương cái miệng này, hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, chiêu thương dẫn tư đều là chính ngươi làm việc, phụ trách cũng là ngươi. Đầu tư bị người đoạt đi đó là ngươi chính mình vấn đề, chiêu thương xảy ra vấn đề cũng là chính ngươi vấn đề. Muốn người là không thể nào, người này quyền ngươi chính là cầm không đi. Trương Nguyên Khánh biết không thông qua Lã Đạt đồng ý, cục chiêu thương bên này mình muốn cầm tới quyền nhân sự hoàn toàn chính xác rất khó. Huống chi thường ủy hội tình thế cũng phát sinh biến hóa, Lã Đạt không còn là đơn đả độc đấu. Bảo Dũng bây giờ đang luyện dưỡng khí công phu, dù sao nội luyện một hơi, rất ít liền sự tình gì phát biểu. Diệp Tuấn là tập trung tinh thần khẩu Phật tâm xả, một lòng muốn đâm lưng Lã Đạt, chỉ là tại sự tình thành trước đó, hắn là không liệu sẽ định Lã Đạt ý tứ. Trương Nguyên Khánh muốn cưỡng ép ở hội nghị thường ủy nhấc lên sóng gió gì, khả năng cũng không lớn. Lã Đạt cái này thư ký không đồng ý, Trương Nguyên Khánh muốn hoàn thành điều động là rất khó. Đương nhiên nếu quả như thật bận rộn, muốn điều tạm một người, hắn hay là có quyền hạn. Bất quá như thế không có ý nghĩa, Trương Nguyên Khánh mục đích cuối cùng nhất hay là để cục chiêu thương bên này trở thành mình có thể khống chế khu vực. Cho nên lần này Vương Triệt điều động, với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Lã Đạt nếu vứt nổi đằng sau mặc kệ, Trương Nguyên Khánh cũng không nóng nảy. Phương án đã sớm hoàn thành, hắn cũng không nóng nảy lấy ra. Mang theo Quan Thanh Duẫn lại đi Bạch Bành Trấn, Trương Nguyên Khánh đã hẹn tưởng bánh đoàn đội. Hân Lan đầu tư chính là Trương Nguyên Khánh cùng Quan Thanh Duẫn trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Tại Trương Nguyên Khánh làm sung túc chuẩn bị thời điểm, Thiên Hồ khu Diệp Hiền Bân thì là ma quyền sát trưởng. Hắn mang theo Ngô Hách bọn người đi Thiên Hồ khu mấy chỗ suối nước nóng, đồng thời bắt đầu đẩy giới Thiên Hồ khu suối nước nóng. Ngô tổng, tắm suối nước nóng là chính tông dưỡng sinh hưu nhàn. Suối nước nóng có thể tăng cường huyết dịch tuần hoàn, mặt khác còn có thể loại trừ phong thấp, trị liệu phong hàn ở bất tí các loại tật bệnh. Đặc biệt là suối nước nóng vị trí hoàn cảnh địa lý không giống mới, mỗi cái địa phương chứa khoáng vật chất cũng là không giống mới. Thiên Hồ khu có ngậm lưu hình tương đối cao nước suối nước nóng có thể trị bệnh, ngoài ra ngậm natri, kali, đông tương đối nhiều nước suối nước nóng có thể trị phong thấp. Ngô Hách đoàn người này cũng tương đối cảm thấy hứng thú, chúng ta tìm suối nước nóng thử một chút. Ta mang các vị đi cái nhỏ một chút suối nước nóng, hôm nay nhà này suối nước nóng vừa vặn không buôn bán, chúng ta đi qua tương đối thanh tịnh. Diệp Hiền Bân cũng giải quá một cái tâm nhãn, mang theo Ngô Hách bọn người đi một nhà cỡ nhỏ suối nước nóng. Mà nhà này suối nước nóng quán, hắn hôm nay để lão bản ngừng kinh doanh một ngày. Cứ như vậy, Ngô Hách bọn người đi qua thời điểm, cơ hồ không đụng tới người ngoại giới, như vậy cũng sẽ không náo ra phiền phức gì. Đem Ngô Hách bọn người đưa đến suối nước nóng quán đằng sau, nơi này đã quét dọn sạch sẽ. Cái này dĩ nhiên không phải nơi này lão bản tự mình làm, là Diệp Hiền Bân động cơ quan nhân viên làm một cái đảng hoạt động trong ngày động. Điều một nhóm người lớn, đem nơi này quét dọn sạch sẽ, tăng thêm một tia thanh lũ, Ngô Hách nhìn cảm thấy rất hứng thú, cùng chính mình đoàn đội người đổi quần áo chính là tắm rửa. Tẩy xong đằng sau, lại đến thể nghiệm suối nước nóng. Diệp Hiền Bân tự nhiên toàn bộ hành trình cùng đi, hắn nhìn thấy đoàn đội người văng ra tứ tán, khắp nơi đi thể nghiệm. Không khỏi khẽ nhíu mày, Ngô Hách đoàn đội này người nhìn đều rất tự do tản mạn. Ngô Hách ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong, cả người đều buông lỏng xuống, lộ ra hài lòng thân sắc. Diệp cục trưởng, nơi này coi như không tệ, ngâm một chút ta toàn thân thần thanh khí sảng, cùng ta tại duyên hải cua hoàn toàn chính xác thực không giống với. Ngô Hách một bên cua một bên khen không dứt miệng. Diệp Hiền Bân nhìn Ngô Hách thái độ cũng là tương đối bình dị gần gũi, trong lòng cảnh giác cũng buông lỏng xuống. Ngô tổng, nếu là ưa thích liền lưu thêm hai ngày, ta lại mang ngươi thể nghiệm Thiên Hồ khu khác biệt phong thổ. Đầu tư không nói đến, chúng ta trước kết giao bằng hữu. Diệp Hiền Bân tự nhiên có thể nhìn ra Ngô Hách thân phận không tầm thường, cho nên cũng không có hông Ngô trợ lý, mà là hông Ngô tổng. Ngô Hách nghe được bằng hữu hai chữ, lộ ra một tia nghiền ngẫm thần sắc, có chút ý tứ, vậy ta ngay ở chỗ này lưu thêm mấy ngày. Ngươi giúp ta cùng Giang Bắc Thị nói một chút, ta ở chỗ này đợi một tuần lễ lại nói. Diệp Hiền Bân nghe được một tuần lễ, không khỏi lông mày nhảy một cái, nhưng là sau đó lộ ra dáng tươi cười, tốt, chuyện này ta đến an bài. Cầu phú quý trong nguy hiểm, một tuần lễ liền một tuần lễ. Diệp Hiền Bân đang cùng Ngô Hách trò chuyện thời điểm, liền thấy Ngô Hách đoàn đội một số người không biết từ chỗ nào làm một chút thuốc gỗ, trực tiếp hướng suối nước nóng quán phía sau núi đi. Diệp Hiền Bân thấy thế có chút nhíu mày, Nô tổng, ngài đoàn đội này thành viên chạy loạn khắp nơi, phải chú ý an toàn. Nô Hách khoát tay áo, đám gia hỏa này đều là một đám nhàn rỗi nhất cả trứng gia hỏa, đừng để ý tới bọn hắn, chính bọn hắn có thể bảo vệ mình. Diệp Hiền Bân trên mặt lóe lên một tia bất đắc dĩ, xem ra trong đoàn đội này mặt nhị thế tổ không chỉ trước mắt một cái, dạng này không tổ chức không kỷ luật đoàn đội, cho bọn hắn tăng lên không ít nhiệm vụ số lượng. Chương 568, Diệp Tuấn lựa chọn chương 568. Diệp Tuấn lựa chọn sau đó 3 ngày, Trương Nguyên Khánh chính là trốn ở Độ Giả Sơn Trang cung ra, lấy tên đẹp hoàn thiện phương án. Lã Đạt là bất kể, nhưng là Diệp Tuấn lại tới điện thoại, "Nguyên Khánh, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì?" Diệp Hiền Bân bên kia trên cơ bản muốn đem Ngô Hách cầm xuống, đáo thời hậu Thiên Tượng tập đoàn đầu tư chính là bọn họ. Thiên Tượng tập đoàn mấy ngày nay rất an phận, chí ít từ trên Thiên Hồ khu bên kia chuyển đến tình huống, Diệp Hiền Bân cùng Ngô Hách đánh thành một đoàn, cơ hội lấy bằng hữu ở chung. Dựa theo loại này công lược số dưới, Diệp Hiền Bân rất có thể sẽ cầm xuống một số lớn đầu tư. Mà Trương Nguyên Khánh cái này nguyên bản chiêu bài liền không có như vậy nổi tiếng. Đây chính là Thiên Tượng tập đoàn, dù là chính là cầm xuống một chút xíu đầu tư, ý nghĩa đều là rất khác nhau. Cuối năm tổng kết thời điểm, liền có thể biết ra, cùng trong nước đỉnh tiêm đầu tư xí nghiệp đã đặt thành chiến lược hợp tác, mở ra chiêu thương dẫn tư cục diện mới, thôi động chất lượng cao phát triển tiến vào cảnh giới mới. Diệp Tuấn đỏ mắt rất, hắn hiện tại ngay tại mấu chốt giai đoạn, nếu như lại cầm xuống cái này đầu tư, hắn tin tưởng mình khẳng định có thể mượn cơ hội này nâng cao một bước. Trương Nguyên Khánh lại đã tính trước, Diệp viện trưởng, ngươi yên tâm, hết thảy đều tại tiến lên bên trong. Nếu như Thiên Hồ khu có thể ăn một miếng thịt, như vậy chúng ta cũng có thể uống xong một bữa canh. Ta bây giờ chuẩn bị càng đầy đủ, cái này canh mới có thể càng có tư vị. Diệp Tuấn lại không vừa lòng, bây giờ không phải là uống hay không đến canh sự tình, ai ăn cái thứ nhất ai liền có rất lớn ưu thế. Cái này đầu tư đối với Thường Khê huyện, đối với ta, đối với ngươi cũng rất trọng yếu, hẳn là muốn xuất ra chiến đấu tư thái. Nghe được Diệp Tuấn nói như vậy, Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, Diệp viện trưởng, ta cũng muốn chiến đấu, ngươi xem một chút người ta Thiên Hồ khu là trận gì cho. Diệp Hiên bân một cái cục chiêu thương dài, lại có thể chỉ huy khu chính phủ từ trên xuống dưới đi quét dọn suối nước nóng vệ sinh. Ngươi nhìn lại ta bên này, thiếu binh thiếu tướng. Ta cùng Lã thư ký cũng đã nói, điều tạm một chút nhân thủ, hắn cũng không lên tiếng. Vậy chúng ta muốn làm tốt, liền muốn hy sinh hiệu suất. Nhìn thấy Diệp Tuấn đã cầu tới, Trương Nguyên Khánh cũng không khách khí, lại lần nữa nâng lên đòi người sự tình. Dù sao chính ngươi tới cửa, không phải ta đi cầu ngươi. Chuyện này làm cũng là thay chính ngươi làm, mà không phải thay ta làm. Diệp Tuấn cũng có chút chán, hắn biết Lã Đạt thái độ, mà hắn hiện tại cùng Lã Đạt hay là thời kỳ trăng mật, nếu như mình mở miệng lời nói, không thể nghi ngờ liền sẽ đắc tội Lã Đạt người này. Kỳ thật Diệp Tuấn trong lòng cũng là oán trách Lã Đạt, ngươi nói một chút ngươi, lại muốn Mã Nhi chạy lại muốn Mã Nhi không ăn cỏ, liền người như ngươi cũng có thể khi người đứng đầu. Cho chó bên trên, chó đều được. Diệp Tuấn trước kia trướng mắt Thường Minh Mây, hiện tại càng thêm trướng mắt Lã Đạt, cảm thấy hắn chính là cơ sở kinh nghiệm quá mức yếu kém. Đối mặt loại này phức tạp tình huống, một vị muốn cưỡng ép nghiền ép, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, đây là người đứng đầu xuống trước, người đứng thứ hai bị điều đi, toàn bộ doanh trại quân đội còn vững như thành đồng tướng khê huyện. Bành Thái Lai cổ tay như thế nào, coi là lao giang hồ, đều ở nơi này bại. Ngươi dựa vào cái gì cho là, nương tựa theo thông qua không ngừng không hàng, liền có thể thực hiện đối với cái này doanh trại quân đội khống chế. Diệp Tuấn trướng mắt Lã Đạt, bất quá bây giờ cũng không thể đắc tội đối phương, hắn trầm ngâm một lát, Nguyên Khánh, ta biết ngươi bây giờ khó xử, ngươi nhìn bằng không dạng này, sự tình ngươi làm trước, nhưng là chuyện này ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, Diệp viện trưởng, nếu như ta tài giỏi nói, ta làm sao lại cùng ngài nói điều kiện đâu? Ta hiện tại là thật không có cách nào, ta mấy ngày nay đều đang mượn Hân Lan đầu tư bên này, nghĩ biện pháp hoàn thiện phương án. Phương án này không tốt cầm. Chúng ta tại tìm kiếm Thiên Tượng tập đoàn tin tức, tra tìm Ngô Hách một chút dấu vết để lại. Thông qua đúng bệnh hốt thuốc phương pháp, tranh thủ tìm tới một cái có thể cầm xuống đối phương án. Mấy ngày nay, tóc của ta đều rơi xong. Ai? Một lời khó nói hết, Trương Nguyên Khánh nắm lấy cơ hội này tố khổ, sẽ khóc hài tử có uống sữa, thật sẽ không khóc vậy liền gào khan, gào đến ngươi tâm phiền ý loạn. Diệp Tuấn nghe được, Trương Nguyên Khánh đối với chuyện này là không muốn thối lui co lại cùng nội bộ. Huống chi, hắn bên này thật là chiếm lý. Nguyên bản cục chiêu thương chính là Trương Nguyên Khánh một mẫu ba phần đất, Lã Đạt nhất định phải không hàng lãnh đạo đến hắn bên kia đi, hướng trên địa bàn của hắn cắm cái đinh. Hiện tại cái đinh phế đi, tình nguyện đem vị trí trống không, cũng muốn bắt được người này quyền không thả. So sánh người ta Thiên Hồ khu, cái gì gọi là tập hợp đủ khu chi lực làm tốt đầu tư chuyện này? Cách cục, song phương cách cục liền không tại trên một cấp độ. Mà lại Diệp Tuấn nghe Trương Nguyên Khánh bên kia đã tại đúng bệnh hút thuốc, hắn cảm thấy tiểu tử này hay là có nhất định năng lực. Nếu không tin tưởng này tập đoàn Ngô Hách sẽ không nhận lấy danh hào của hắn tới. Bây ở Diệp Tuấn trước mặt chính là một cái lựa chọn, hắn trầm tư mấy giây, hạ quyết tâm, Nguyên Khánh, ngươi nhìn bằng không dạng này, ta làm chủ trước tiên đem Vương Triệt điều đến cục chiêu thương. Nhân phòng bạn bên kia ta tới nói, hắn vẫn là phải bán ta mặt mũi. Về phần hậu kỳ thủ tục, chúng ta nhìn lần này chiêu thương kết quả thế nào. Chỉ cần có thể đảm luận thành, chính là trở mặt ta cũng phải giúp ngươi đem người này tranh thủ lại đây. Nếu như ngươi tin ta, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Phương án của ngươi còn có mấy ngày. Trương Nguyên Khánh cũng là không có chút nào giả bộ, người đúng chỗ, ngày mai phương án liền có thể lấy ra, ta lập tức phát cho Thiên Tượng tập đoàn. Dù sao bàn tay mình nắm quyền chủ động, mọi người cũng chính là đóng một tầng tấm màn che, trên thực tế ai cũng biết, chính mình đây là cố ý làm bộ làm tịch. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta có cơ hội làm bộ làm tịch thời điểm, vì cái gì không làm bộ làm tịch? Càng muốn ngươi đại bước đầu con hướng trên mặt ta bổ, ta còn thờ ơ a, mặc dù mình là quyết định muốn đi làm chuyện, nhưng là không có nghĩa là ta liền muốn thụ ủy khuất. Tương phản ta hiện tại là làm việc chủ lực, ta thì càng muốn chiếm cứ quyền chủ động. Đi. Diệp Tuấn vẫn tương đối có phách lực, mà lại tại Thường Khê huyện khối này, tín dự là so sánh qua cứng rắn. Trương Nguyên Khánh cũng là như thế, hắn cam kết sự tình trên cơ bản không có chạy trống không. Loại này tín dự cũng là một cái lãnh đạo uy tín thể hiện. Loại này uy tín chính là từ từ tích lũy, cuối cùng mới có thể trúng vọng sở quy. Đợi đến Trương Nguyên Khánh cúp điện thoại đằng sau, Quan Thanh Duẫn cầm thành thuộc phương án có chút lo sợ bất an, lãnh đạo, chúng ta là không phải muốn sớm đem phương án gửi tới. Tại sao muốn phát phương án? Ngươi cảm thấy Ngô Hách làm Thiên Tượng tập đoàn trong bóng tối người cầm lái, hắn sẽ xem ngươi phương án à? Trương Nguyên Khánh từ tốn nói, các ngươi đối với những người này hay là không thế nào hiểu rõ, bọn hắn không có công phu đi xem tài liệu của ngươi. Nếu như muốn mời hắn, khẳng định phải ở trước mặt mời, mà lại nhất định phải liên lụy ở hứng thú của hắn. Hiện tại bọn hắn tính nhắm vào chiêu thương đầu tư phương hướng liền không đối, ta vẫn là câu nói kia, Ngô Hách căn bản cũng không phải là đến kiếm tiền. Thiên Tượng tập đoàn cũng trướng mắt loại này chân mua thịt, nhất định phải cầm chắc lấy hắn. Đợi lát nữa, lại cùng ta đi một chuyến Thường Sơn. Kỳ thật Trương Nguyên Khánh cũng không có rảnh rỗi, hắn đang đợi một cơ hội. Hắn cho mình chậm nhất thời gian, đó chính là trời tối ngày mai. Nếu như thời cơ không đến, như vậy chính mình liền muốn chủ động. Chương 569, Tú Tài cũng là không phải dễ trêu. Chương 569, Tú Tài cũng là không phải dễ trêu. Ngày thứ hai ngay tại đi làm Vương Triệt, thấy được nhân phòng bạn chủ nhiệm khuôn mặt tươi cười, hắn cảm thấy mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Nhân phòng bạn chủ nhiệm gọi là Trịnh Sương Quốc, là hương trấn cán bộ đi lên. Chớ nhìn hắn cao lớn thô kệch, trước kia là trần kế sinh bạn, có thể tới cái này chức quan nhà tản, tự nhiên là có điểm quan hệ. Cũng không biết có phải hay không bối cảnh quá cứng, cái này Trịnh Sương Quốc làm việc cho người ta một loại không chút kiêng kỵ cảm giác. Người ta cho hắn một cái ngoại hiệu, gọi là Trịnh Đại Pháo. Bởi vì kế sinh bạn làm việc, cùng nữ đồng chí liên hệ nhiều, hắn miệng đầy hoàng đoạn tử chưa từng có ngừng qua, nói chuyện bình thường cũng là miệng đầy phun tung tóe. Dù là bây giờ tại nhân phòng bạn, hay là loại tên lưu manh này thói xấu. Vương Triệt nói thế nào cũng là một cái tú tài xuất thân, đi theo hắn xem như uổng công. Không chỉ có không chịu được coi trọng, hơn nữa còn bị hắn bí mật mắng thành con một sách, thậm chí thường xuyên ở trước mặt liền nhóm hắn. Vương Triệt cũng thăm dò được, nhân phòng bạn cái này phó trước, chính mình tới không phải lúc. Trịnh Đại Pháo không biết câu đáp ai, đồng thời cùng người ta hứa hẹn, giúp người ta giải quyết phó khoa, đảm nhiệm người này phòng xử lý phó chủ nhiệm. Kết quả bởi vì Vương Triệt tới, dẫn đến chuyện này thất bại. Có lẽ cũng là bởi vì chuyện này, để Vương Triệt bị cái này Trịnh Đại Pháo ghi hận. Trong khoảng thời gian này, Vương Triệt tâm tình phi thường không tốt, đặc biệt là nhìn thấy sắc mặt của gia hỏa này, đã cảm thấy phiền chán. Không nghĩ tới, hôm nay vị này Trịnh Đại Pháo lại cười mị mị. Trịnh Sương Quốc vừa cười vừa nói, "Vương chủ nhiệm, vừa mới Diệp huyện trưởng gọi điện thoại tới, nói là trong tổ chức có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi, để cho ngươi đi trước một chuyến thường vụ phó huyện trưởng phòng làm việc." Vương Triệt nghe chút liền biết chuyện gì xảy ra, bất quá hắn cố gắng đè nén kích động trong lòng, biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Trịnh Sương Quốc, lộ ra một tia có thâm ý dáng tươi cười, cảm tạ Trịnh chủ nhiệm chuyển cáo, ta lần này ra ngoài, cũng không biết bao nhiêu ngày. Đơn vị làm việc có phải hay không muốn chỉ định một người đến giao tiếp một chút. Trịnh Sương Quốc chỉ cảm thấy Vương Triệt thái độ là lạ, bất quá hắn hiện tại cũng không mò ra Vương Triệt chuyến này ra ngoài là làm cái gì. Đặc biệt là Diệp huyện trường điều tạm, để trong lòng của hắn cũng có chút bồn chồn. Trịnh Sương Quốc hoàn toàn chính xác có quan hệ, bất quá chiếu cố người của hắn đã về hưu. Hiện nay, trong huyện đều biết Diệp huyện trường rất có thể tiếp nhận người đứng thứ hai, hắn loại tiểu lâu la này là không dám đắc tội. Nếu như Vương Triệt thật dựng vào Diệp huyện trường tuyến, mình đích thật đắc tội không nổi. Cho nên thả tin rằng là có còn hơn là không, Trịnh Sương Quốc biểu hiện phi thường tôn trọng Vương Triệt ý kiến, Vương chủ nhậm nói có đạo lý, như vậy đi, ngươi xem một chút công việc của ngươi giao tiếp cho ai tương đối tốt. Vương Triệt biểu hiện được có chút trầm tư, ta nhìn, Vương Hủy tương đối không sai, tuổi trẻ xinh đẹp hơn nữa còn tài giỏi. Tài giỏi? Trịnh Sương Quốc không hổ là tài xế giả, vô ý thức liền tóm lấy từ mấu chốt, trong lòng cũng có chút chột dạ. Không biết đối phương có phải hay không là ám chỉ cái gì. Vương Triệt ta a cười một tiếng, vô Trịnh Sương Quốc, Trịnh chủ nhậm, trong khoảng thời gian này cảm tạ ngươi chiếu cố ta. Bất quá nhân phòng bạn không phải ta nơi ở lâu, ta không dối gạt ngươi, lần này là điều tạm ta đi cục chiêu thương. Rất có thể ta liền không trở lại, bây giờ ai có thể tiếp chuyện của ta, như vậy thì có khả năng tiếp ta vị trí. Ta biết Vương Tạ quan hệ với ngươi không sai, hai ngươi hợp tác khẳng định có thể châu liên bích hợp. Nói Vương Triệt nháy mắt ra hiệu, cái này châu liên bích hợp dùng đến cũng tương đối mập mờ, phản phất đã biết Trịnh Sương Quốc cùng cái này Vương Hủy ở giữa một ít cố sự. Trịnh Sương Quốc xem xét hắn cái biểu tình này, liền có người trong đồng đạo cảm giác, không chỉ có không có cảm thấy kiêng kỵ, ngược lại hắt một tiếng, lao đệ à, hay là ngươi thất thời. Trong khoảng thời gian này lão ca thái độ kém một chút, bất quá ngươi việc này làm tốt lắm. Về sau có rảnh ta mời ngươi ăn cơm, ở trước mặt ngỏ ý cảm ơn. Ha ha, khách khí, đi theo lão ca ta học được rất nhiều. Vương Triệt đi theo Trịnh Sương Quốc cười toe toét một phen, sau đó thu thập đồ đạc rời đi. Trịnh Sương Quốc rất cho mặt mũi, một đường đem hắn đưa đến trong sân, nơi này ngừng lại đơn vị dùng xe. Nói là đơn vị xe, bất quá Trịnh Sương Quốc dùng cùng xe cá nhân một dạng. Đại khái là đột nhiên không mò ra Vương Triệt đường lối, lúc này mới đưa cho hắn dùng. Hai người sau khi bắt tay, Vương Triệt liền lên xe. Đợi đến sau khi lên xe, lái xe chậm rãi đem lái xe ra ngoài. Vương chủ nhậm, chúng ta hiện tại đi Diệp huyện trưởng phòng làm việc a. Cùng những người khác biệt, lái xe tiểu bồng đối với Vương Triệt phi thường tôn kính. Vương Triệt dáng tươi cười từ từ thu lại, sau đó lộ ra một tia thần tình lạnh như băng, đưa ta đi huyện kỷ ủy, ta đưa một phần vật liệu. Tiểu bồng tiếp xúc đến hắn bộ kia thần tình lạnh như băng, từ đấy lòng cảm giác phát lạnh. Vương chủ nhậm tiểu bồng có chút nhận trùng kích, nhưng là sau đó liền thấy Vương Triệt nhìn mình, dáng tươi cười như gió xuân mở dạng, tiểu bồng, ngươi có muốn hay không đi huyện chính phủ lái xe? Tiểu bông sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nhẹ gật đầu. Vương Triệt ta a cười một tiếng, giúp ta làm sự tình, có ít người cặn bã ta nhìn không vừa mắt. Việc này ngươi giúp ta một tay, ngươi yên tâm, ngươi không có phòng hiểm gì. Tiểu bông tự nhiên đã đoán được Vương Triệt muốn làm chuyện gì tình, hắn ấp úng, Vương chủ nhậm. Ngài đây là làm gì, mảnh sứ vỡ không cùng mảnh ngói đấu. Vương Triệt thần sắc lạnh leo xuống dưới, tiểu bông cũng không dám nói nữa, bất quá xe hoàn toàn chính xác hướng huyện ủy bên kia mở đi ra. Vương Triệt từ tốn nói, con người của ta, tâm nhãn không lớn. Người như mời ta một thước, ta liền cho hắn 10 triệu. Như lấn ta một phần, ta liền ép hắn một bản điểm. Khi nhục người của ta, nhất định phải bọn hắn bỏ ra cả đời đều khó mà quên được đại giới. Tiểu bông không dám lại nói, hắn liền một người tài xế, nhiều nhất cho Vương Triệt một chút chỉ tốt ở bề ngoài khẩu cung. Cùng lắm thì chính là giúp Vương Triệt đi đưa vật liệu, loại tranh đấu này hắn là không muốn đụng vào. Bất quá tiểu bông nghĩ thầm, Trịnh Sương Quốc cũng là đáng đời. Người ta lãnh đạo bí thư xuất thân, có mấy cái là dễ chê ở. Người ta đùa chơi chết ngươi còn tại nói tạ ơn đâu. Trương Nguyên Khánh tại Thường Sơn phía trên nhận được Vương Triệt điện thoại, đối phương phi thường kích động, "Trương huyện trưởng, ngài bây giờ ở nơi nào, ta đi tìm ngài." Trương Nguyên Khánh lại nói, "Ngươi không nóng nảy, hiện tại thông qua các loại quan hệ, giúp ta nghe ngóng tiên hồ khu bên kia có chuyện gì hay không phát sinh. Thông qua các loại quan hệ, là muốn hỏi thăm thường. Khu trưởng A. Vương Triệt phản ứng rất nhanh, vừa nhắc tới tiên hồ khu, lại thêm Trương Nguyên Khánh bản giao sự tình, lập tức liền nghĩ đến chính mình lão lãnh đạo. Thường Minh Mây bây giờ đang ở tiên hồ khu làm khu trưởng, bất quá cũng giống như mình, cũng không như ý dù sao mới đi tân lãnh đạo, rất nhiều chuyện đều không xen tay vào được. Vương Triệt đối với mình lãnh đạo tự nhiên chú ý, biết gần đây lão lãnh đạo còn tại thị ủy trường đảng học tập. Cái này hiển nhiên là thiên hồ khu bên kia người đứng đầu cố ý, không để cho hắn nhúng tay thiên tượng tập đoàn đầu tư lớn. Trương Nguyên Khánh cười ha ha, ngươi gọi điện thoại đến hỏi là được rồi, chúng ta thường khu trưởng sẽ cùng ngươi nói. Cúp điện thoại đằng sau, Trương Nguyên Khánh sắc mặt bất động, nhìn trước mắt sơn giã cảnh đẹp, chậm rãi thở dài một hơi, văn chương làm đến nơi cực, không có hắn kỳ, chỉ là vừa lúc. Nhân phẩm làm đến nơi cực, không có hắn gì, chỉ là bản nhưng. Quan Thanh Duẫn ở một bên nghe lời này cảm thấy yếu kỳ, lãnh đạo, ngươi gọi điện thoại cho thường khu trưởng, là có tin tức gì rồi sao? Trương Nguyên Khánh mỉm cười, sự tình đã ra khỏi, nhưng là cần phải có người hỗ trợ làm lớn. Vậy cũng là đưa cho thường khu trưởng một món lễ vật. Chương 570, cho tới đại phiền toái chương 570, cho tới đại phiền toái ở Thiên Tượng tập đoàn điều tra nghiên cứu Thiên Hồ khu ngày thứ 3, phát sinh một chuyện nhỏ. Đó chính là đoàn đội thành viên đêm hôm khuya khoắt bị chó cắn. Cái này vốn là không phải việc đại sự gì, Diệp Hiền Bân bọn người cảm thấy đưa đến bệnh viện, lại bồi tội một phen là được rồi. Nhưng không có nghĩ đến, nô hách người này tính tình cực lớn, trực tiếp để cho người ta đem phụ cận chó lang thang đều đánh. Diệp Hiền Bân cũng không dám cản trở lấy, lại nói đánh một chút không có chủ chó lang thang, đây cũng là chỉnh lý bộ mặt thành phố cần. Lại không nghĩ rằng nô hách bọn người bên náo động tinh quá lớn, bị người vỗ xuống phát đến trên mạng. Trong lúc nhất thời, lập tức đưa tới trên mạng yêu cầu nhân sĩ cùng động vật người bảo vệ phẫn nộ. Mà lại tại lên men trước tiên, liền có người ra ánh sáng ra nô hách bọn người là Thiên Tượng tập đoàn. Lần này dư luận triệt để xào nóng lên, Thiên Tượng tập đoàn lớn như vậy công ty vậy mà công nhiên ngược đãi động vật, thậm chí tùy ý giết chết những tiểu sinh mệnh này, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Phải biết cùng nhiệt yêu cầu nhân sĩ, thế nhưng là tại trên đường cao tốc đều cản qua xe. Thế là trên mạng công kích càng ngày càng nhiều, cơ hồ đều là nhằm vào Thiên Tượng tập đoàn. Đương nhiên Thiên Hồ khu cũng không có chạy mất, lúc đầu việc này cùng Thiên Hồ khu không có bao nhiêu quan hệ, người ta chạy Thiên Tượng tập đoàn dạng này công ty lớn đi. Lại không nghĩ rằng, Thiên Hồ khu vậy mà ban bố một đầu tuyên bố, khách quan Trần thuật sự tình sau khi đem Thiên Tượng tập đoàn đánh cho sự kiện, biến thành tiêu trừ an toàn tai họa ngầm cận. Lần này, hỏa lực toàn bộ hấp dẫn tới. Không ít người chỉ trích Thiên Hồ khu dung túng phạm tội, dù sao cũng không có đầu nào pháp luật quy định, chó lang thang liền nhất định phải toàn bộ đánh chết, ngươi cũng có thể thu nhận. Mà lại chó lang thang gây nên an toàn tai họa ngầm, cũng không nên do một cái công ty quyết định giết hay không. Đây chính là một đầu sinh mệnh, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền xử lý. Đối diện với mấy cái này chỉ trích, Thiên Hồ khu còn trọi cứng lấy, dù sao bọn hắn bây giờ còn đang thèm lấy Thiên Tượng tập đoàn đầu tư. Đáng tiếc vào lúc ban đêm, Thiên Tượng tập đoàn tổng bộ liền ban bố thông cáo. Tại trong thông báo, Thiên Tượng tập đoàn hướng rộng rãi dân mạng xin lỗi, đồng thời trước tiên khai trừ tham dự đánh chó nhân viên. Trong này, tự nhiên là không có Ngô Hách, mà Thiên Tượng tập đoàn nhất tuyệt chính là đem mâu thuẫn dẫn tới Thiên Hồ khu trên thân. Đồng thời chỉ rõ, Thiên Hồ khu là cấp tỉnh văn minh huyện khu, vậy mà chó lang thang vấn đề đều xử lý không tốt, văn minh này huyện khu có phải hay không quá nước? Quả nhiên lại mua lớp nước quân dẫn lưu, trên mạng chửi rủa toàn bộ đều tập trung vào Thiên Hồ khu trên thân. Đây chính là cỡ lớn xí nghiệp, thuộc về điển hình cửa hàng lớn lớn khách. Đừng nhìn sự tình là bọn hắn gây, nhưng là có nổi lại chính mình sẽ không có. Bởi vì Thiên Tượng tập đoàn như vậy đại hình xí nghiệp, sẽ không muốn trêu chọc dư luận công kích, nếu không đưa tới ảnh hưởng không tốt, bọn hắn ra thị trường đều sẽ ba động. Trong mắt bọn hắn, Thiên Hồ khu dạng này nho nhỏ huyện khu đắc tội cũng liền đắc tội. Nỗi oan nước này, ngươi không có ai quáng. Thiên Hồ khu nằm mơ cũng không nghĩ tới, ra vẻ đáng thương hầu hạ bọn hắn, kết quả bọn hắn chọc sự tình, còn đem xỉ cái chậu chụp đến trên đầu của bọn hắn. Diệp Hiền Bân cũng triệt để tâm lạnh, hắn muốn gặp lại Ngô Hách, cũng đã không gặp được đối phương. Nghĩ đến mấy ngày nay, cùng đối phương còn bằng hữu quan hệ bình đẳng ở chung, xảy ra chuyện đằng sau, thật là trở mặt không quen biết. Giờ khắc này, Diệp Hiền Bân mới nhìn ra đến, đối phương căn bản không có đem chính mình những người này coi ra gì. Khó trách có thể đem Phan Ngọc Long uống đến thổ huyết, trong mắt bọn hắn, cũng không có coi bọn họ là người nhìn. Ngươi đùa cho hắn vui, hắn cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Ngươi làm ra một chút sự tình, người ta một cước liền đem ngươi đá văng ra, chê ngươi phiền phức. Mấu chốt cái này trước trước sau sau, Diệp Hiền Bân những người này là một chút chỗ tốt đều không có mò được. Phùng Nghị Phỉ cùng Hầu Tuyền Niên nhận được tin tức thời điểm, cũng có chút trở tay không kịp. Phùng Nghị Phỉ để Phương Thu gọi điện thoại tới, Ngô Hách cũng không có nghe, nghe chính là Ngô Hách bí thư. Bí thư không chỉ có lẽ thẳng khí hùng, hơn nữa còn nói muốn hủy bỏ đầu tư, hướng trong tỉnh cáo trạng, nói là Giang Bắc thị doanh thương hoàn cảnh phi thường kém, liên lụy bọn hắn Thiên Tượng tập đoàn suýt nữa xảy ra chuyện. Phùng Nghị Phỉ tức giận đến không nhẹ, đây cũng là xí nghiệp ra. Ta nhìn chính là Lưu Manh cũng không trở thành như vậy. Bọn hắn muốn tìm trong tỉnh, vậy liền để bọn hắn đi tìm, chúng ta Giang Bắc còn không hầu hạ. Hầu Tuyền Niên lại vội vàng ngăn đón vị lớp trưởng này, Phùng bí thư, không thể nói như thế. Chúng ta bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm, chúng ta phải xử lý tốt cái phiền phái này, đặc biệt là cái này dư luận. Đây là liên quan đến chúng ta doanh thương hoàn cảnh đại sự, như thế nào xuống dưới, Thiên Hồ khu cấp tỉnh văn minh huyện khu liền không có, ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp khống chế lại ảnh hưởng, chuyện lớn hóa nhỏ. Vừa nghe nói cấp tỉnh văn minh huyện khu lệnh bài, Phùng Nghị Phỉ cũng không khỏi dừng một chút. Cấp tỉnh văn minh huyện khu là Thiên Hồ khu một khối đại kim chữ chưa bài, mà lại hai năm này, Giang Bắc thị cũng tại đẩy Thiên Hồ khu cầm xuống cả nước văn minh huyện khu lệnh bài, tiến một bước khai hỏa nổi tiếng. Thông qua Thiên Hồ khu cầm xuống cả nước Văn Minh huyện khu, có thể hướng huyện khác khu mở rộng, tranh thủ để Giang Bắc diện mạo hình tượng biến hóa đổi mới hoàn toàn. Chuyện bây giờ làm lớn chuyện đằng sau, cấp tỉnh Văn Minh huyện khu lệnh bài đều không gánh nổi, chớ đừng nói chi là cả nước Văn Minh huyện khu. Hầu Tuyên Nhiên sở dĩ coi trọng chuyện này, còn có một nguyên nhân chính là Văn Minh huyện khu là hắn chế tạo trọng yếu hình tượng công trình. Nói cách khác, đây chính là hắn trọng yếu chiến tích. Cho mấy đầu chó hoang, đem cái này chiến tích biệt thủ, hắn chỗ nào có thể chịu được. Phùng Nghị Phỉ nhíu chặt lông mày, thiên tượng này tập đoàn thực sự khiến người chán ghét, hiện tại bọn hắn chuẩn bị từ Giang Bắc thị rời đi, chuyện này chúng ta rất khó thông qua bọn hắn khống chế ảnh hưởng. Nhưng nếu như không thông qua bọn hắn, người ta thông cáo cứ như vậy treo ở nơi đó, chúng ta lại thế nào làm đều là bị động. Quả nhiên đám gia hỏa này chính là phiền phức, khó trách Trương Nguyên Khánh Phùng Nghị Phỉ cũng là nghĩ lên trước đó Trương Nguyên Khánh lời nói, lúc này mới biết được gia hỏa này nói chuyện hay là đáng tin cậy. Dù sao Trương Nguyên Khánh là chính mình thua thiệt qua, biết những người này khó chơi trình độ. Hiện tại trái lại muốn, Trương Nguyên Khánh từ vừa mới bắt đầu kiên trì phải nghiêm túc, cẩn thận đối đãi, là không có vấn đề. Ngược lại là bọn hắn kiến thức hạn hẹp, chỉ mới nghĩ lấy đầu tư phương diện này sự tình, đối với phong hiểm đề phòng không có quá nhiều cân nhắc. Nhưng là bây giờ nói những lời này không dùng, ngay trước Hầu Tuyển Niên mặt sách Trương Nguyên Khánh, càng là bất trí. Phùng Nghị Phỉ lời nói nói phân nửa, liền không có nói. Hầu Tuyển Niên ở thời điểm này, nghe được Trương Nguyên Khánh danh tự, trong lòng tự nhiên là khó chịu gấp. Nghĩ thầm, tiểu vương bắt đàn này, một tấm miệng nát thật đúng là linh rất. Chỉ là nghĩ đến tình thế bây giờ, Hầu Tuyển Niên cắn răng, "Phùng bí thư, ngươi nói đúng, Nguyên Khánh đồng chí chiêu thương dẫn tư kinh nghiệm phong phú. Thiên tượng này tập đoàn Ngô Hách, nguyên bản là quyết định danh hào của hắn tới. Theo ta thấy, chúng ta muốn để Nguyên Khánh đồng chí dẫn đầu phụ trách, đem chuyện này ảnh hưởng cho trừ khử xuống tới." Phùng Nghị Phỉ nghe đều có chút im lặng, lời nói này là ta nói a? Ta lúc nào nói để Trương Nguyên Khánh dẫn đầu? Ngươi đây không phải tự quyết định a? Bất quá Phùng Nghị Phỉ cũng biết, đây là Hầu Tuyển Niên đang cố ý giả ngu. Hắn hiện tại không tốt chính mình cúi đầu, chỉ có thể mượn miệng của mình nói chuyện này. Hầu Tuyển Niên nhìn Phùng Nghị Phỉ không nói lời nào, cũng có chút sốt ruột, "Phùng bí thư, chuyện này phải nhanh. Nếu là chuyện này làm tốt, chúng ta coi như hắn một kiện đại công. Đến lúc đó cho hắn thêm gánh, chúng ta trọng điểm bồi dưỡng."